Chương 30, đại loạn. Chương 30, đại loạn. Nhiễm Thiên Tinh thanh âm to, chân khí bành trướng. Ngay tại thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, xoạt một tiếng, giáo chúng trong đám đột nhiên nhảy ra ba đạo thân ảnh. Ba người bước chân điểm nhẹ, thẳng đến tế đàn mà đi. Đám người ngước mắt nhìn lại, lập tức Nhiễm Thiên Tinh danh tiếng liền bị cái này đột nhiên xuất hiện ba người cướp đi. Mạnh Tinh Hà sắc mặt tâm trầm, coi là ba người này là Nhiễm Thiên Tinh mời tới giúp đỡ. Thật can đảm. Mạnh Tinh Hà dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, cao bốn thước thân thể thả người bật lên, chủ động đón lấy ba người. Nhiễm Thiên Tinh cũng bị bất tình lình một màn, làm có chút choáng váng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đinh, một tiếng, tiếng đàn vang vọng trong núi. Trong tay Lục Tĩnh chẳng biết lúc nào thêm ra người đứng đầu chiều dài cánh tay tiểu cầm. Ngón tay hắn rơi vào dây đàn bên trên, đầu ngón tay kích thích. Ông, một đạo vô hình âm lưới đao thành hình, vạch phá không khí, phát ra một đạo rựi vang, hướng Mạnh Tinh Hà rơi đi. Mạnh Tinh Hà song trưởng rũa ra, tử sát chân khí phun trào. Ông ngoong, đại lượng màu đen cổ trùng từ trong lòng bàn tay bay ra, nào về phía Lục Tĩnh. Lục Tĩnh trừng mắt, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ. Dứt lời, đinh đinh đinh, Lục Tĩnh ngón tay gảy liên tục, từng đạo cao vút sóng âm rung ra. Những cái kia đen nhánh cổ trùng chưa từng cẩn thận, liền bị sóng âm đánh chết. Lục Tĩnh đôi mắt trợn tròn, cười lạnh thành tiếng, cút đi. Ngón tay rơi xuống, ông, lại là một đạo vô hình em lưới đao chém ra. Mạnh Tinh Hà né tránh không kịp, tại chỗ bị chém trúng lồng ngực, máu tươi vẩy xuống, máu nhuộm thương cùng. Một kích này, Lục Tĩnh coi như lưu thủ, chỉ thương người, không thương tổn tính mệnh. Đang đang đang, Mạnh Tinh Hà lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, trước ngực máu tươi chảy đầm đìa, bị phá ra tấc sâu vết thương. Hắn kinh nghi nhìn xem Lục Tĩnh, nói ra, Lục gia truyền nhân. Ha 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 ha. Thấy mình bị nhận ra, Lục Tĩnh cười to lên. Hắn lánh mâu đảo qua toàn trường, một cỗ uy nghiêm cảm giác lan truyền ra, ngược lại là có chút kiến thức. Đang khi nói chuyện, Lục Tĩnh ba người rơi xuống tế đàn bên trên. Hà An tại vung tay ra, lui lại nửa bước. Lục Tĩnh chân khí mất hết, không cách nào thi triển khinh công. Bái Hỏa giáo thánh nữ học chính là ngoại vực võ công, con đường cùng trung nguyên khác biệt, không có chân khí loại vật này, cũng không bị ngăn trở ngại. Tiểu Nam rơi xuống đất, dưới chân biến ảo, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại Mạnh Tiểu Linh bên cạnh, đầu ngón tay sắc bén, lưu chuyển tinh lực, điểm tại Mạnh Tiểu Linh cổ họng trước, biểu lộ tự tiếu phi tiểu nói, "Mạnh thánh nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động. Chúng ta biết ngươi đã luyện thành Nguyện Tượng thần công. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến, trừ bỏ Thiên Ma cổ về sau, chúng ta tự sẽ thả ngươi trở về." Bất thình lình một màn, để ở đây tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại tất cả mọi người ngây người lúc, siêu, một tiếng, trong bóng tối, hai thanh đen nhánh ba tấc phi đao giống như xẹt qua chân trời như lưu tinh, bắn về phía Lục Tĩnh, Tiểu Nam. Phi đao cùng màn đêm đầy đủ dung hợp, vô thanh vô tức. Nếu là thường nhân, chắc chắn lúc một đao kia hạ bại trận. Nhưng mà, cơ hội tại phi đao bắn ra trong nháy mắt, Lục Tĩnh, Tiểu Nam, hai người lỗ tai khẽ nhúc nhích, phản phất nghe được kia cực kỳ nhỏ phong thanh. Hai người đồng thời nghiêng người, bạch, một tiếng, phi đao xẹt qua. Lưỡi đao sắc bén tại Lục Tĩnh trước mắt một tấc chỗ lướt qua, lưỡi đao băng lãnh, lấp lóe lanh màng, chém dụng hắn mấy cây tóc đen. Tiểu Nam một bên không chế Mạnh Tiểu Linh, một bên bước chân khẽ rời, lùi lại nửa thước, tùy tiện tránh thoát phi đao. Tóc đen rơi xuống. Lục Tĩnh đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía phi đao phóng tới phương hướng. Chỉ gặp tế đàn bên trên, chẳng biết lúc nào thêm ra một người mặc lam nhạt áo gấm tuổi trẻ nam nhân. Lục Tĩnh nhìn về phía đối phương, biểu lộ hơi túc, thanh âm gần từng chữ một, trọng ra phi đao. Người chính là Trọng Lâu. Trọng Lâu đứng tại bên rìa tế đàn duyên, biểu lộ bình tĩnh, nhìn chăm chú Lục Tĩnh, hỏi ngược lại, Lục gia, Lục Tĩnh. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, phản phất nổ tung một ánh lửa. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập. Ha ha, ngươi cái này phi đao thuật không có luyện đến nhà a? Lục Tĩnh trầm trọng nói, trọng gia thật sự là xuống dốc. Trọng Lâu mặt không biểu tình, thản nhiên nói, vừa mới một đao kia chỉ là cảnh cáo. Hiện tại các ngươi xuống dưới, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Lục Tĩnh nghe nói như thế, đầu khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, lời này nếu là đổi lại Trọng Cửu Nguyên tới, nói không chừng có thể có mấy phần lực uy hiếp. Ngươi, coi như xong đi. Trọng Lâu đứng tại bên rìa tế đàn bên trên, không nói thêm gì. Chỉ gặp đen nhánh trong màn đêm, đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói ánh nến. Trọng Lâu hai mắt nhắm lại, đáy mắt phảng phất có ánh nến giấy lên. Lúc này, mọi người dưới đài đều kịp phản ứng. Người trong ma môn lên tiếng kinh hô, trọng gia nhiếp thần thuật. Lục Tĩnh cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi nhiếp thần thuật luyện thế nào. Dứt lời, Lục Tĩnh ngón tay tại dây đàn bên trên gảy nhẹ, một đạo trong trẻo, to rõ thanh âm vang lên, giống như vượng hoàng hót vang. Hắn đồng dạng vận dụng tử phụ linh khí, đối kháng nhiếp thần thuật. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, cơ hồ là trong nháy mắt. Trọng Lâu đáy mắt ánh đến dập tắt. Lục Tĩnh cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Một bên khống chế Mạnh Tiểu Linh Tiểu Nam thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lục Tĩnh vậy mà có thể chịu được trọng gia nhiếp thần thuật. Trọng Lâu đồng dạng có chút giật mình. Hắn mặc dù tại nhiếp thần thuật bên trên thiên phú, nhưng có thể trở thành trọng gia hành đầu, dựa vào là cũng là bản lĩnh thật sự. Lục gia tu hành cửu u khúc đàn luyện đồng dạng là tử phụ linh khí, có thể ứng đối nhiếp thần thuật. Không nghĩ tới thế hệ này Lục gia hành đầu, vậy mà có thể cùng mình phân đỉnh đối kháng. Điểm này quả thực để Trọng Lâu có chút giật mình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mình còn kém rất xa. Một bên khác, Lục Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt đồng dạng mang theo nồng đậm chấn kinh. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trọng gia người thật sự là khó chơi. Lục gia truyền nhân cùng trọng gia truyền nhân, ngạnh sinh sinh đối một cái. Bực này trang diện, trực tiếp để đến đây xem lễ ma môn đám người, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn sớm nghe nói về bốn họ truyền nhân trong giang hồ hành tẩu, nhưng vẫn không gặp được. Hôm nay ngược lại tốt, đến đây xem lễ, có thể nhìn thấy hai nhà truyền nhân lẫn nhau đối bính. Đám người lực chú ý tập trung ở trên thân hai người, hoàn toàn không để ý đến vừa mới mở miệng muốn khiêu chiến Mạnh Tinh Hà Nhiễm Thiên Tinh. Đại trưởng lão ngây người ở đây, có chút xấu hổ, lại có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, bạch một tiếng, trong đám người lần nữa nhảy ra hai người. Hai người này đồng dạng người mặc bái nguyệt giáo đồ quần áo. Một cái tuổi trẻ tuấn lãng, ước chừng 16-17 tuổi kỷ, trong tay cầm kiếm, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Một cái khác hình thể trắng kiện, cả người đầy cơ bắp, khuôn mặt ngay ngắn, biểu lộ nghiêm túc. Gặp lại có hai người ra sân. Lục Tĩnh, Tiểu Nam, Mạnh Tiểu Linh, Trọng Lâu đều là cảm thấy giật mình. Là ngươi? Bị Tiểu Nam cưỡng ép trong tay Mạnh Tiểu Linh nhìn thấy Trần Thực, trong mắt lập tức hiện vẻ kinh ngạc. Trần Thực lườm nàng một chút, sau đó ánh mắt rơi vào bái hỏa giáo thánh nữ Tiểu Nam trên thân. Mượn nhờ ánh trăng, Trần Thực nhận ra nàng. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Nam một chút, không có nhiều lời. Tiểu Nam biểu lộ bình thản, không có biến hóa. Nàng đồng dạng không có nhiều lời. Nô thần bắt được cái này một chi tiết, đôi mắt nhắm lại, nhìn nhiều Tiểu Nam một chút. Lục Tĩnh gặp còn có người dám đi lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ở đâu ra tạp mao như thế không có mắt. Lăn xuống đi. Vừa mới nói xong, đinh đinh đinh. Lục Tĩnh đầu ngón tay tại dây đàn bên trên gảy nhẹ, chém ra mấy đạo vô hình âm lưới đao. Ông đáp lại hắn, là một đạo trượng dài đen nhánh kiếm khí. Chương 31, hắn là thiên ma truyền nhân. Chương 31, hắn là thiên ma truyền nhân. Xuy, trượng dài đen nhánh kiếm khí hoành ép mà qua. Trong mấy mắt, ầm ầm, Lục Tĩnh bắn ra vô hình em lưới đao đồng thời vỡ vụn. Kiếm khí thế đi không giảm, hướng phía Lục Tĩnh thân thể chém tới. Một kiếm này nếu là chẳng thực, Lục Tĩnh nhất định biến thành hai đoạn. Một bên bái hỏa giáo thánh nữ kịp thời xuất thủ, một trường đánh ra. Trường phong gào thét, Lục Tĩnh bị một trường đẩy ra. Đen nhánh kiếm khí thiếp thân bay qua. Lục Tĩnh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía Trần Thực, ngươi làm sao lại thiên ma kiếm pháp? Bên trong bái nguyệt giáo lại còn có bực này tồn tại. Bất thình lình một màn, đồng dạng để mọi người tại đây vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên ma kiếm pháp, không phải là Nam Chiếu ngoài thành thiên ma lâm bên trong truyền thừa. Đây chính là thiên ma kiếm pháp. Hắn là thiên ma truyền nhân. Tế đàn dưới, vô luận là 36 ma môn truyền nhân, vẫn là bái nguyệt giáo đồ, tất cả đều lâm vào chấn kinh. Thiên ma truyền thừa tin tức, một mực lưu truyền tại Nam Chiếu thành. Mấy trăm năm quá khứ, hôm nay, đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết thiên ma kiếm pháp. Trọng Lâu nhìn thấy Trần Thực, trên mặt lộ ra cười nhạt, cung kính hô, "Tiểu thúc." Trần Thực ngoái nhìn, liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, tính làm đáp lại. "Ngươi là Trọng gia người?" Lục Tĩnh khí tức bất ổn, cắn răng hỏi. Trần Thực thản nhiên nhìn hắn một chút, tiện tay đem trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất. Hắn đưa tay trái ra, nhẹ chỉ Mạnh Tiểu Linh, trong giọng nói tràn ngập bá đạo, "Nàng, ta muốn." Lời này vừa nói ra, tất cả người nghe thân thể rung động, mắt lộ ra tinh quang. Thiên ma truyền nhân muốn cưỡng đoạt bái nguyệt thánh nữ. Cái này, đây cũng quá phong khoáng. Vừa mới bái nguyệt giáo thánh nữ kia khẽ múa, cho đám người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Hiện tại Trần Thực lớn tiếng, lại dám nói ra nàng, ta muốn. Loại lời này, thật sự là bá đạo vô song. Tế đàn hạ, Mạnh Tinh Hà một mặt ngượng ngực nhìn xem Trần Thực. Thiên ma kiếm pháp, tiểu thúc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên kịp phản ứng, mình giống như nhận lầm người. Tế đàn bên trên, Lục Tĩnh nghe nói như thế, trong mắt phun lửa, biểu lộ có chút mặt mẹo. Thiên ma kiếm pháp loại này nát đường cái đồ chơi, nói với ai sẽ không đồng dạng. Lục Tĩnh hít sâu một hơi, cưỡng ép nhấc lên tử phủ bên trong linh khí, lấy linh khí thay thế chân khí, thi triển thiên ma kiếm pháp. Tiếp ta một kiếm. Lục Tĩnh đầu ngón tay phất qua dây đàn, lấy khúc đàn thi triển thiên ma kiếm pháp. Ông. Một tiếng vang nhỏ. Dài bảy thước đen nhánh kiếm khí từ trên đàn bay ra, hướng phía Trần Thực bay đi. Trần Thực nhìn thấy cái này màn, suýt nữa cười ra tiếng. Ngươi cái này cũng phối gọi thiên ma kiếm pháp. Hắn cười lạnh, chợt trường kiếm trong tay lại chạm. Ông ngoong. Lần này, Trần Thực bay hơi ra toàn bộ thực lực. Chỉ gặp một đạo trượng dài, hai thước rộng to lớn kiếm khí từ trên thân kiếm bay khỏi, hướng phía Lục Tĩnh một kiếm kia đánh tới. Thanh lanh ánh trăng hạ xuống, đem hai người giao thủ một màn này phản chiếu 10 phần rõ ràng, giống như ban ngày. Không hề nghi ngờ. Ầm. Lục Tĩnh kia ngắn nhỏ kiếm khí tại Trần Thực cự hình kiếm khí va chạm dưới, tại chỗ vỡ nát. Lần này Lục Tĩnh có chỗ chuẩn bị, lấy tử phụ linh khí thay thế chân khí, thi triển thân pháp, thân thể na di hai trượng, tránh khỏi một kiếm này. Trượng dài hai thước rộng đen nhánh kiếm khí thế đi không giảm, thẳng tắp bay ra. Một hơi sau, phía sau núi trên vách núi đá phát ra một đạo nổ vang. Oeng. Đá vụn bắn bay. Đám người lên núi bích nhìn lại, chỉ thấy phía trên thêm ra một đạo cực sâu vết kiếm. Hơi lạnh gió đêm thổi qua, trong hội trường đám người lâm vào trầm mặc cùng chấn kinh. Ngươi kiếm khí này, tiểu nhân cùng cây tâm đồng dạng, không bằng liền gọi cây tâm kiếm pháp a. Đường môi nhỏ thiên ma kiếm pháp. Trần Thực trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn thật vất vả học được một môn có thể bày ở ngoài sáng ma đạo võ công, tự nhiên muốn triển lộ một hai. Ngươi. Lục Tĩnh sắc mặt biến hóa. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Trần Thực giống như vô dụng chân khí. Ngươi đồng dạng chúng thiên ma cổ, vì sao ngươi có thể thi triển thiên ma kiếm pháp? Lục Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn học chính là sinh môn kiếm pháp, đối thiên ma kiếm pháp lý giải rất sâu. Biết được môn này kiếm pháp mỗi lần huy kiếm, tiêu hao rất nhiều. Tương đối, uy lực đặt ở trong chốn võ lâm, cũng là một đỉnh một tồn tại. Nhưng trước mặt thiếu niên này, vì sao có thể không cần chân khí thi triển thiên ma kiếm pháp? Lục Tĩnh trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bái Hỏa giáo thánh nữ tiểu nam thân thể run rẩy, đôi mắt hơi mở. Trong nội tâm nàng nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chẳng lẽ, tiểu tử, ngươi cho rằng mình thắng chắc sao? Lục Tĩnh hít sâu một hơi, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh. Trong tay hắn ngắn đàn nhấc ngang, quắc, ta có một khúc, tên là Cửu Vũ Tiễn ngươi lên đường. Vừa mới nói xong, Lục Tĩnh đem tử phủ bên trong linh khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, càng là vận chuyển lục gia bí pháp, cưỡng ép đàn tấu Cửu Vũ khúc. Trọng Lâu nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở, tiểu hữu, dừng. Hắn lời còn chưa dứt, vâng, đen nhánh trong màn đêm, tất cả mọi người phảng phất đều nhìn thấy một vòng huy hoàng đại nhật lên không. Chân thực nhìn về phía Lục Tĩnh, trong mắt quang hoa hừng hực, giống như liệt dương. Lục Tĩnh chưa bắn ra một khúc, thân thể lắc một cái, như bị sét đánh. Ầm, đinh đinh, mấy tiếng vang lên. Trong tay hắn ngắn cầm dây cùng toàn bộ đứt đoạn. Phúc. Lục Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Hắn nhận phản vệ, trong nháy mắt hôn mê. Chủ thượng, một bên Hà An tại kinh hô, đội vàng ôm lấy Lục Tĩnh. Một hơi sau, Trần Thực chậm rãi thu hồi trong mắt quang hoa, nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Tĩnh một chút. Thế đàn phía dưới, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, khi nhìn đến huy hoàng đại nhật trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác đầu não trì trệ, không lưu loát vô cùng. Mặc dù bọn hắn không phải Trần Thực mục tiêu, nhưng cũng bị khống một cái chớp mắt. Đợi đám người hoàn hồn, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn về phía Trần Thực. Hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì đã hiểu được thiên ma kiếm pháp lại sẽ nhiếp thần thuật? Trần Thực đem Lục Tĩnh đánh bại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nam cùng Mạnh Tiểu Linh. Tại Trần Thực quay đầu trong nháy mắt, Bái Hỏa giáo thánh nữ Tiểu Nam trong mắt bỗng nhiên nổi lên một trận quỷ dị tử quang. Cẩn thận! Một bên Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, dâng lên mảng lớn khói trắng. Khói trắng hội tụ, ngưng tụ thành hình rồng. Trong đám người, có người nhìn thấy đạo này hình rồng bạch khí, hoảng sợ nói, "Hữu chuyển huyết tâm quyết, là Ngô gia truyền nhân." Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa sôi trào. Một trận bái nguyệt đại hội, vậy mà dẫn xuất ba vị bốn họ truyền nhân. Ngô Thần khí huyết nóng hổi, cơ bắp hở ra, to bằng bát giấm nắm đấm hướng phía Tiểu Nam mặt oanh ra. Oanh! Một tiếng, quyền phong gào thét, phản phất phá bơ không khí. Trần Thực khi nhìn đến kia cố quỷ dị tử quang trong nháy mắt, náo hải tử phủ bên trong linh khí sôi trào. Hắn còn chưa từng cảm thụ đối phương tử quang hiệu quả, nhiếp thần thuật liền giúp hắn cả lại. Chương 32, Nguyệt Tương thần công. Chương 32, Nguyệt Tương thần công. Đây là công phu gì? Trần Thực cấp tốc hoàn hồn, lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác. Trong lòng của hắn mặc niệm nhiếp thần thuật tâm pháp, tử phủ linh khí nhanh chóng vận chuyển, cẩn thận phòng bị. Oen, nô thần một quyền ném ra, toàn thân tràn ngập huyết khí, dâng lên khói trắng giống như hình rồng. Nàng vừa hướng Tiểu Nam ra quyền, một bên đáp, Bái Hỏa giáo hoặc Tâm Đại pháp cẩn thận, không nên nhìn con mắt của nàng. Tiểu Nam cảm thụ được quanh đến trước mặt kinh khủng quyền phong, sắc mặt biến hóa. Một quyền này nếu là đập thật, nói ít cũng muốn xương cốt đứt gãy, bản thân bị trọng thương. Không do dự, Tiểu Nam dẫn động trong kinh mạch bí lực, thi triển Bái Hỏa giáo bí pháp Thiên Di địa chuyển thần công. Nàng mặc dù cũng trung thiên ma cổ, nhưng là đan điền không có chân khí, một thân thực lực không nhận ảnh hưởng chút nào. Hô, kinh phong gào thét, Tiểu Nam trong mắt ánh sáng màu tím lấp loé. Trong mấy mắt, Tiểu Nam cùng Ngô Thần vị trí trao đổi. Ầm. Một tiếng, Ngô Thần một quyền thất bại. Nàng ấy mắt hiện lên kinh ngạc, không dung suy nghĩ nhiều. Ngô Thần bắp chân căng cứng, thân thể thay đổi, mang theo càng thêm mãnh liệt quyền thế, hướng về sau đã tới. Đồng thời, Trần Thực trường kiếm trong tay nhẹ giơ lên, một kiếm chém ra. Đen nhánh kiếm khí cấp tốc thành hình, tản mát ra vô song sắc bén chi ý kiếm khí chốc qua, thế tất chạm diệt và bật. Nhưng mà, ngay tại Ngô Thần nằm đấm, Trần Thực kiếm khí sắp trúng đích Tiểu Nam sát na. Ông, một đạo kêu khẽ, một cỗ vô hình lực đống nhiên xuất hiện, đỡ được hai người hợp lực một kích. Mấy vị, các ngươi làm ta không tồn tại sao? Thanh tịnh, nhu hòa tiếng nói vang lên. Tế đàn bên trên, chiến cuộc lại biến. Chỉ gặp vừa mới còn bị Tiểu Nam lấy chỉ chế trụ Mạnh Tiểu Linh, chẳng biết lúc nào tránh thoát trói buộc. Nàng đứng thẳng người lên, đứng tại Tiểu Nam bên cạnh thân, một bộ lam nhạt váy áo bị trong núi gió đêm gợi lên, tay áo phất phới. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, chiếu vào nàng kia tinh tế thức tha trên thân, giống như nguyệt cung tiên tử. Tiểu Nam đứng tại Mạnh Tiểu Linh bên cạnh thân, thân thể run rẩy, lại không cách nào động đậy. Nàng ấy mắt hiện hiện nồng đậm kinh hãi. Cái này, đây là Bái Nguyệt giáo nguyệt tượng thần công. Một cỗ vô hình lực ngăn trở Ngô Thần nằm đấm, chặn Trần Thực chém tới kiếm khí. Lực vô hình ma sát, chuyển động. Ngô Thần lòng có cảm giác, thân thể nhảy lùi lại, đứng đến Trần Thực bên người. Ầm. Một tiếng, cái kia đạo bị chém ra đen nhánh kiếm khí bị vô hình lực mài nhỏ, hóa thành hư vô. Mạnh Tiểu Linh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình thản đảo qua đám người. Hôm nay là ta Bái Nguyệt giáo Bái Nguyệt đại hội. Mấy vị lớn như thế nào, làm cho ta Bái Nguyệt giáo mặt mũi ở chỗ nào? Nàng thanh âm bình ổn, trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm uy nghiêm. Tế đàn hạ, vô luận là 36 ma môn đệ tử, vẫn là Bái Nguyệt giáo chúng, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem trên đài Mạnh Tiểu Linh. Cái gì? Thánh nữ đại nhân võ công thế mà cao như vậy, có thể ngăn cản hai người hợp kích. Mạnh Tinh Hà thấy thế cười to, cực kỳ vui mừng, ha 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 ha. Xong rồi, Tiểu Linh Nguyệt Tượng Thần Công đã luyện thành. Không uổng công mình vi phạm giáo quy, từ Mạnh Tiểu Linh khi còn bé, liền đem Nguyệt Tượng Thần Công truyền thụ cho nàng. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh, hôm nay rốt cục kết xuất quả lớn. Một bên vừa mới còn muốn khiêu chiến Mạnh Tinh Hà đại trưởng lão Nhiễm Tiên Tinh, giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Hắn biểu lộ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Nguyệt Tượng Thần Công, làm sao có thể, nàng vậy mà có thể luyện thành Nguyệt Tượng Thần Công? Nhiễm Thiên Tinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lùi lại một bước, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống tới. Mạnh Tiểu Linh biến cố, trực tiếp để hắn mấy chục năm khổ tâm nước chảy về biển đông. Nhiễm Thiên Tinh trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Một bên còn lại trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ chấn kinh. 36 ma môn trong đám người, có người dường như nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, Nguyệt Tượng Thần Công là Bái Nguyệt Giáo Nguyệt Tượng Thần Công. Nghe đồn có thể so với vai bốn họ thần công. Hôm nay qua đi, Bái Nguyệt Giáo muốn nhất phi trùng thiên. Không ít người kinh thán không thôi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tế đàn dưới, hơn ngàn Bái Nguyệt Giáo đồ bên trong, có người từ trong ngực móc ra giấy bút, nhìn qua Mạnh Tiểu Linh, nhanh chóng viết, hội họa. Những người này là Thiên Cơ Lâu mật thám, chuyên môn phụ trách truyền lại, ghi chép mới nhất giang hồ tin tức. Bọn hắn ánh mắt lóe sáng, hưng phấn không thôi. Miêu Cương Bái Nguyệt đại hội, bốn họ truyền nhân hiện thân thứ ba, càng có 34 Bái Hỏa Giáo người lẫn vào. Bái Nguyệt Thánh Nữ luyện thành Nguyệt Tượng Thần Công uy áp bốn họ truyền nhân. Phần này tin tức nếu là truyền lại trở về, nhất định sẽ dẫn bạo toàn bộ giang hồ. Sẽ không thua hơn tháng trước thần binh các một chuyện. Tế đàn phía trên, giống như bạch khay ngọc trăng tròn, hạ xuống ánh trăng, điểm điểm hào quang lở lở, đem Mạnh Tiểu Linh tôn lên giống như tiên tử. Nàng biểu lộ bình tĩnh, sắc mặt bình thản, nhìn về phía Trần Thực, Nô Thần. Hai vị, ta mặc kệ các ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân, đại náo Bái Nguyệt đại hội. Đã tới, cũng đừng đi. Mạnh Tiểu Linh thanh âm rất nhẹ, cũng rất nhạt. Nhưng trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm sát ý. Trần Thực cùng Nô Thần liếc nhau, đáy mắt có chút kinh ngạc. Tại thạch mộ bên trong thản nhiên muốn chết thiếu nữ, hiện tại như thế cuồng. Trần Thực ngước mắt, nhìn nhiều Mạnh Tiểu Linh một chút. Hai người bốn mắt tương đối. Trần Thực từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra một tia mừng thầm cùng đắc ý. Trần Thực trong nháy mắt minh bạch. Nàng cố ý tại người trước hiển thánh. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Mạnh. Trần Thực trường kiếm trong tay quét ngang, nhìn thẳng Mạnh Tiểu Linh. Đến chiến. Ngắn ngủi hai chữ. Trần Thực ngữ khí chém đinh chặt sắt, trong mắt lại mang theo một tia trêu tức. Mạnh Tiểu Linh gặp Trần Thực khiêu chiến, khoe miệng nàng hơi rút, có chút im lặng. Nguyệt Tượng Thần Công đối đầu tiên ma kiếm pháp ai mạnh ai yếu, nàng không biết. Mạnh Tiểu Linh chỉ biết mình đánh xuống, thua nhất định sẽ là chính mình. Không tiêu hao chân khí, chỉ cần tốn lực khí đỉnh cấp võ học, này làm sao đánh? Nhưng vừa mới nói đều thả ra, nếu là nhận thua, cũng quá mất thể diện. Mạnh Tiểu Linh nhẹ hít một hơi, mở miệng bình thản nói, chiến liền chiến. Dứt lời, nàng tay phải nhẹ giơ lên, ánh trăng kính vũ, điểm điểm bạch quang chiếu vào nàng thân, giống như nguyệt cung tiên tử. Ông, một cỗ vô hình lực trong nháy mắt rơi vào trên người Trần Thực, để ép huyết nhục của hắn, xương cốt. Thanh lãnh nhạt màu trắng ánh trăng nương theo lấy lực vô hình giáng lâm. Tại mọi người xem ra, Mạnh Tiểu Linh phảng phất tại thi triển tiên pháp. Trần Thực cảm nhận được giáng lâm trên người mình lực vô hình. Hắn đôi mắt hơi sáng. Bái Nguyệt Giáo tuy thuộc 36 ma môn, nhưng ở trên giang hồ thành danh coi như không tệ. Nguyệt Tượng Thần Công cũng tại giang hồ đỉnh cấp võ học liệt kê. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như không có gì tà môn tác dụng phụ. Nếu là mình học được, cũng không cần nhiếp thần thuật hư giáng quyết loại này dễ dàng tẩu hỏa nhập ma ma công. Trần Thực mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thét dài một tiếng, tới tốt lắm. Dứt lời, Trần Thực dùng sức huy kiếm, một đạo trượng dài, hai thước rộng đen nhánh kiếm khí thuận thế chém ra. Mạnh Tiểu Linh gặp Trần Thực làm thật, biểu lộ hơi tốt. Nàng nâng lên hai tay, đan điển chân khí thuận Nguyệt Tượng Thần Công vận hành lộ tuyến lưu chuyển. Kia cổ vô hình chi lực không tái phát tán, mà là tụ lại thành một trường lớn nhỏ, đánh về phía Thiên Ma kiếm khí. Chương 33, từ nay về sau, 36 ma môn tất cả bái ta vi tôn. Chương 33, từ nay về sau, 36 ma môn tất cả bái ta vi tôn. Bành! Đen nhánh kiếm khí cùng Nguyệt Tượng Thần lực chạm vào nhau, phát ra một tiếng oanh thiên tiếng vang, khí kình bộc phát. Thế đàn bên trên nhấc lên một đạo mãnh liệt cuồng phong. Hô, cuồng phong gào thét. Đám người vô ý thức nheo mắt lại, hướng về phía trước nhìn quanh, muốn biết được ai thắng ai thua. Không chờ bọn họ thấy rõ, bèn lại là một tiếng vang thật lớn. Kinh cùng đen nhánh kiếm khí lần nữa cùng Nguyệt Tương thần lực chạm vào nhau. Thế đàn dưới, Mạnh Tinh Hà vội vàng mở miệng nói, tất cả mọi người rời khỏi 10 trượng khoảng cách. Các trưởng lao khác vội vàng hạ lệnh. Bái Nguyệt giáo đổ nhóm nhau nhau lui lại. 36 ma môn đệ tử ỷ vào võ công mang theo, khoảng cách gần quan sát. Bèn liên tiếp không ngừng tiếng vang tại tế đàn bên trên truyền đến. Đám người chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp không ngừng đen nhánh kiếm khí hoành không, vô tận ánh trăng hạ xuống. Trần Thực cùng Mạnh Tiểu Linh thân ảnh đã bị hoàn toàn bao phủ. Về phần Tiểu Nam, Nô Thần, Lục Tĩnh, Hà An Tại, sớm đã rời đi tế đàn, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hai người tranh đấu. Bái Nguyệt giáo chủ Mạnh Tinh Hà thấy hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, sắc mặt thường hồng, hưng phấn không thôi. Tế đàn bên trên, một cái là nữ nhi của hắn, một cái là hắn tốt hiền tế. Hai người liên thủ, về sau trên giang hồ ai có thể khi bọn hắn địch thủ. Vâng. Kinh khủng kiếm khí tung hoành chân trời, nương theo ánh trăng Nguyệt Tương thần lực quét sạch bốn phía. Trần Thực cùng Mạnh Tiểu Linh giao chiến trong chớp mắt liền đạt tới gay cấn. Ha 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 ha. Mạnh Tinh Hà cười to mấy tiếng, tiến lên một bước, hướng phía tế đàn bên trên, cổ động chân khí, thanh âm bên trong tràn ngập ý cười nói, "Tiểu Linh, hiện thế, đều là người một nhà, mau mau dừng tay." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bái Nguyệt giáo chúng nhóm một mặt một bước. "Cái gì? Tiểu tử kia là giáo chủ đại nhân con rể? 36 ma môn đệ tử bên trong, có người thầm nghĩ, không tốt, tiểu tử kia sẽ nhiếp thần thuật là trọng gia người." Đoán chừng là đến bắt trước 6 năm trước, trọng cửu nguyên đoạt thánh nữ. Thật làm cho Mạnh Tinh Hà lão tiểu tử này nhặt được. Thiên Ma truyền nhân lại thêm nhiếp thần thuật còn có cái nguyệt tượng thần công Bái Nguyệt giáo thật muốn quật khởi. Có lão giả nhìn về phía tế đàn phương hướng, sinh lòng cảm khái. Bọn hắn ánh mắt lửa nóng, phản phất nhìn thấy hai vòng đại nhật từ từ bay lên, sắp chống lên ma đạo mảnh này trời. Mạnh Tinh Hà thoại âm rơi xuống, tế đàn bên trên giao thủ trệ một cái chớp mắt.
Trần Thực nhìn về phía Mạnh Tiểu Linh, biểu lộ kinh dị, có ý tứ gì? Cha ngươi đem ngươi bán cho ta. Mạnh Tiểu Linh khuôn mặt nhỏ hơi trắng, liên tiếp sử dụng Nguyệt Tượng Thần Công chân khí tiêu hao quá lớn. Nàng tức giận trợn nhìn Trần Thực một chút, khẽ cắn răng ngà nói, ngươi không biết, là ngươi tự mình đem thư giao cho trong tay của ta. Nghe xong lời này, Trần Thực tại chỗ sửng sốt, hắn kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc. Hỏng, sớm biết đưa tin thời điểm, sớm mở ra nhìn một chút. Trần Thực nguyên bản còn muốn lấy việc này về sau tưởng tượng, nếu là sư nương viết cho nhà thư nhà, mình phá hủy không tốt. Trong Cửu Nguyên tổng hố mình, nhưng sư nương đối với mình rất tốt. Mạnh Tiểu Linh gặp Trần Thực mặt lộ vẻ vẻ hối tiếc, đáy lòng không khỏi có chút nổi nóng. Hô, lại là một đạo vô hình thần lực đánh ra. Trần Thực nhấc kiếm chém xuống, biểu lộ hơi tốt. Không được, việc này không thể cứ như vậy ngầm thừa nhận. Mặc dù Mạnh Tiểu Linh tướng mạo quả thật không tệ, Trần Thực trong đầu hiện hiện vừa mới Mạnh Tiểu Linh ở dưới ánh trăng nhảy múa tư thái. Chán, nhưng nói đi thì nói lại, việc này cũng không phải không được. Trần Thực trong lúc suy tư, cổ tay liên động, vô ý thức chém ra hơn 10 đạo thiên ma kiếm khí. Đối diện Mạnh Tiểu Linh chân khí đã sắp khô kiệt, nàng cắn răng nói, "Uy, họ nặng, người ta thu tay lại như thế nào?" Trần Thực hoàn hồn, lườm nàng một chút, cười nói, "Đầu tiên, ta không họ nặng, ta họ Trình. Tiếp theo, người ta hiện tại thu tay lại, chẳng phải là chấp nhận cha ngươi vừa mới. Nơi này nhiều như vậy giang hồ đồng đạo, nếu là chuyển đi, thanh danh của ngươi coi như bị hao tổn." Mạnh Tiểu Linh nghe nói như thế, có chút xấu hổ. Nàng lui lại nửa bước, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, "Cha ta đều nói như vậy, ta có thể có biện pháp nào? Trừ phi ngươi để cho ta một trưởng đưa ngươi đánh chết, bằng không, việc này tẩy không sạch." Trần Thực không đốc. Hắn nghe xong Mạnh Tiểu Linh lời này rõ, nhãn tình sáng lên. "U, không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp." Trần Thực sờ lên cái cằm, trên dưới dò xét Mạnh Tiểu Linh. Mạnh Tiểu Linh cảm nhận được ánh mắt Trần Thực, luồng màu dưới, gò má trắng nõn nổi lên hiện một đóa đẹp mắt ánh nắng chiều đỏ. "Nhìn cái gì vậy? Ta chân khí muốn hết sạch." Mạnh Tiểu Linh nhẹ nhàng dậm chân, rất là xấu hổ. "Ha ha ha ha." Trần Thực cười to, không cần phải nhiều lời nữa. Trường kiếm trong tay của hắn khẽ động, chém tới Mạnh Tiểu Linh cuối cùng một đạo nguyệt tương thần lực. Hai người không còn tiến công, đồng thời dừng tay. "Hô hô." Mạnh Tiểu Linh cong lên môi đỏ, ngụm nhỏ điều tức. Tế tự nguyệt thần dẫn nguyệt vũ muốn nhảy ra loại kia hiệu quả, rất tiêu hao chân khí. Nàng cùng Trần Thực giao chiến ngắn ngủi một lát, chân khí trong cơ thể liền đã còn thừa không có mấy. Tiếp tục đánh xuống, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Ngay tại Mạnh Tiểu Linh suy tư, nên như thế nào thể diện đối mặt chư giáo chúng, 36 ma môn đệ tử lúc, Trần Thực đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. "Nhất thần thuật, ngươi..." Mạnh Tiểu Linh kinh hô, chỉ cùng phải nói ra một chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đầu góc một mảnh ngảm đạm, lâm vào hỗn độn. Trần Thực cũng không có quên mình là bởi vì cái gì chạy tới Bái Nguyệt đại hội. Trong đan điền thiên ma cổ còn không có giải đâu. Tế đàn phía dưới, đám người gặp hai người dừng tay, còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy Trần Thực lại thi triển nhiếp thần thuật, không ở Mạnh Tiểu Linh. Mạnh Tinh Hà thấy thế, sắc mặt biến hóa, khó hiểu nói, "Hiện tế, ngươi đây là..." Không đợi Mạnh Tinh Hà nói xong, Trần Thực mang theo ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Bái Hỏa giáo thánh nữ Tiểu Nam run lên trong lòng, đối bên cạnh Hà An tại thấp giọng hô nói, "Đi." Nàng đưa tay bắt lấy Lục Tĩnh, Hà An tại trực tiếp thi triển Thiên Di Địa Chuyển Thần Công, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cộc cộc. Trần Thực di chuyển bộ pháp, đi đến bên rìa tế đàn duyên. Hắn tùy ý cầm trong tay trường kiếm trụ trước người, không để ý đến rời đi Bái Hỏa giáo thánh nữ. Trần Thực nhẹ nhàng hấp khí, ánh mắt đảo qua Bái Nguyệt giáo, rơi vào 36 ma môn trên thân, ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo một tia bá đạo. Gặp Trần Thực xem ra, 36 ma môn đệ tử sững sờ. Có người thông minh chắp tay cung kính nói, "Quan Cốt Tông tham kiến khôi thủ." Những người khác đội vàng đi theo, hô, "Nhật Nguyệt môn tham kiến khôi thủ." "Huyết Hà Cốc tham kiến khôi thủ." Đợi tất cả mọi người chắp tay tự giới thiệu, Trần Thực khỏe miệng hơi câu, nói ra, "Ta không phải trọng gia hành đầu. Ta họ Trình, tên Thực, xuất từ Tiên Thành giáo." Trần Thực không chờ bọn họ phản ứng, đưa tay nhẹ chỉ, đầu ngón tay đảo qua đám người, thản nhiên nói, "Các ngươi, tiếp ta một kiếm." Dứt lời, một đạo đen nhánh kiếm khí từ tế đàn mà lên, chém về phía 36 ma môn. Gặp Trần Thực vậy mà xuất kiếm chém người, những này ma môn đệ tử, truyền nhân đều là sắc mặt đại biến. Vừa mới Trần Thực cùng Mạnh Tiểu Linh chiến đấu, bọn hắn tất cả đều để ở trong mắt. Tự nhiên biết này thiên ma kiếm khí trô đáng sợ. Đám người quá khẽ, từng cái thi triển ra độc môn bí thuật, tránh tránh, trốn thì trốn, chọi cứng, xuất thủ phản kích, xuất thủ phản kích. Một hơi sau, kiếm khí tiêu tán. Phúc. Không ít người miệng phun máu tươi, thu không nhỏ vết thương nhẹ. Một kiếm này, Trần Thực không dùng quá đại lực. Bọn này 36 ma môn đệ tử, thực lực cao nhất cũng bất quá là nhất phẩm, thấp nhất mới tứ phẩm. Dùng sức làm lớn, thật sự diệt người đạo thống. Một kiếm chém qua, Trần Thực đứng tại bên rìa tế đàn duyên, đi theo phía sau ngơ ngơ ngác ngác Mạnh Tiểu Linh. Thanh lanh ánh trăng hạ xuống, chiếu ở trên người hắn, lộ ra tấm kia anh tuấn khuôn mặt. Trần Thực đôi mắt buông xuống, liếc nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ma đạo 36 cửa. Hắn chậm rãi mở miệng, tiếng nói băng lãnh. "Từ nay về sau, 36 ma môn đều bái ta vi tôn. Thuận người sinh, nghịch người chết." Chương 34, giáo chủ thần uy cái thế, văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Chương 34, giáo chủ thần uy cái thế, văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Thuận người sinh, nghịch người chết. Trần Thực mang theo lời nói lạnh như băng, truyền khắp toàn bộ tế đàn. Nghe nói như thế, 36 ma môn đệ tử, truyền nhân, sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ thần sắc. Đám người biểu lộ kinh ngạc, cùng nhìn nhau, nói thầm một tiếng không tốt. Trong đám người, Hai người tướng mạo chừng 8-9 phần tương tự trung niên nam nhân, bọn hắn liếc nhau, âm thầm gật đầu, lúc này quỳ xuống đất, đồng loạt hô, Ma Tâm Tông bái kiến Trình giáo chủ. Giáo chủ thần uy cái thế, văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Lời này vừa nói ra, còn lại người trong ma đạo nhao nhao thể hồ quán đỉnh trận tròn hai mắt. Phốc ảnh, phốc ảnh. Tương đạo quỳ xuống đất tiếng vang lên. Giáo chủ thần uy cái thế, văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Giáo chủ thần uy cái thế, văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Chúng ma môn đệ tử, truyền nhân đều quỳ xuống đất cung uống. Ngoại trừ cực nhỏ một số người sắc mặt khó coi, không có quỳ xuống. Còn lại phần lớn người đều mặt lộ vẻ cung kính, trong miệng không ngừng nói quát. Trần Thực Băng lênh ánh mắt đảo qua chúng ma môn, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhảy xuống tế đàn, đi theo phía sau Mạnh Tiểu Linh, Nô Thần. Ba người tại Bái Nguyệt giáo đồ, ma môn đệ tử ánh mắt kính sợ bên trong, đi đến tế đàn bên ngoài một hàng ghế ngồi trước. Cái này sắp xếp chỗ ngồi là cho Bái Nguyệt giáo chủ cùng chư trưởng lão chuẩn bị. Trần Thực sải bước, đi đến giáo chủ chi vị, quay người ngồi xuống. Những cái kia ma môn đệ tử từng cái mười phần thức thời đi đến Trần Thực trước mặt, lần lượt đứng vững. Tại kiến thức đến Trần Thực kia kinh khủng tiên ma kiếm khí về sau, đám người này dù là tâm tư dị biệt, cũng đều không có biểu lộ ra. Bọn hắn tin tưởng, Trần Thực câu kia, thuận người sinh, nghịch người chết, nhất định không phải chỉ là nói suông. Trần Thực nhìn chăm chú trước mặt bọn này cổ võ ma đạo hậu nhân, mở miệng nói, ta mặc kệ các ngươi trước kia bái qua vị kia chuyển nhân bên tàu. Hôm nay qua đi, các ngươi chính là ta người chính thực. Nếu dám phản bội, không nghe hiệu lệnh, hạ chẳng giống như này ghế dựa. Trần Thực đưa tay, kiếm chỉ sẽ qua. Bành! Một tiếng. Một đạo đen nhánh kiếm khí chém qua, một thanh chiếc ghế tại chỗ nổ tung. 36 ma môn hậu nhân nhìn thấy cái này màn, từng cái mí mắt hơi nhảy. Gặp uy hiếp ở những người này. Trần Thực mở miệng lần nữa, chậm rãi nói ra, hôm nay, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Cái nào không muốn tham dự giang hồ phân tranh, hiện tại đứng ra. Từ nay về sau, sở thuộc môn phái trục xuất 36 cửa, không được can thiệp chuyện trong trốn giang hồ. Nếu có vi phạm, chân trời góc biển, ta nhất định tự mình đánh chết chi. Lời này vừa nói ra, đám người lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người trợn to hai mắt, trên mặt toát ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Ma đạo 36 môn quý cự, là mấy trăm năm trước chuyển đến hiện tại. Không nghĩ tới vị này Trình giáo chủ vừa lên đến, liền muốn hủy bỏ cũ tập. Lúc này, bẩm báo giáo chủ, một đạo có chút khiếp đảm thanh âm vang lên. Trần Thực thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong đứng đấy một cái 12-13 tuổi thiếu niên, áo quần hắn rách rưới, vá chẳng vá đụng, dáng người gầy còm, trên thân ngay cả đem ra dáng vũ khí đều không có. Đám người cũng quay đầu nhìn về phía hắn, gặp nhiều người như vậy nhìn mình, thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt toát ra một vòng ý sợ hãi cùng hối hận. Ngươi thuộc về cái nào một môn? Nhưng là muốn rời khỏi. Trần Thực mặt không biểu tình, thanh âm bình thản. Thiếu niên nhìn về phía Trần Thực, cưỡng chế trong lòng e ngại, gật đầu nói, ta là Lạnh Giang môn, trong môn truyền thừa đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại một bản quyền phổ. Ta nguyện giao ra quyền phổ, rời khỏi 36 cửa. Nói xong lời nói này, thiếu niên vội vã cuống cuồng nhìn xem Trần Thực. Nhà hắn truyền thừa đã đoạn tuyệt, bỏ không một cái tiết tuổi. Nếu là lại đi theo bọn này mà đã hốn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết không nơi tang thân. Thiếu niên vốn là không muốn tới, nhưng là không có cách, bị cái khác người trong ma môn tìm được, danh xưng 36 ma môn là một nhà đem hắn mạnh kéo tới. Trần Thực ngồi đang giận phái mà uy nghiêm giáo chủ trên bảo tọa, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm nói, có thể. Gặp Trần Thực đồng ý, trên mặt thiếu niên lập tức hiện hiện một vòng vui mừng. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một bản không trọn vẹn rơi trang hiện hoàng quyền phổ, cung kính đi đến Trần Thực trước người, quỳ xuống đất dập đầu, sau đó đem quyền phổ trình lên. Làm xong những này, thiếu niên mặt mũi tràn đầy cảm kích chắp tay, "Tạ, cảm ơn giáo chủ." Ầm, ầm. Hắn lại quỳ xuống đất dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó bước nhanh đi xa. Còn lại ma môn hậu nhân nhìn chăm chú lên thiếu niên kia bóng lưng, thật lâu không lên tiếng. Thẳng đến thiếu niên triệt để rời đi, không thấy bóng lưng. Đám người lúc này mới mặt lộ vẻ kinh nghi, đoán không được Trần Thực ý nghĩ. Còn có nghĩ rời khỏi 36 ma môn, chi bằng tiến lên. Trần Thực ánh mắt lấp lóe dựa theo kế hoạch của mình từng bước một áp dụng. Bạch Phượng môn nhất mạch đơn truyền, Bạch Đao bỏ mình, Bạch Đao cha từng cho hắn quỳ xuống. Muốn để Bạch Phượng môn triệt để rời đi ma đạo 36 cửa, Trần Thực nhất định phải mượn nhờ cơ hội lần này, áp đảo chúng ma đạo, đưa ra cử động lần này. Gặp Trần Thực vậy mà thật thả thiếu niên kia rời đi. Trong đám người lại có mấy người đi ra. Bẩm báo giáo chủ, ta chính là Thiết Cốt Tông truyền nhân, nghĩ rời khỏi ma môn. Bẩm báo giáo chủ, ta là Cự Ma Đường truyền nhân, nghĩ rời khỏi ma môn. Lục tục ngoe lại có mấy người tiến lên, giao ra trong môn công pháp truyền thừa, tuyên cáo rời khỏi ma đạo. Chỉ chốc lát, nhân số ít 1/3. Không ít người tại suy tính qua đi, không muốn nhiệm giang hồ phân tranh, lựa chọn rời khỏi. Đợi người cuối cùng rời đi, Trần Thực nhẹ hít một hơi, ánh mắt đảo qua còn lại ma đạo hậu nhân. Trừ những người này bên ngoài, Bạch Phượng môn cũng rời khỏi 36 ma môn, không còn nhiễm giang hồ sự tình. Các ngươi nếu là có người tự mình đuổi giết bọn hắn, chính là cùng ta Trình Thực là địch. Nhưng minh bạch. Còn lại ma đạo đám người từng cái gật đầu, minh bạch. Trần Thực gặp mục đích đã tới, nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói, hôm nay tới trước nơi này, các ngươi đăng ký danh sách, ai về nhà nấy, đợi ngày mai lại đến Bái Nguyệt giáo thương thảo ma đạo đại hội. Rõ. Giáo chủ thần uy cái thế, văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Bọn này ma đạo hậu nhân hô một trận khẩu hiệu, chạy đến Mạnh Tinh Hà nơi đó đăng ký danh sách, xem như triệt để đầu nhập vào Trần Thực. Một khắc đồng hồ sau, Bái Nguyệt giáo phía sau núi khôi phục yên tĩnh. Tế đàn bên cạnh chỉ còn Mạnh Tinh Hà cùng cái khác chư vị trưởng lão. Trần Thực ngồi tại nguyên bản thuộc về Mạnh Tinh Hà giáo chủ chi vị bên trên, nói với Mạnh Tinh Hà, để các giáo đồ cũng tản. "Rõ." Mạnh Tinh Hà chắp tay, hướng các trưởng lao khác truyền xuống mệnh lệnh. Hội tụ ở chỗ này hơn ngàn danh giáo chúng bị có thứ tự mang rời khỏi. Trong sơn cốc triệt để rông xuống tới. Mạnh Tinh Hà nhìn về phía Trần Thực, cười tủm tỉm nói, "Hiện thế." Nghe được cái này âm thanh hiện thế, Trần Thực khỏe miệng hơi rút. Hắn hiện tại trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong Cửu Nguyên mặc dù hô hắn, nhưng là đi. Mạnh Tiểu Linh bộ dáng cũng không kém. Thật là làm cho bản giáo chủ hào hào khó xử. Trần Thực nhẹ hít một hơi, nói với Mạnh Tinh Hà, "Mạnh giáo chủ có chuyện gì không?" Ngữ khí không lạnh cũng nhạt, không gần không xa. Mạnh Tinh Hà nghe ra Trần Thực cảm xúc, thần sắc hắn hơi tốt, đổi một loại khẩu khí, chân thành nói, "Hồi bẩm giáo chủ, Bái Nguyệt giáo có thể cung cấp cổ trùng, lấy trợ giáo chủ điều khiển chế cái khác ma môn." Chương 35, cái này khiến bản giáo chủ có thể như thế nào cho phải? Chương 35, cái này khiến bản giáo chủ có thể như thế nào cho phải? Mạnh Tinh Hà mới mở miệng, chính là một cái trọng truy. Trần Thực không khỏi ngẩng đầu nhìn mình vị này tiện nghi nhạc phụ một chút. Mạnh Tinh Hà dáng người thấp bé, chỉ có bốn thước, mặt mũi tràn đầy nếp may giống như vỏ cây già. Thần sắc hắn nghiêm túc, thật đang vì Trần Thực bày mưu tinh kế. Trần Thực đôi mắt nhắm lại, suy tư Mạnh Tinh Hà nói khả thi. Không muốn tham dự giang hồ phân tranh người đã rời đi. Còn lại những này đều là có dạ tâm, muốn trên giang hồ có chỗ thành tích người. Trong đó không thiếu như huyết hổ môn như thế ác nhân, cũng không thiếu có bạch đao loại này, vừa chính vừa tà chính tông ma đạo. Ngắn ngủi suy tư qua đi, Trần Thực gật đầu, nói ra, điều phối cổ trùng, ngày mai ta liền muốn bọn hắn toàn bộ ăn bảo. Rõ. Mạnh Tinh Hà gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Chỉ có làm tính mạng mình tại người khác trong tay lúc, bọn này ma đạo mới có thể nghe lời. Đừng nói cái gì lấy nhân đức cảm hóa. Đối chân chính ác nhân, đối thờ phụng mạnh được yếu thua ma đạo thực hành nhân đạo, sẽ chỉ bị bọn hắn chế giễu. Mạnh Tinh Hà nhìn về phía Trần Thực ánh mắt, càng rót đầy hơn ý hắn không khỏi đem Trần Thực cùng một bên trọng lâu đối mình so. Trần Thực tuổi tác cùng Mạnh Tiểu Linh không kém nhiều, nội tính cực cao, thực lực mạnh mẽ, tâm tính cũng đầy đủ. Thật sự là một cái giai tế. Mạnh Tinh Hà đại hỉ, cảm thấy mình một bước này thật sự là đi đúng rồi. Trần Thực không tiếp tục để ý Mạnh Tinh Hà, hắn đưa tay trái ra, vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Vừa mới bị nhiếp thần thuật khống ở Mạnh Tiểu Linh khôi phục. Trong đầu hỗn độn cảm giác lui tán, khôi phục thanh minh. Ngươi. Mạnh Tiểu Linh khẽ cắn răng ngà, bất mãn hết sức. Ngươi đối ta dùng nhiếp thần thuật làm gì? Trần Thực không có trả lời, mà là trực tiếp nói ra, ta cùng Ngô Thần chúng tiên ma cổ, một thân chân khí không thi triển ra được. Ngươi đã luyện thành Nguyệt Tượng thần công giúp chúng ta đem cổ trùng bức đi ra. Mạnh Tiểu Linh còn chưa kịp trả lời, Mạnh Tinh Hà liền đã mở miệng, "Tiểu Linh, nghe lời, cho Trình giáo chủ giải cổ." "Cha, ngươi làm sao?" Mạnh Tiểu Linh nâng lên khuôn mặt nhỏ, rất là tức giận nhìn về phía Mạnh Tinh Hà. Mạnh Tinh Hà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất vi sở động. "Cái gì nữa nhi?" Hắn hiện tại trong mắt chỉ có mình tốt hiện thế. Mạnh Tiểu Linh không có cách, chỉ có thể thở phì phò đi đến Trần Thực bên cạnh, hai tay mở ra, dùng còn thừa không có mấy chân khí thôi động Nguyệt Tượng thần công. Một cỗ vô hình chi lực tràn ngập, bao phủ tại Trần Thực trên đan điền. Mạnh Tiểu Linh ngước mắt nhìn Trần Thực một chút, muốn nhìn một chút hắn có sợ hay không. Chỉ cần mình làm lớn một chút lực, liền có thể phá hủy Trần Thực đan điền. Trần Thực thần sắc bình tĩnh, không có sợ hãi chút nào. Cảm nhận được Mạnh Tiểu Linh đang nhìn mình, Trần Thực nên tiếp ánh mắt của nàng. Hai người bốn mắt tương đối. Mạnh Tiểu Linh nhìn xem cái kia trương lạnh lẽo tuấn lãng bên trong lại dẫn mấy phần bá đạo khuôn mặt, chẳng biết tại sao, giật mình trong lòng, sắc mặt đỏ lên. Nàng đội vàng túi đầu xuống, dùng Nguyệt Tượng thần công từ Trần Thực trong đan điền mang ra một đạo thất thải sắc chư khí. Cổ trùng ly thể. Trần Thực lập tức cảm giác đan điền chân khí không có trở ngại, tâm niệm vừa động. Chân khí lưu chuyển, thuận kinh mạch đi khắp toàn thân. Một cỗ tràn đầy lực lượng cảm giác truyền đến, để cho người ta mười phần an tâm. Trần Thực thở nhẹ một hơi, đáy lòng buông lỏng. Cứ như vậy, mình hai cái mục đích liền đều đạt đến. Mạnh Tiểu Linh giải cho Trần Thực xong cổ, lại cho Ngô Thần giải. Vô hình lực bao phủ ở trên người Ngô Thần. Một hơi sau, Mạnh Tiểu Linh giống như là phát hiện cái gì, đôi mắt hơi mở, đáy mắt toát ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, Mạnh Tiểu Linh vừa định nói cái gì, Ngô Thần đáy mắt hiện lên một vòng băng hàn cùng nhàn nhạt sát ý. Mạnh Tiểu Linh mí môi, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn về phía Ngô Thần ánh mắt bên trong nhiều một vòng dị dạng. Giải khai trong hai người cổ trùng, Mạnh Tiểu Linh sắc mặt chấp nhận, một điểm cuối cùng chân khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Nàng nhìn về phía Trần Thực, nói ra, giáo chủ, thuộc hạ thân thể khó chịu, nghỉ đi xuống trước nghỉ ngơi. Chuẩn. Trần Thực khoát tay, cảm thụ được thể nội lưu chuyển chân khí, không có quá nhiều khó xử. Mạnh Tiểu Linh cong lên bờ môi, quay người lên núi cốc bên ngoài đi đến. Đợi Mạnh Tiểu Linh sau khi đi, Trần Thực từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía Mạnh Tinh Hà, Nguyệt Tượng thần công ở đâu? Mang ta đi nhìn. Gặp Trần Thực vừa lên đến liền muốn nhìn Bái Nguyệt giáo bí truyền thần công. Mạnh Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó một suy nghĩ, dù sao hai người có trọng cửu nguyên hôn tư tại. Hơn nữa nhìn Trần Thực đối với mình nhà nữ nhi thái độ, cũng không ghét. Về sau đều là người một nhà. Nhìn liền nhìn. Mạnh Tinh Hà liếc qua trong giáo các trưởng lão khác, đối Trần Thực nói ra, hồi bẩm giáo chủ, Nguyệt Tượng thần công cất giữ vị trí chỉ có thuộc hạ cùng tiểu nữ biết. Vị trí bí ẩn, còn xin giáo chủ cho lui những người khác. Các ngươi lui xuống trước đi. Trần Thực đối Nguyệt Tượng thần công cảm thấy rất hứng thú, môn võ công này nhìn qua không có tác dụng phụ, mà lại uy lực cường tuyệt. Nắm giữ về sau, hoàn toàn có thể không còn sử dụng nhất thần thuật hư giám quyết loại ma công này. Bái Nguyệt giáo đại trưởng lão Nhiễm Thiên Tinh, còn có mấy vị trưởng lão khác một mặt xấu hổ rời đi. Trần Thực nhìn về phía một bên Ngô Thần cùng Trọng Lâu, nói ra, Ngô Minh, "Tiểu chất nhi, các ngươi về khách sạn trước chờ ta."
"Được."
"Vâng." Ngô Thần gật đầu, quay người cùng Trọng Lâu cùng nhau rời đi. Tế đàn bên cạnh chỉ còn lại Trần Thực cùng Mạnh Tinh Hà. Bốn phía không có người ngoài. Trần Thực nhảy xuống chỗ ngồi, đi đến Mạnh Tinh Hà bên cạnh, chắp tay cười nói, "Nhạc phụ đại nhân." Nghe Trần Thực xưng hô như vậy chính mình, Mạnh Tinh Hà suýt nữa cười to lên. Hắn ý cười đầy mặt, thân thiết hô, "Hiền tế." "Nhạc phụ đại nhân."
"Hiền tế a."
Hai người cùng nhìn nhau, một bộ hàm tình mạch mạch bộ dáng. Nhìn Mạnh Tinh Hà vui vẻ như vậy, Trần Thực liền biết hôn sự của mình, Mạnh gia bên này hơn phân nửa là ổn. Cũng không biết cha bên kia có thể hay không đồng ý ai. Thật sự là xấu người. Cái này khiến bản giáo chủ nhưng như thế nào là tốt. "Hiền tế, đã về sau đều là người một nhà, cái này nguyện tượng thần công ngươi thì lấy đi xem đi. Ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu, lại đi hỏi Tiểu Linh." Mạnh Tinh Hà từ trong ngực lấy ra một quyển đóng chỉ bí tịch, đưa cho Trần Thực. Trần Thực tiếp nhận bí tịch, lật qua lật lại vài trang, kinh ngạc nói, "Nhạc phụ đại nhân, không phải nói bái nguyệt giáo nguyệt tượng thần công tại cấm địa, bị khắc vào trên vách đá sao?" Nghe nói như thế, Mạnh Tinh Hà lặng lẽ cười hai tiếng, "Năm đó ta kế nhiệm thời điểm, thuận tay liền cho bổ xuống tới. Tiểu Linh sở dĩ có thể sớm như vậy luyện thành nguyệt tượng thần công hắc hắc." Mạnh Tinh Hà cười không nói. Trần Thực chập chật hai tiếng, "Chính mình cái này nhạc phụ thật sự là quỷ vô cùng. Hiện thế, cùng một chỗ trở về." Mạnh Tinh Hà cười rất vui vẻ, trên mặt nếp may đều đi theo rung động. "Đi." Trần Thực đưa tay, ôm lấy Mạnh Tinh Hà bả vai, hai người cùng một chỗ hướng ngoài sơn cốc đi. Một bên khác, thông hướng Nam Chiếu Thành trên đường núi, Mạnh Tiểu Linh đầy cõi lòng tâm sự đi tới. Đột nhiên, một đạo cao lớn, cường tráng thân ảnh xuất hiện ở phía trước, đưa nàng ngăn lại. Mạnh Tiểu Linh mượn nhờ ánh trăng, khép mắt xem xét, nói ra, "Là ngươi?" Chương 36, lớn có ích lợi gì? Chương 36, lớn có ích lợi gì? Yên tĩnh không người trên đường núi, ánh trăng như nước vẩy xuống, đem mặt đất phản chiếu giống như ban ngày. "Trên người ngươi bên trong thiên ma cổ, ta đã giúp ngươi giải. Về phần ngươi sự kiện kia, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi." Mạnh Tiểu Linh nhìn thẳng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Ngô Thần. Ngô Thần mặt không biểu tình, trên dưới dò xét Mạnh Tiểu Linh vài lần về sau, mở miệng hỏi, "Ngươi cùng Trình Thực hôn ước là chuyện gì xảy ra?" Nghe nói như thế, phản phất nữ nhân chuyên môn giác quan thứ 6 phát tác. Mạnh Tiểu Linh đôi mắt hơi trừng, liếc nhìn Ngô Thần, hai tay vào ngực, có chút âm dương quái khí nói ra, "Ừ, ngài chuyên môn đi một chuyến, ngăn ở phía trước ta đầu. Vì chính là việc này a." Ngô Thần không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Trong núi đột nhiên vang lên một đạo cú vọ quỷ khóc sói gào tiếng thê, hù dọa trong rừng không ít chim bay. Bầu không khí không hiểu có chút âm trầm. Bốn phía giống như chết yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Mạnh Tiểu Linh đáy lòng run lên, trong lòng sinh ra sợ hãi, lùi lại một bước nói ra, "Uy, ngươi muốn làm gì?" "Ta nói cho ngươi, ta cùng Trình Thực chuyện này, là hắn trưởng bối làm chủ. Chuyên môn đưa một phong hôn thư tới. Ta cảnh cáo ngươi, ta mặc dù chân khí còn thừa không nhiều, nhưng vận dụng bí pháp, cùng ngươi đánh một trận vẫn là có thể. Đương nhiên, coi như đánh không lại ngươi, ngươi dù là đem ta giết, Trình Thực cũng sẽ không coi trọng ngươi." Mạnh Tiểu Linh trong lòng hoảng đến một tấc. Nàng một điểm cuối cùng chân khí đã sớm hao hết sạch, Bái Nguyệt giáo càng là không có cái gì bí pháp. Cho dù là có, đối đầu họ Ngô truyền nhân cũng không được hiệu quả gì. Gặp Mạnh Tiểu Linh một bộ phô trương thanh thế dáng vẻ, Ngô Thần thản nhiên nhìn nàng một chút, nói ra, "Ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân." "Bất quá." Ngô Thần nhíu mày. Vừa mới Mạnh Tiểu Linh câu nói kia, để nàng rất không hài lòng. Cái gì gọi là Trình Thực sẽ không coi trọng mình? "Ách." Ngô Thần nhẹ xách một tiếng, lườm Mạnh Tiểu Linh một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng vận chuyển cựu truyền huyết tâm quyết, chỉ nghe xùy một tiếng, từng đạo mông lung màu trắng hơi khói từ trên người nàng toát ra, mà Ngô Thần cả người thân thể chậm chạp thu nhỏ. Hai hơi sau, nàng hình thể khôi phục thành thường nhân lớn nhỏ, thân cao chỉ cao hơn Mạnh Tiểu Linh một đứa, dáng người thức tha tinh tế, trước sau lồi lõm, làn da trắng nõn, nguyên bản rộng lượng Bái Nguyệt giáo phục trở nên có chút lỏng lẻo đổ đổ, bao phủ ở trên người Ngô Tố Tố. Tấm kia ngay ngắn dương cương khuôn mặt càng là dần dần hòa hoãn, biến hóa, cuối cùng biến thành một trương trắng non tinh xảo mặt trứng ống. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, chiếu vào trên thân hai người. Một người mặc lam nhạt váy áo, dáng người tinh tế, dung mạo tinh xảo, khí chất thanh lãnh, giống như nguyệt cung tiên tử. Một cái quần áo nông rộng, lộ ra trắng non da thịt, mặt mày động lòng người, mái tóc màu đen áo choàng, trên thân mang theo một cố khác khí chất.
Ngươi.
Nhìn thấy giống như đại biến người sống một màn, Mạnh Tiểu Linh cả kinh ha to mồm, một mặt chấn kinh, khó có thể tin. Trước mặt nữ tử này tại dung mạo, khí chất, dáng người bên trên đều không kém nàng, cả hai tại sản sản với nhau.
Hô.
Nô Tố Tố nhẹ hít một hơi, lần nữa vận chuyển cựu chuyển huyết tâm quyết. Huyết khí lại lần nữa tràn đầy, làn da phiếm hồng, khói trắng nổi lên, che đậy ánh trăng. Một hơi sau, nguyên bản lỏng lẻo đổ đổ quần áo lần nữa bị kiên cố cơ thể tràn đầy nô lên. Dáng người khôi ngô, khuôn mặt ngay ngắn dương cương Ngô Thần lại xuất hiện. Nàng nhàn nhạt lườm Mạnh Tiểu Linh một chút, nói ra, "Không phải tất cả mọi người sẽ cùng ngươi đoạt nam nhân. Không nên đem chuyện ta báo cho bất luận kẻ nào, không phải coi như đổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ truy sát ngươi." Dứt lời, Ngô Thần quay người, hướng phương xa rời đi. Duy Dư một mặt kinh ngạc, phản phất nhìn thấy quỷ Mạnh Tiểu Linh ngây người ở trong ánh trăng. Thẳng đến Ngô Thần thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt, Mạnh Tiểu Linh vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, nàng sẽ biến thân. Trên đời này tại sao có thể có thần kỳ như thế võ công? Mạnh Tiểu Linh thế giới quan nhận xung kích. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mũi chân của mình, hồi tưởng lại vừa mới Ngô Tố Tố nắm lấy nông rộng quần áo, dáng người huyền chuyển một màn. thiếu nữ trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng chán nản. Nam Chiếu Thành, Bái Nguyệt Giáo tổng đàn. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Đầy cõi lòng tâm sự thiếu nữ dầu dĩ không vui đẩy ra gian phòng của mình cửa. Ôn Lương ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào giữa phòng. Mạnh Tiểu Linh mím miệng, một bên lẩm bẩm nói, rất có cái gì dùng, khoe khoang, cái gì a? Ghê tởm. Cái gì rất có cái gì dùng? Một đạo quen thuộc âm thanh nam nhân bỗng nhiên từ phía sau vang lên. A. Mạnh Tiểu Linh giật nảy mình, vội vàng quay người nhìn lại. Chỉ gặp Trần Thực đứng ở trước cửa, một mặt mờ mịt nhìn xem Mạnh Tiểu Linh. Ngươi làm sao tại cái này? Mạnh Tiểu Linh thấy là Trần Thực, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Trần Thực từ trong ngực lấy ra Nguyệt Tượng Thần Công bí tịch, phất phất tay nói ra, nhạc phụ đại nhân để cho ta tới tìm người thỉnh giáo. Nghe được nhạc phụ đại nhân bốn chữ, Mạnh Tiểu Linh gương mặt trắng loáng bá một chút đỏ lên. Phi phi phi, ai là ngươi nhạc phụ đại nhân? Thiếu nữ gương mặt từng đỏ, không giữ chừng Trần Thực một chút. Trần Thực cười cười, cất bước vào cửa, thiện tay còn khép cửa lại. Uy, ngươi đóng cửa làm gì? Mạnh Tiểu Linh đấy lòng đột nhảy một cái, có chút bối rối. Trần Thực đôi mắt nhắm lại, tiến lên một bước, tới gần Mạnh Tiểu Linh, nhìn chăm chú đối phương tấm kia trắng non xinh đẹp gương mặt, nói khẽ, ngươi cứ nói đi. Hoa. Mạnh Tiểu Linh bị hù trực tiếp nhảy, một bước lẻn đến cổng, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngựa tốc nhanh chóng khoát tay nói, không được à? Ngươi cùng ta vừa chỉ có hôn ước, còn không có bãi đường thành thân đâu. Không được, dạng này không được, không phù hợp lễ pháp. Ô, ngươi sẽ không phải muốn giống như Trọng Cửu Nguyên, dùng nhiếp thần thuật đem ta bắt qua. Đừng à, cha ta nhất sĩ diện, ngươi như vậy làm, dù là trong lòng của hắn rõ ràng, cũng sẽ sinh khí. Đừng như vậy, ta nguyện sự vừa tới, ngươi tha cho ta đi. Mạnh Tiểu Linh hoảng không được, cả khuôn mặt vừa đỏ lại bỏng. Trần Thực đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở ra Nguyệt Tượng Thần Công biểu lộ quái dị nhìn thoáng qua Mạnh Tiểu Linh, ngươi nói nhỏ nói cái gì đó? Nhanh lên tới, công phu này luyện thế nào? Có hay không tác dụng phụ, không phải ma công a? Cái này âm thanh quát nhẹ trực tiếp đem Mạnh Tiểu Linh kéo về hiện thực. Nàng gặp Trần Thực mở ra Nguyệt Tượng Thần Công ngồi tại bên cạnh bàn chờ mình, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Trần Thực. Mạnh Tiểu Linh ngụt một chút, khuôn mặt càng đỏ, đỉnh đầu mơ hồ có khói trắng bốc lên. Nàng cúi đầu, không nói một lời, đi đến cái bàn một bên khác, lị nó nói, ta xem trước một chút người kinh mạch. Mạnh Tiểu Linh đầu đều nhanh cuốn tới xương ngực bên trong, thanh âm nhỏ như rồi mũi. Trần Thực vươn tay. Mạnh Tiểu Linh dùng Nguyệt Tương Thần Lực dò xét một chút Trần Thực kinh mạch. Mấy hơi sau, nàng một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng biến mất một nửa, hơi kinh ngạc nói, ngươi luyện là cái gì nội công, vậy mà có thể thay đổi kinh mạch hình dạng. Mạnh Tiểu Linh một bên nói một bên kinh hãi. Thế gian có thể cải biến kinh mạch nội công, ít càng thêm ít, cơ bản đều là đỉnh cấp thần công, có đặc biệt hiệu quả. Không có gì ngoài nhất thần thuật thiên ma kiếm pháp Trần Thực lại còn sẽ một môn đỉnh cấp nội công. Gia truyền công pháp, một môn ma công mà thôi, không cần nói đến. Trần Thực ho nhẹ một tiếng, nói ra, dò xét xong chưa? Cái này Nguyệt Tượng Thần Công luyện thế nào? Chương 37, còn sống ý nghĩa chương 37, còn sống ý nghĩa kinh mạch của ngươi đã bị gia truyền công pháp cải biến, không cách nào tập luyện Nguyệt Tượng Thần Công. Nguyệt Tượng Thần Công muốn từ nhỏ luyện lên, dần dần cải biến tự thân kinh mạch hình dạng, mới có thể luyện thành. Mạnh Tiểu Linh dò xét xong Trần Thực kinh mạch, lắc đầu nói, nói cách khác, ta không có cách nào luyện. Trần Thực có chút nhíu mày. Đúng. Mạnh Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Trần Thực lật xem vài trang Nguyệt Tượng Thần Công chính như Mạnh Tiểu Linh nói như vậy, hắn không cách nào tập luyện. Điều này không khỏi làm hắn có chút thất vọng. 6 năm trước, nhị gia truyền hắn chân chính hư giám quyết nhiều năm như vậy tập luyện xuống tới, một thân kinh mạch đã định hình, biến thành hư giám quyết hình dạng. Ngươi liền thỏa mãn đi, thân có 3 môn đỉnh cấp thần công chờ ngươi tiến vào thiên nhân cảnh, nói không chừng có thể vô địch thiên hạ. Mạnh Tiểu Linh có chút hâm mộ nhìn xem Trần Thực. Bái Nguyệt giáo nội tình không đủ. Nàng nếu là luyện thành 3 môn thần công, liền có thể tại cái này đại tranh chi thế, che chở Bái Nguyệt giáo, làm giáo đồ khỏi bị giang hồ phân tranh. Vậy được rồi. Trần Thực than nhẹ một tiếng, thiện tay đem Nguyệt Tượng Thần Công đẩy lên Mạnh Tiểu Linh trước mặt. Đã luyện không được, môn công phu này, hắn cũng liền lười cầm. Đúng rồi, các ngươi trong giáo có hay không tiện tay trọng kiếm? Trần Thực tâm niệm vừa động, nhớ tới mặt khác một chuyện. Hắn mỗi lần thi triển thiên ma kiếm khí, luôn cảm giác trong tay kiếm quá nhỏ, dùng rất không thoải mái. Trọng kiếm? Trong giáo không có, bất quá. Mạnh Tiểu Linh dường như nghĩ đến cái gì, nhãn châu xoay động, nói ra, ngươi có biết hay không 1 tháng trước ma kiếm một chuyện? Chuyện gì? Trần Thực đối với cái này thật đúng là không biết. 1 tháng trước, hắn cùng Hà An Thần, Thủy Tâm Diêu đang theo Miêu Cương bên này đi đường, cũng không có chuyên môn đi sưu tập giang hồ tin tức. Người đây cũng không biết. Mạnh Tiểu Linh chớp mắt, đem 1 tháng trước phát sinh ở Thần Binh Các ma kiếm một chuyện nói một lần. Ma kiếm? Cái này không được. Trần Thực biết rõ trải qua về sau, thẳng lắc đầu. Lúc đầu hắn liền sẽ thật nhiều môn ma công, cái này nếu là lại đem ma kiếm đoạt tới tay, thật sự tẩy không sạch. Hiện tại lục phiến môn đều nói hắn là ma giáo đầu lĩnh, đến lúc đó, không chừng sẽ bị truyền thành cái dạng gì. Ngươi nếu là đối ma kiếm không hứng thú, vậy cũng chỉ có thể để cho ta cha tìm người cho ngươi đánh một thanh. Mạnh Tiểu Linh buông tay. Đi. Trần Thực gật đầu. So sánh trường kiếm, hắn cảm thấy rộng lượng trọng kiếm khả năng càng thích hợp chính mình. Trường kiếm không tốt sao? Ngươi vì cái gì thích trọng kiếm? Mạnh Tiểu Linh gặp Trần Thực muốn trọng kiếm, nhịn không được đặt câu hỏi. Vì cái gì? Tự nhiên là trọng kiếm đủ lớn a. Mặc kệ là nhìn, vẫn là dùng, so trường kiếm mạnh hơn nhiều. Trần Thực hồi đáp. Nghe nói như thế, Mạnh Tiểu Linh khẽ giật mình. Nàng đôi mắt trung lưu lộ dị dạng, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, ngươi thích lớn. Trần Thực nhẹ gật đầu, cười nói, lớn, nhìn xem khí phái, uy phong. Vừa dứt lời, Trần Thực chỉ thấy Mạnh Tiểu Linh tức giận đứng người lên, đem hắn một đường đẩy ra ngoài cửa. Theo, bành. Một tiếng, cửa phòng quan bế. Trần Thực đứng ở trước cửa, một mặt mở mịt. Không phải, tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, một bên khác, Nam Chiếu Thành, nơi nào đó khách sạn trong phòng. Lục Tĩnh nằm ở trên giường, lông mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra hai con ngươi, từ trong hôn mê thức tỉnh. Hắn ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy cách đó không xa ngồi tại bên cạnh bàn Tiểu Nam. Tê. Lục Tĩnh đưa tay che đầu, trên mặt lộ ra một vòng đau đớn chi sắc. Đứt quãng ký ức từ đầu góc hắn chỗ sâu hiện hiện. Hắn nhớ lại mình trước khi hôn mê chuyện phát sinh. Nửa ngày, Lục Tĩnh khôi phục lại. Hắn tiếng nói khàn giọng, lẩm bẩm nói, ta hiện tại ở đâu? Nam Chiếu trưởng thành thành khách sạn. Bái Hỏa giáo thánh nữ Tiểu Nam ngồi tại bên cạnh bàn, bưng chén trà, ngay tại thưởng thức trà. Đáng hận. Lục Tĩnh biết mình bị nhiếp thần thuật phản vệ, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Cũng chính là ta chân khí bị phong, bằng không, tiểu tử kia không làm gì được ta. Nghe nói như thế, Tiểu Nam khẽ miệng hơi câu, toát ra một vòng niệm ai, ta vừa mới khôi phục ngươi chân khí, ngươi nếu là còn muốn cùng hắn thử một chút, hiện tại đại khái có thể đi Bái Nguyệt giáo tổng đan tìm hắn. Lời này vừa nói ra, Lục Tĩnh đầu tiên là sửng sở, sau đó phát hiện mình trong đan điền chân khí lưu thông không ngại, thông suốt, khôi phục trước đó dáng vẻ. Cái này, Lục Tĩnh kinh ngạc, trừng to mắt nói, ngươi có thể giải ta bên trong thiên ma cổ. Ngươi biết cái này chiêu, làm sao không còn sớm dùng đến? Tiểu Nam đặt chén trà xuống, nhàn nhạt lườm Lục Tĩnh một chút, ta giáo trung võ học cùng trung nguyên khác biệt. Thiên di địa chuyển thần công chỉ có thể chuyển di ngươi bên trong thiên ma cổ, không thể triệt để thanh trừ. Nhất định phải có một cái cam tâm tình nguyện tiếp nhận thiên ma cổ người, tiếp nhận trên người ngươi cổ trùng, ngươi mới có thể khôi phục như thường. Nghe nói như thế, Lục Tĩnh sửng sốt một cái chớp mắt. Cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn bên trong thiên ma cổ. Người nào? Là ngươi. Trong mắt Lục Tĩnh lần thứ nhất toát ra mờ mịt. Hắn nhìn về phía Tiểu Nam, tưởng rằng đối phương. Nghe nói như thế, Tiểu Nam biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói, ta tại sao muốn tiếp nhận ngươi bị trúng thiên ma cổ? Đó là ai? Lục Tĩnh không hiểu hỏi. Tiểu Nam không nói gì, mà là nhìn về phía cổng. Kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng bị người đẩy ra. Một bộ nho sam Hà An tại đẩy cửa vào. Hắn gặp Lục Tĩnh thức tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, nói ra, chủ thượng, ngài tỉnh. Nhìn thấy Hà An tại, Lục Tĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phát giác được Hà An tại bước chân phù phiếm, không có nửa điểm chân khí trèo trống. Hắn lập tức giật mình, khó có thể tin nhìn xem Hà An tại. Ngươi nhận lấy trong cơ thể ta thiên ma cổ. Lục Tĩnh rất là khiếp sợ nhìn xem Hà An tại. Hà An tại thản nhiên gật đầu, nói, là chủ thượng phân ưu, là thuộc hạ phải làm. Ngươi. Lục Tĩnh con ngươi run rẩy, hiển nhiên không nghĩ tới mình tiện tay thu cái này thuộc hạ, vậy mà lại làm như thế. Vì cái gì? Lục Tĩnh đặt câu hỏi, nội tâm rung động không thôi. Lục gia nhiều năm giáo dục, để hắn cảm giác Hà An tại cái này loại hành vi này có ý khác. Nhưng là, mình chân khí bị phong, bại vào trình thực chi thủ. Hà An tại còn muốn giành cái gì? Chẳng lẽ là Lục gia cửu lưu khúc đàn? Trong tích tắc, Lục Tĩnh suy đoán rất nhiều, ánh mắt lấp loé không yên. Hà An tại lắc đầu, nhìn về phía Lục Tĩnh ánh mắt kiên định mà chăm chú, có ít người sinh ra tới, trời sinh chính là lãnh tụ, mà có ít người cần bị lãnh tụ dẫn đầu mới có còn sống ý nghĩa. Thuộc hạ nguyện vì chủ thượng xông pha khói lửa. Nghe được Hà An tại câu nói này, Lục Tĩnh sắc mặt chấp nhận. Hà An tại biểu lộ bình tĩnh, đôi mắt buông xuống, một bộ cung kính bộ dáng. Ngồi ở một bên uống trà Tiểu Nam nhìn thấy cái này màn, trong mắt lộ ra một vòng hâm mộ. Lục Tĩnh sắc mặt trắng bệch, trầm mặc không nói. Trong phòng khách, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút kiềm chế. Thật lâu, Lục Tĩnh hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm túc, nói ra, ngày mai chúng ta bắt thượng. Bắt thượng? Làm gì? Tiểu Nam ghé mắt, liếc mắt nhìn hắn. Kết minh. Lục Tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm trầm, vô tận bóng đêm, ngựa khí kiên định. Chương 38, ma đạo chính là một đám tiện cốt đầu. Chương 38, ma đạo chính là một đám tiện cốt đầu. Hôm sau, Miêu Cương, Nam Chiếu Thành, Bái Nguyệt giáo tổng đàn. Trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Mấy chục cái quần áo khác nhau võ giả hội tụ tại Bái Nguyệt giáo bên trong nghị sự đường. Hai bên đã bày đầy cái ghế, nhưng vẫn có bộ phận võ giả chỉ có thể đứng thẳng, không cách nào nhập tọa. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những cái kia có thể ngồi trên ghế võ giả, thực lực ít nhất đều là tam phẩm hậu kỳ, một thân võ công cường tuyệt. Toàn bộ nghị sự đường tràn đầy lấy thực lực làm tiêu chuẩn giai cấp hương vị. Một chút Bái Nguyệt giáo chúng thỉnh thoảng đi vào nghị sự đường, vì bọn này ma đạo võ giả thêm trà thêm nước. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như đã đợi đợi hồi lâu, nhưng không ai mặt lộ vẻ bực bội. Tất cả mọi người biết, đợi chút nữa sẽ phát sinh ở chỗ này sự tình. Ma đạo đại hội. Yên lặng thật lâu ma đạo, rốt cục lần nữa nên đón sự thống trị của hắn người. Mặc dù người thống trị này chỉ là một thiếu niên. Rốt cục, tại không biết chờ đợi bao lâu sau. Cốc cốc. Nghị sự đường bên ngoài rốt cục vang lên một trận tiếng bước chân. Trần Thực người mặc một bộ màu đen áo gấm, dáng người thon dài, long hành hổ bộ, nhanh chân tiến vào nghị sự đường. Phía sau hắn đi theo nô thần, Hà An Tại, Thủy Tâm Diêu, cùng Mạnh Tiểu Linh, Mạnh Tinh Hà cha con. Gặp Trần Thực tiến đến, bọn này ma đạo võ giả vội vàng đứng lên thân, cung kính quát, giáo chủ thần uy cái thế, văn thành võ đức, thiên thu bản tái, nhất thống giang hồ. Đều nhịp trình độ, phán phất tập luyện tốt. Kia cũ lời chúc mừng, nghe vào tràn đầy linh ngọt. Trần Thực đưa tay, ma đạo đám võ giả đều im lặng, không cần phải nhiều lời nữa. Chậm rãi đi đến nghị sự đường chính giữa ghế xếp trước, Trần Thực quay người ngồi xuống, mang theo lanh ý ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, về sau không cho phép tại ta trước mặt nói những này định nọ chi tử. Bản giáo chủ không thích nghe. Rõ. Ma đạo đám võ giả đội vàng con người, thần sắc kinh sợ. Mạnh Tinh Hà. Trần Thực nhìn về phía Bái Nguyệt giáo chủ, trong miệng quát nhẹ. Có thuộc hạ. Mạnh Tinh Hà hiểu ý, vỗ tay một cái, ngoài cửa lập tức đi tới mấy cái nâng khay bạc Bái Nguyệt giáo đồ. Chúng ma đạo võ giả nhìn thấy cái này màn, đều trong lòng giật mình, có một loại không ổn cảm giác quanh quẩn trong lòng. Mấy cái kia Bái Nguyệt giáo đồ vào cửa về sau, phân lập hai bên, nâng khay bạc, ngoan ngoãn đứng vững chờ đợi mệnh lệnh. Trần Thực ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói ra, các ngươi bái ta vi tôn. Về sau, tự nhiên là cùng ta cùng tiến cùng lui. Những này trong cái khay bạc thịnh có Bái Nguyệt giáo cổ trùng, tên là Phệ Tâm cổ cách mỗi một tháng liền muốn phục dụng một lần giải dược. Không thể tới lúc uống thuốc, cổ trùng liền sẽ thuận huyết nhục của các ngươi, hướng trái tim chui vào. Trong vòng 3 ngày liền sẽ chui vào trái tim của các ngươi bên trong, đem trái tim gặm ăn hầu như không còn. Quá trình này, các ngươi sẽ đau đến không muốn sống, trái tim ngứa lạ khó nhịn. Trần Thực sắc mặt bình tĩnh, trong miệng lại nói nhượng lại người dùng mình lời nói. Bình thường tới nói, các ngươi chống đỡ không đến ngày thứ 3, liền sẽ bởi vì không cách nào nhẫn mại loại kia ngứa cảm rất đau, đem trái tim của mình đào ra. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lưng phát lạnh, sắc mặt biến. Có người bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì, lại cắn chặt hàm răng, biểu lộ xanh xám, không dám nhiều lời. Trần Thực ánh mắt đảo qua chúng ma đạo võ giả. Đám người này biểu lộ khác nhau, từng cái tất cả đều sắc mặt khó coi. Rất hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, mình bái Trần Thực vi tôn, còn muốn ăn phệ tâm cổ. Bên trong nghị sự đường bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, phản phất giống như chết yên tĩnh. Trong đám người, đột nhiên có một cái vóc người thon gầy, xấu xí trung niên nam nhân đi tới. Hắn hướng phía Trần Thực chắp tay nói, hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ có không một lời biết có nên nói hay không. Gặp có người ra khỏi hàng, Trần Thực đôi mắt nhắm lại, nói ra, giảng. Đạt được đáp ứng. Trung niên nam nhân thẳng lưng, sáng sủa nói, giáo chủ, theo tại hạ lời nói, cái này phệ tâm cổ hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta đều là 36 ma môn hậu duệ, tuân theo cũ lễ, nghe theo bốn họ hiệu lệnh. Vô luận là đối ma đạo, vẫn là đối bốn họ, đều có thể gọi là trung thành tuyệt đối. Giáo chủ ngài uy dương tứ hải, võ công cái thế, chúng ta thực tình thần phục, nguyện ý nghe theo ngài hiệu lệnh. Loại thủ đoạn này, có thể thi triển tại những cái kia quy hàng tới người trong chính đạo trên thân, chúng ta thực sự không cần thiết. Trung niên nam nhân đem mình nghĩ biểu đạt ý tứ nói rõ. Trần Thực nghe xong, đáy lòng cười lạnh. Hắn tự nhiên minh bạch nam tử trung niên ý tứ, không có người muốn đem sinh mệnh mình hệ tại trên tay người khác. Đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, mệnh của ngươi có hay không tại trên tay người khác, cùng ta Trần Thực có quan hệ gì? Trần Thực nhìn về phía trung niên nam nhân, dò hỏi, ngươi là cái nào một môn? Tên gọi là gì? Trung niên nam nhân ủi thân hành lễ nói, hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ là Hạ 36 Thanh Long Bang ban chủ, Từ Đồ Bác. Trần Thực nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, ngươi vừa mới đã nói, nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của ta, ta hiện tại mệnh lệnh chính là để ngươi ăn vào phệ tâm cổ. Ngươi nhưng là muốn kháng mệnh. Lời này vừa nói ra, trung niên nam nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Hắn lắc đầu nói, giáo chủ, thuộc hạ không phải muốn kháng mệnh, chỉ là cái này phệ tâm cổ một khi ăn vào, ở đây các minh đệ, ngày nào nếu là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không thể tới lúc phục dụng giải dược, bạch bạch tống táng tính mệnh. Đến lúc đó bị hao tổn vẫn như cũng là chúng ta ma đạo. Trần Thực thản nhiên nói, cho nên, ngươi không muốn ăn vào phệ tâm cổ, là muốn kháng mệnh. Trung niên nam nhân ngữ khí trì trệ, thở dài, giáo chủ, nếu như nhất định phải ăn vào phệ tâm cổ, mới có thể vì ma đạo hiệu lực. Ta Thanh Long Bang tình nguyện rời khỏi 36 ma môn, không còn hỏi đến giang hồ sự tình. Nói, hắn ngữ khí trầm xuống, nghiêm túc nói, ta Thanh Long Bang chỉ thần phục với nhân đức chi chủ. Trung niên nam nhân vừa dứt lời. Xuy. Một tiếng. Một đạo trượng dài, hai thước rộng đen nhánh kiếm khí đối diện chém tới. Hắn con ngươi co rụt lại, miệng bên trong không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bị một kiếm chém thành hai khúc. Máu tươi huy sái, tung tóe người chung quanh một thân. Trần Thực chậm rãi thả ra trong tay trường kiếm, đôi mắt lần nữa đảo qua giữa sân đám người, hỏi, còn có ai không muốn ăn vào phệ tâm cổ, bản giáo chủ tắc thành cho hắn. Mắt thấy Trần Thực trực tiếp động thủ giết người, mọi người tại đây tất cả đều ngây dại. Kia Thanh Long Bang bang chủ thực lực trường nhị phẩm, tại ma đạo bên trong uy danh hiển hách, lại bị Trần Thực một kiếm dây. Chúng ma đạo võ giả trầm mặc một hơi về sau, có người đi đến Bái Nguyệt giáo đồ trước mặt, nhận một con phệ tâm cổ, trước mặt mọi người nuốt vào trong bụng. Có người dẫn đầu, những người còn lại từng cái trầm mặc ăn vào phệ tâm cổ. Không đến thời gian một chén trà công phu, những người còn lại mỗi người nhận một con phệ tâm cổ. Bọn hắn nhìn về phía Trần Thực ánh mắt lập tức trở nên 10 phần kính sợ. Trần Thực đem bọn hắn thần thái đều thu vào đáy mắt. Bọn này ma đạo chính là tiện, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lần này, Trần Thực xem như đem bọn này ma đạo võ giả tất cả đều thu phục. Hắn nhẹ hít một hơi, thản nhiên nói, đã chư vị đã ăn vào phệ tâm cổ, chúng ta liền xem như người trên một cái thuyền. Ta có một ít quy củ, các ngươi nhất định phải tuân thủ. Chương 39, ma đạo phát triển chi lộ chương 39, ma đạo phát triển chi lộ thứ nhất, Hạ 36 môn phái, có thể làm hắc đạo sinh ý, bất quá không thể bức lương làm kỹ nữ, lừa bán phụ nữ, hài nhi. Thứ hai, tất cả mọi người không được lạm sát kẻ vô tội, nếu có người lung tung giết người, nâng chứng tố giác, thưởng một tháng phệ tâm cổ giải dược. Thứ ba, tất cả hái hoa tặng, sau này không được lại đi việc này, như làm trái người thì cung hình. Thứ tư, bên ngoài không được chủ động gây chuyện thị phi, ỷ vào vũ lực đem người đánh đến tàn phế tổn thương. Trở lên, nếu có trái với, sẽ không còn phát xuống phệ tâm cổ giải dược. Trần Thực ngồi tại ghế xếp bên trên, trong miệng chậm rãi mà nói, đem buổi sáng cùng Ngô Thần cộng đồng thương nghị bước phát triển mới quy định từng cái nói ra. Theo Trần Thực giảng thuật mới quy, nghị sự đường bên trong ma đạo võ giả từng cái sắc mặt biến. Cơ hồ mỗi một điểm đều đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Đợi Trần Thực nói một chút xong, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, ánh mắt liếc nhìn, hỏi: "Các ngươi có gì dị nghị không?" Chúng ma đạo võ giả biểu lộ hơi dừng lại, sắc mặt tái xanh. Nhiều như vậy quy định hạn chế, đây là ma đạo sao? Nương, so chính đạo còn sạch sẽ. Cảm nhận được tâm tình của mọi người, Trần Thực cười cười, nói ra: "Ai có ý tưởng có thể đứng ra nói một chút. Trong chuyện này, các ngươi có thể nói thoải mái, ta sẽ không tùy ý giết người." Gặp Trần Thực nói một chút rất chân thành. Rốt cục có người ra khỏi hàng, cẩn thận dò hỏi: "Hồi bẩm giáo chủ, chúng ta mới quy định là không phải quá nghiêm khắc hà khắc. Chúng ta thuộc về ma đạo 36 cửa, cùng chính đạo khác biệt. Những này quy định, chớ nói chúng ta, liền xem như một chút chính đạo nhân sĩ chỉ sợ đều làm không được." Gặp có người phát ra tiếng, những người khác cũng đi theo nói ra: "Đúng vậy a, giáo chủ, quy định này quá khắc nghiệt." Đám người lên tiếng phụ họa. Trần Thực cùng một bên Ngô Thần liếc nhau. Hai người đã sớm dự liệu được những này ma đạo võ giả sẽ là cái phản ứng này. Khắc nghiệt. Trần Thực gật đầu thừa nhận, nói: "Những này quy định xác thực khắc nghiệt. Bất quá, các ngươi phải cẩn thận ngẫm lại bản giáo chủ dụng ý là cái gì." Lời này vừa nói ra, đám người đồng loạt sửng sốt. "Giáo chủ dụng ý?" Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Đồng nhiên, một cái vóc người thấp bé, mang theo mũ rộng vành nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra: "Giáo chủ, hẳn là ngài định ra mới quy là cho những cái kia chính đạo nhìn. Chúng ta nếu là có thể làm được những này quy định, vậy liền so chính đạo còn chính đạo. Đến lúc đó, đến tột cùng ai là ma đạo, ai là chính đạo, liền không nhất định." Trần Thực gật đầu: "Không tệ. Ngươi rất có ngộ tính, thưởng một tháng giải dược." Nghe nói như thế, thấp bé nữ nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Những người khác lâm vào trầm tư, tham không thấu các mấu chốt trong đó. Trần Thực thản nhiên nói: "Mới quy định sẽ không thay đổi. Bản giáo chủ mặc dù thực lực bất phàm, nhưng so với chân chính đỉnh cấp cao thủ còn có chênh lệch. Các ngươi nếu là nóng lòng tứ ngược giang hồ, không nói võ đàng, thiếu lâm, cùng những cái kia chính đạo môn phái, liền nói Ngọc Diệp Đường Đế quân vị kia từng làm qua lấy vô tâm giáo ra người hình xăm hối đoái giảm miễn khoán sự tình, đủ để thấy vị kia đối ma giáo thái độ. Trong khoảng thời gian này, trước tạm điệu thấp làm việc, đợi bản giáo chủ phá vỡ mà vào pháp tượng cảnh, tất nhiên là ma đạo xưng bá giang hồ thời điểm." Nghe Trần Thực nhắc lên Ngọc Diệp Đường Đế quân, chúng ma đạo võ giả đều sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng: "Nguy hiểm thật." Bọn hắn kém chút đem vị này đem quên đi. Cổ võ sở dĩ có thể cường thịnh, cũng là bởi vì năm đó vị kia kiếm chạm tiên địa công xưởng. Mấy tháng trước, pháp tượng cảnh Hồng Trần Đao khách Tiêu Hồng Trần còn mưu toan khiêu chiến đế quân, kết quả bị nghĩa tử Lãng Lý Bạch điều trương thuận chặn lại. Nghe nói trận chiến kia Tiêu Hồng Trần bại. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Tiêu Hồng Trần đều không có tại giang hồ hiện thân, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Một chút ổn trọng võ giả nhìn về phía Trần Thực ánh mắt, không khỏi nhiều một vòng đồng ý: hiện tại ma đạo thực lực còn yếu, cần thời gian. Huống chi, bốn họ truyền nhân còn chưa kinh lịch tàn khốc tranh đấu. Hiện tại Trần Thực có thể là ma đạo lãnh tụ 1-2 năm về sau, thậm chí mấy tháng sau, nói không chừng tình huống liền sẽ cải biến. Trần Thực đơn giản giải thích xong về sau, đường hạ trong đám người có sắc mặt người vẫn như cũ khó coi. Bọn hắn gia nhập ma đạo, trở thành ma đạo, vì chính là có thể bằng vào thực lực, muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi trọng đẹp mắt nữ nhân liền diệt, không có tiền liền đoạn, xem ai không vừa mắt liền giết. Hiện tại nhiều như vậy đầu hạn chế, đây là ma đạo sao? Trần Thực đem những người kia biểu lộ từng cái thu vào đáy mắt, thanh âm lãnh đạm không ít, nói ra: "Ta biết các ngươi có ít người trong lòng không phục. Ai không phục, chi bằng ra khiêu chiến ta, đến một cuộc chiến sinh tử. Có thực lực này, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có thực lực này, các ngươi có cái gì tâm tư đều cho ta đè xuống." Trần Thực thanh âm băng lãnh, lúc nói chuyện, dẫn động nhất thần thuật tâm pháp, trong lời nói xen lẫn một cỗ nồng đậm sát ý, đám người nghe được đấy lòng phát lạnh. Những cái kia có khác tâm tư người liếc nhìn nhau, biểu lộ khó coi, mười phần bất đắc dĩ. Bọn hắn hiện tại cũng ăn vào phệ tâm cổ, sinh tử bị quản chế tại người, còn có thể có biện pháp nào? Giờ khắc này, bọn hắn bắt đầu hâm mộ ngày hôm qua chút rời khỏi 36 người của ma môn. Chúng ma đạo võ giả nước mắt, nhìn chằm chằm Trần Thực một chút. Trong mắt bọn hắn, Trần Thực đơn giản chính là một cái đại ma đầu. Có thể để cho ma đạo võ giả đều cảm thấy cử chỉ điên rồ người, không khía cạnh đã chứng minh Trần Thực ma tính. Trần Thực ánh mắt đảo qua đám người, gặp bọn họ lại không dị nghị, nhẹ nhàng gật đầu. "Tiếp xuống, các ngươi tất cả mọi người đổi tên đổi họ, chia thành tốt nhỏ, dung nhập chợ bữa. Đi cho ta đến quán rượu, tiệm cơm, trà tứ làm tiểu nhị, làm việc vặt. Có bản lĩnh làm đâu biết, có tiền làm đâu ra. Phương diện này ta mặc kệ các ngươi, mỗi tháng sẽ có người cùng các ngươi liên lạc, cho các ngươi giải dược." Trần Thực lại đưa ra một cái để đám người cảm giác không thể tưởng tượng yêu cầu. Bất quá có trước mặt nội tình, chúng ma đạo võ giả tiếp thụ rất cấp tốc. "Đằng sau ta nếu là triệu tập các ngươi, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới ta vị trí chỗ ở. Các ngươi hiểu chưa?" Trần Thực ngữ khí lãnh đạm, hỏi thăm bọn này ma đạo võ giả. "Minh bạch, minh, minh bạch, minh bạch." Đám người vội vàng ứng thanh âm thưa thớt. Hiển nhiên, có tương đối lớn một bộ phận người đối với cái này cũng không hài lòng. "Đúng rồi, các ngươi đừng nghĩ đến, dịch dung đổi mặt làm ác vi phạm quy tắc, người khác sẽ không biết. Ta tiểu chất sẽ nhiếp thần thuật hỏi thăm lời nói dối, vẫn là rất nhẹ nhàng." Trần Thực xem thấu một số người tâm tư, trực tiếp mở miệng. Đứng ở một bên trọng lâu bờ môi nhúc đích, muốn nói gì, nhưng lại ngậm miệng không nói gì. Hắn rất muốn nói mình nhiếp thần thuật không phải dùng để thẩm vấn. Chúng ma đạo võ giả nghe nói như thế, trong nháy mắt tắt mình điểm tiểu tâm tư kia. Nhiếp thần thuật dưới, chúng sinh bình đẳng, không ai có thể trốn qua nhiếp thần thuật thẩm vấn. Đây là trong mấy trăm năm, lịch đại chính đạo tông chủ, tiên tử, hiệp nữ khắc sâu lĩnh ngộ. Chương 40, quy luật tự nhiên, vạn vật chí lý. Chương 40, quy luật tự nhiên, vạn vật chí lý thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, một tháng sau, Thế Nam phủ, nơi nào đó núi rừng bên trong, bành bành, lưỡi búa chém vào vật liệu gỗ thanh âm không ngừng vang lên. Ba, theo cuối cùng một tiếng vang nhỏ rơi xuống. Hô hô, Trần Cửu Ca thở hổn hển mấy cái, nhìn xem trên mặt đất bị mình chặt tốt ủi, dùng ống tay áo lau mồ hôi. Thân hình hắn đơn bạc, người mặc một kiện màu sáng đạo bào, sắc mặt tái nhợt, khuyết thiếu huyết sắc, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Lau đi mồ hôi, Trần Cửu Ca hít sâu một hơi, đem bụi thu thập, chống chất tại dưới mái hiên. Làm xong những thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời xanh hẳm, vạn dặm không mây, mang theo thu ý gió từ trong núi thổi qua, mang theo mấy phần trong lòng người phiền muộn. Đã hơn 2 tháng, ta còn muốn trong núi đợi bao lâu? Trần Cửu Ca tâm tình buồn vô cớ. Hắn đặt mông ngồi chung một chỗ cắt đến ngay ngắn đại thụ chơi lên. Tim tổn thương 1 tháng trước liền đã tốt. Trần Cửu Ca từng nghĩ tới trộm đi xuống núi, nhưng hắn nếm thử mấy lần về sau, lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ Trần Cửu Ca lúc nào trộm đi, lão đạo đều có thể bắt được hắn. Chỉ cần bị bắt được, lão đạo liền sẽ cưỡng bức mình, để cho mình ngồi xuống tĩnh tâm, chỉ cấp nước không cho cơm. Một tới hai đi, Trần Cửu Ca nguyên bản có chút nôn nóng tính tình rốt cục bị san bằng một chút, không còn cân nhắc chạy đi. Hắn tại thời gian còn lại bên trong, băng vào một thân nội lực, chặt cây cây cối, xây 2 gian nhà gỗ. Tuy nói chế tác, chi tiết phương diện 10 phần thô ráp, nhưng cũng có thể che gió che mưa, không át gặp thụ mưa gió quấy nhiễu. Trong núi thời gian rất khang khổ, Trần Cửu Ca không biết mình muốn đợi cho lúc nào. Ngay tại hắn suy tư lúc, cộc cộc, núi rừng bên trong vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Trần Cửu Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp quần áo sạch sẽ, chỉnh tề không hạc đạo trưởng từ trong rừng đi ra. Trên tay hắn dẫn theo mấy chói rau xanh, một bó mì sợi, còn có một cái màu nâu bình ngói nhỏ. Không hạc đạo trưởng đi đến nhà gỗ trước, gặp Trần Cửu Ca đã bổ tốt tuổi, ngồi tại trên đất trống nhìn trời, mở miệng cười nói, "Đồ nhi, ngươi đang làm cái gì?" Trần Cửu Ca đáp, nhìn trời. Không hạc đạo trưởng cười cười, lắc đầu nói, "Cũng không phải." Trần Cửu Ca nghe được hai chữ này, nhịn không được liếc mắt. Trong 2 tháng, hắn nghe được nhiều nhất từ chính là cái này cũng không phải. Bình thường đến giảng, không hạc đạo trưởng nói xong cũng không phải, tiếp xuống liền muốn giảng đại đạo lý. Chính như Trần Cửu Ca đoán như vậy. Không hạc đạo trưởng đem trong tay rau xanh, mì sợi phóng tới sát vách phòng bếp, sau đó quay người ra, ngồi vào Trần Cửu Ca bên cạnh thân. Hắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, duỗi ra ngón tay khô gầy, chỉ vào trời nói ra, "Đồ nhi, ngươi nhìn không phải trời, mà là trong lòng ngươi tạp niệm. Chờ ngươi chừng nào thì, nhìn trời chính là trời, tâm vô tạp niệm, cảnh giới của ngươi liền lên tới." Trần Cửu Ca nghe đại đạo lý, lập tức liền không có tiếp tục nhìn trời hào hứng. Hắn phủi mông một cái, đứng lên, hỏi, "Sư phó, ta lúc nào có thể xuống núi?" Không hạc đạo trưởng đáp, "Chờ ngươi tâm triệt để yên tĩnh. Nếu như mãi mãi cũng không an tĩnh được đâu." Trần Cửu Ca thở dài. Không hạc đạo trưởng cười, nhìn về phía hắn, ánh mắt ôn hòa, "Nhất định sẽ yên tĩnh. Ngươi có cái thiên phú này." Trần Cửu Ca bất đắc dĩ. Chính mình cái này tiện nghi sư phó đơn giản chính là cái thần côn, nói chuyện lại nhại. "Sư phó, ngài nhìn dạng này được hay không? Sang năm Biện Lương muốn tổ chức chủ thần giải thi đấu." Trần Cửu Ca cùng Không Hạc đạo trưởng thương lượng, "Ngài để cho ta xuống núi tham gia cái tranh tài, cầm xong thứ nhất ta liền trở lại." Không Hạc đạo trưởng gượng cười 2 tiếng, đưa tay vỗ nhẹ bên cạnh của gỗ, ngồi xuống nói. Trần Cửu Ca một lần nữa ngồi vào trên mặt của gỗ. "Ngươi vì cái gì cảm thấy mình nhất định có thể cầm thứ nhất đâu?" Không Hạc đạo trưởng ngữ khí bình hòa hỏi. Trần Cửu Ca xách âm thanh, "Sư phó, ngài nếu như nguyện ý nhiều mua chút gia vị, mua chút ăn thịt trở về, ta cho ngài bộc lộ tài năng, ngài liền biết tại sao." 2 tháng này, Trần Cửu Ca mỗi ngày đều đang ăn cùng một dạng đồ vật, từ Không Hạc đạo trưởng tự tay nấu mì sợi, chỉ thả một điểm muối, một điểm rau xanh đồ hộp, nhặt quả vô vị, khó ăn đến cực điểm. Có một lần Trần Cửu Ca thực sự không chịu nổi, muốn mình nấu bát mì. Không Hạc đạo trưởng lại nói tâm hắn không tĩnh, lại phạt hắn ngồi xuống 3 ngày. Cũng liền Trần Cửu Ca một thân kiếm ý mất hết, không phải hắn thật sẽ cầm kiếm chém người. "Đồ nhi, ngươi tâm không tĩnh." Bị nói không biết bao nhiêu lần, lần nữa truyền vào Trần Cửu Ca trong tai. Trần Cửu Ca khỏe miệng co giật, thực sự không thể chịu được. Hắn đứng người lên, chuẩn bị trở về phòng nằm nghỉ ngơi. "Đồ nhi, chậm đã." Không Hạc đạo trưởng gặp hắn dự định rời đi, lên tiếng hô, "Vi sư cho ngươi nấu một tô mì, ngươi đánh giá 1-2 như thế nào?" Trong đầu hồi tưởng lại kia nhạt nhẽo vô vị đồ hộ, Trần Cửu Ca bất đắc dĩ thở dài, "Sư phó, ngài vui vẻ là được rồi." Dứt lời, hắn quay người tiến vào phòng ngủ. Không Hạc đạo trưởng nhìn hắn bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, sau đó đi vào phòng bếp. Không bao lâu, nằm ở trên giường nghỉ ngơi Trần Cửu Ca đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chóp mũi nhẹ ngửi, một cỗ nồng đậm mùi thơm từ sát vách bay tới. Mùi vị kia là canh gà. Trần Cửu Ca mở to hai mắt, một mặt chấn kinh. Hắn liên tục ăn 2 tháng đồ hộp, hôm nay lại có canh gà. Không dung suy nghĩ nhiều, Trần Cửu Ca từ trên giường bắn lên, thẳng đến sát vách phòng bếp. Dạo bước tiến lên trong phòng, chỉ gặp Không Hạc đạo trưởng canh giữ ở nồi trước, cạnh nồi đặt vào 2 cái chén sành, trong chén vẫn như cũng là tuyết trắng mì sợi, xanh mơn mởn rau xanh. Nhưng là, lần này cùng bình thường có chút không giống. Trần Cửu Ca liếc mắt liền thấy tung bay ở trong chén, lơ lửng ở trên bát mì kim sắt váng dầu. Hắn không khỏi trừng to mắt, nói ra, "Canh gà mặt. Sư phó, ngài hôm nay vậy mà làm canh gà?" Không Hạc đạo trưởng cười cười, bưng lên một bát, đưa cho Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca không kịp nhiều lời, nắm lên đũa, liền miệng lớn bắt đầu ăn. Bọc lấy canh gà mì sợi vừa vào miệng, một cỗ đặc biệt tươi hương liền từ trên bát mì truyền đến. Trần Cửu Ca trừng to mắt, cái mũi chua chua, trong mắt chảy xuống nước mắt. "Cái này, mặt này." Trần Cửu Ca thanh âm mơ hồ không rõ, trong mắt chứa nước mắt. tô mì này thật sự là ăn quá ngon. Hắn rất khó tưởng tượng, làm hai tháng rau xanh mặt không hạt đạo trưởng, vậy mà có thể nấu ra ăn ngon như vậy mặt. Hào hào. Mấy ngụm xuống dưới, Trần Cửu Ca liền đem một tô mì ăn xong. Hắn buông xuống bát đũa, bước đến nồi trước, còn muốn tiếp tục thêm mặt. Nhưng mà trong nồi không có vật gì, chỉ còn lại nửa nồi bốc hơi nóng mì nước. Không có. Trần Cửu Ca bên môi dính lấy băng dầu, quay đầu nhìn về phía Không Hạc đạo trưởng. Không có. Không Hạc đạo trưởng gật đầu nói. Trần Cửu Ca không nói, đem ánh mắt rơi vào Không Hạc đạo trưởng chén kia trên mặt. Đứng ốc, đây là vi sư trước mặt, ngươi ăn, lão đạo ăn cái gì? Không Hạc đạo trưởng đưa tay che lại mặt của mình, nhịn không được cười nói. Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca buông xuống bát đũa, liếm liếm bên môi, thở dài một tiếng, ủ rũ cúi đầu nói, ăn cũng ăn không đủ no, sư phó, ngài đây không phải chơi người nhà. Không Hạc đạo trưởng cười không nói, ngược lại hỏi, đồ nhi, mặt này vừa vặn rất tốt ăn. Trần Cửu Ca không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, ăn ngon. Hắn do dự một cái trước mắt, nói bổ sung, đây là ta nếm qua món ngon nhất mặt. Có thể để cho Trần Cửu Ca cho ra đánh giá như vậy, thế gian ít có. Ha ha ha. Không Hạc đạo trưởng nghe xong, chỉ là cười ha ha. Trần Cửu Ca không hiểu, nhìn về phía Không Hạc đạo trưởng, sư phó, ngài sớm có tay người này, ngài vì cái gì không sớm một chút làm cho ta ăn. Nghe vậy, Không Hạc đạo trưởng chỉ là cười tủm tỉm nói, đồ nhi, vi sư nếu là cầm tô mì này đi tham gia chủ thần giải thi đấu, nhưng phải thứ mấy? Lời này vừa nói ra, Trần Cửu Ca sửng sốt một lát. Hắn cẩn thận suy nghĩ Không Hạc nói, châm trước một lát sau, cho ra một cái để cho mình tương đương khiếp sợ kết luận. Cái này, tô mì này, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Trần Cửu Ca mười phần giật mình. Hắn lấy lại tinh thần, không khỏi mặt lộ vẻ hiếu kỳ, sư phó, ngài tô mì này, ngoại trừ canh gà, còn tăng thêm cái gì? Phối phương là cái gì? Gặp Trần Cửu Ca đòi hỏi mình phối phương, Không Hạc đạo trưởng cười càng vui vẻ hơn. Hắn cười tủm tỉm nói, phối phương rất đơn giản, liền sợ ngươi học không được. Trần Cửu Ca thần sắc chăm chú, nói ra, sư phó, trên đời này liền không có ta học không được đồ ăn. Không Hạc đạo trưởng nghe nói như thế, đưa tay khẽ vuốt mình cằm râu bạc trắng, cười nói, vậy vi sư sẽ nói cho ngươi biết, ngươi lại nghe kỹ. Ừm. Trần Cửu Ca gật đầu. Không Hạc đạo trưởng mặt lộ vẻ mỉm cười, duỗi ra hai ngón tay, ôn thanh nói, đồ nhi, mặt này bên trong ngoại trừ rau xanh, canh gà, còn có hai vị gia vị. Quy luật tự nhiên cùng bản vật chí lý. Chương 41, lại nát một đầu thiên địa công xiềng. Đi tới Tây vực. Chương 41, lại nát một đầu thiên địa công xiềng. Đi tới Tây vực. Quy luật tự nhiên cùng bản vật chí lý. Trần Cửu Ca nghe Không Hạc đạo trưởng lại nhải, nhíu mày. Không tệ. Không Hạc đạo trưởng gật đầu, đợi ngươi minh bạch hai thứ đồ này, ta liền cho phép ngươi xuống núi tham gia chủ thần giải thi đấu. Nói xong, Không Hạc đạo trưởng đứng dậy, bưng lên mình chén kia mặt, đổi cái địa phương miệng lớn bắt đầu ăn. Nghe sư phó ăn mì tiếng lẩm bẩm, Trần Cửu Ca khẽ liếm bờ môi, đem ánh mắt ném đến trong nồi. Hắn quá khứ đựng tràn đầy một tô mì canh, dùng để đỡ đói. Uống vào nóng mì nước, Trần Cửu Ca trong miệng vẫn trở về chỗ vừa mới chén kia canh gà mặt tư vị. Hắn suy nghĩ lên Không Hạc đạo trưởng vừa mới đã nói, luôn cảm thấy chỉ thiếu một chút, mình liền có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng phảng phất có một tầng trống không bình thường, sắp tới lý cùng hắn ngăn cách. Càng là suy nghĩ sâu xa, truy đuổi, càng là nghĩ không ra. Suy tư liên tục, Trần Cửu Ca không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tại mì nước. Không biết có phải hay không ăn canh gà mặt nguyên nhân, ngày bình thường nhạt nhẽo vô vị mì nước, hôm nay vậy mà cũng có khác một phen tư vị. Hai bát mì canh vào trong bụng, ấm áp truyền lại đến phế phủ. Trần Cửu Ca lại sinh ra một tia cảm giác hạnh phúc. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Không lâu, Không Hạc đạo trưởng cũng ăn hết mì, đem bát đũa đặt ở nồi bên cạnh, để Trần Cửu Ca đi cách đó không xa bờ sông rửa chén. Đem hai người đã dùng qua bát đũa rửa sạch, Trần Cửu Ca bắt đầu bài học hôm nay nghiệp. Hắn cùng Không Hạc đạo trưởng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, mặt hướng sơn lâm, lắng nghe chủng chim kêu khẽ, bắt đầu ngồi xuống. Cái này đánh chính là mấy canh giờ. Đợi Trần Cửu Ca từ trong nhập định thoát ly, sắc trời đã tối, màn đêm đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Gió đêm thổi qua, mang theo vài phần ý lạnh. Trong núi thỉnh thoảng vang lên mấy đạo chim minh cùng tiếng sột soạt nhỏ bé tiếng vang. Trần Cửu Ca kinh ngạc, hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời u ám, một đóa mây đen to lớn chặn mặt trăng, che khuất cái kia vốn nên rơi trên mặt đất ánh trăng. Trong lòng Trần Cửu Ca tính toán, hiện tại nói ít cũng có giờ tí. Mình vậy mà ngồi lâu như vậy, như thế hai tháng đến nay lần thứ nhất, Trần Cửu Ca muốn đứng dậy, hai chân cũng đã bởi vì ngồi lâu mà run lên. Trong lúc nhất thời, hắn không có thể đứng lên. Trần Cửu Ca chỉ có thể dùng tay dịch chuyển khỏi hai chân, nhìn về phía bên cạnh, nhỏ giọng nói, sư phó. Sư phó, đêm đã khuya, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trần Cửu Ca liên tiếp khẽ gọi mấy tiếng. Bên cạnh Không Hạc đạo trưởng không có trả lời, vẫn như cũ bình chân như bại ngồi xuống. Nhìn thấy cái này màn, Trần Cửu Ca có chút bất đắc dĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục kêu gọi thời điểm, giang giác, một đạo rõ ràng, vang dội vỡ vụn âm thanh từ cao tiên truyền đến. Đạo thanh âm này truyền khắp khắp nơi, nghe vào phảng phất có một chiếc lưu ly tại mình bên tai đánh nát, vô cùng rõ ràng. Nghe được thanh âm này, Trần Cửu Ca thần sắc ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong, nguyên bản che đậy trăng sáng kia đám mây đen đột nhiên nứt ra. Đạo đạo ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua vỡ ra mây đen, từ xa nhìn lại, cảnh tượng kỳ lệ. Thanh âm này, chẳng lẽ là thiên địa công xiềng? Trần Cửu Ca biểu lộ hơi tốt. Hắn hiểu rõ không ít chuyện trong chốn giang hồ, biết năm đó Trần Diệp một kiếm chém ra hai đạo thiên địa công xiềng. Đối năm đó kia như là thiên liệt thanh âm có ấn tượng. Ngay tại Trần Cửu Ca nhìn chăm chú bầu trời lúc, Bên cạnh hắn tính tọa không hạc đạo trưởng đột nhiên thân thể run lên, mở ra hai con ngươi. Kia là một đôi thâm thúy, đen nhánh, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tang thương đôi mắt. Trần Cửu Ca lòng có cảm giác. Hắn quay đầu nhìn lại. Không hạc đạo trưởng trùng hợp cũng hướng hắn nhìn tới. Hai người bốn mắt tương đối. Tại ánh mắt tiếp xúc sát na, trong lòng Trần Cửu Ca sinh ra một tia dị dạng cùng lạ lẫm. Phản phất trước mặt không hạc đạo trưởng không phải không hạc đạo trưởng, tựa như biến thành người khác. Sư phó, ngươi. Trần Cửu Ca vô ý thức nhấc lên nội lực, cảnh giác nhìn xem không hạc đạo trưởng. Không hạc đạo trưởng nhìn chằm chằm Trần Cửu Ca một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời. Tại nhìn thấy kia vỡ vụn tầng mây, tản mát ánh trăng sau, hắn tiếng nói khàn giọng, lẩm bẩm nói, bốn đầu gông xiềng sao? Không hạc đạo trưởng cúi đầu, ngón tay nhẹ bóp. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, về thời gian tính, làm sao trước thời hạn nhiều như vậy? Không hạc đạo trưởng thả tay xuống, quay đầu nhìn về phía Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca sau khi đứng dậy lui, mặt lộ vẻ cảnh giác. Không biết vì cái gì, trước mặt không hạc đạo trưởng cho hắn một loại tối nghĩa, cổ lão cảm giác. Thật giống như thoại bản trong tiểu thuyết, bị người đoạt xá. Gặp Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ cảnh giác, không hạc đạo trưởng cười cười, duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay điểm nhẹ, lại ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng dịu dịu, quang mang quyết tán, phát ra điểm điểm kim hoa. Nhìn thấy cái này thần dị một màn, Trần Cửu Ca hơi kinh ngạc. Đồ nhi, chớ có kinh hoàng, vi sư ban thưởng ngươi cơ duyên một trận. Thoại âm rơi xuống, không hạc đạo trưởng ngón tay duỗi đến, tốc độ rõ ràng không nhanh, lại tại trong chốc lát điểm tại Trần Cửu Ca cái chán. Kim hoa lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trần Cửu Ca đầu tiên là cảm giác một trận như muốn vỡ ra đau đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, đau đớn tối lui, biến thành sảng khoái. Trong đầu nhiều một tiên kinh văn. Dưới bóng đêm, mây đen vỡ vụn, điểm điểm ánh trăng về xuống. Trần Cửu Ca ngây người, hai mắt đăm đăm, vô ý thức đọc lên ngày đó kinh văn danh tự, Đại Mộng, Xuân Thu Công. Thoại âm rơi xuống, Trần Cửu Ca thân thể nghiêng một cái, ngã về phía sau. Ngay tại hắn sắp ngã xuống đất sát na, không hạc đạo trưởng xuất hiện sau lưng hắn, duỗi ra một cái tay đỡ Trần Cửu Ca. Lão đạo trưởng bịn Trần Cửu Ca, ngước mắt nhìn trời, mặt mũi giàn mua bên trên lộ ra một vòng mỉm cười. Nhanh, nhanh. Cùng lúc đó, Dư Hàng Huyện, Dụ Anh Đường, ngồi xếp bằng trên giường tập luyện luyện khí pháp, Trần Diệp nghe được thiên địa gông xiềng vỡ vụn thanh âm, bá một chút mở ra hai con ngươi. Hắn xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm. Mặc dù vỡ vụn âm thanh chỉ kéo dài hai hơi, nhưng Trần Diệp vẫn như cũ nghe ra, thanh âm nguyên ở vào phương tây. Nhìn chăm chú trong bầu trời đêm treo cao trăng tròn, Trần Diệp đôi mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, "Tây vực sao?" Khóe miệng của hắn nhẹ câu, hứng thú, cũng là thời điểm đi qua nhìn một chút. Chương 42, ngươi sẽ giảng Tây vực lời nói. Chương 42, ngươi sẽ giảng Tây vực lời nói. Hôm sau, Dư Hàng Huyện, Dụ Anh Đường. Sáng sớm, ánh bình minh lập lòe, tắm rửa tại trên thân người ấm áp thoải mái dễ chịu. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Trần Diệp đẩy cửa phòng ra, đi vào trong viện. Phòng bếp trên nóc nhà bốc lên khói bếp. Trong nội viện tỏa khắp lấy điểm tâm hương khí. Trần Diệp đứng tại trong sân, đôi mắt nhắm lại, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời mới lên, trời xanh tràn ngập kim sắc ánh sáng nhu hòa. Nhìn, hôm nay thời tiết phải rất khá. Lão gia ngay tại Trần Diệp ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời khắc, một đạo nhu hòa hơi cắt thanh âm từ phía sau truyền đến. Không cần quay đầu lại, Trần Diệp đã biết là ai. Hắn ngóng nhìn trời xanh, thản nhiên nói, "Ngươi tới vừa vặn. Đi ta trong phòng thu thập một chút quần áo, mang chút ngân lượng, vật dụng." Sau lưng Liễu Hồng Yến nghe thấy lời ấy, vũ mị trên mặt lộ ra một tia không bỏ cùng u oán. Nàng môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, "Lão gia, ngài lại muốn đi xa nhà sao? Lần này cần đi đâu? Nguy hiểm hay không? Muốn đi bao lâu?" Liễu Hồng Yến tiếng nói nhu hòa, trong giọng nói đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Nghe nàng ân cần lời nói, Trần Diệp mỉm cười, xoay người nói ra, "Ta muốn đi Tây vực. Thời gian có thể sẽ có hơi lâu." "Tây vực?" Liễu Hồng Yến lấy làm kinh hãi, "Xa như vậy?" Chợt, nàng đôi mắt nhẹ nhảy nói, "Lao ra, ngài lại sẽ giảng Tây vực nói." "Tây vực nói?" Trần Diệp liền giật mình. Liễu Hồng Yến nhẹ gật đầu, "Tây vực bên kia nói đều là Tây vực lời nói, cùng chúng ta người Hán ngôn ngữ khác biệt. Ngài nếu là đi bên kia làm sự tình, sẽ không Tây vực lời nói, nhưng nửa bước khó đi." Nàng đôi mắt hơi đổi, ôn nhu nói, "Lao ra, như vậy đi, ta cùng ngài cùng đi." Không bao lâu, cha ta từng cho ta mời qua Tây vực người làm lão sư, ta sẽ giảng Tây vực nói. Bàn tính này hạt châu đánh đều nhanh băng đến Trần Diệp trên mặt. Bất quá, Trần Diệp vẫn là giống có phát hiện mới, trên dưới đánh giá Liêu Hồng Yến vài lần. Liêu Hồng Yến thừa cơ đứng thẳng người, hiện ra mình đường cong, biểu lộ hàm xúc, vừa đúng lộ ra một tia ngượng ngùng. Trần Diệp suy tư một chút, bỏ qua Liêu Hồng Yến trên mặt ngượng ngùng biểu lộ, nói ra, "Mang lên ngươi cũng không phải không được. Tây vực bên kia có cao thủ phá vỡ một đầu thiên địa công xiển. Lại thêm, 500 năm trước Võ Lâm Minh hủy diệt chi mê, bị không hạc đạo trưởng chỉ hướng phía tây, tựa hồ cùng Tây vực có quan hệ." Trần Diệp một mực tại truy tìm năm đó chân tướng, đã có manh mối, khẳng định là muốn đi một chuyến Tây vực. Thiếp thân cái này đi cho lão gia chuẩn bị bọc hành lý. Liễu Hồng Yến gặp Trần Diệp nói như vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, eo thon chi nhẹ lay động, hướng Trần Diệp trong phòng đi đến. Nàng chân trước mới vừa đi vào, Tiểu Liên chân sau từ liền trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Liễu Hồng Yến lắc lư vòng eo, tiến vào Trần Diệp trong phòng. Nàng lạnh lùng lườm Liễu Hồng Yến bóng lưng một chút, sau đó bước nhanh đi đến Trần Diệp trước người. "Viện trưởng, ngài muốn xuất hành?" Tiểu Liên thanh âm thanh tịnh mà hỏi. Trần Diệp ngước mắt, nhìn thoáng qua tắm rửa tại kim sắc hào quang dưới, chỗ mã đến càng phát ra xinh đẹp Tiểu Liên, nhẹ gật đầu. "Ta muốn đi một chuyến Tây vực, dù anh đường bên này, ngươi tốn nhiều điểm tâm." Tiểu Liên vừa muốn mở miệng, liền nghe đến Trần Diệp trong phòng truyền đến Liễu Hồng Yến tâm tình vui vẻ hừ khúc âm thanh. Nàng khẽ cắn môi, hỏi, Liễu Hồng Yến cũng muốn đi sao? Trần Diệp biết Tiểu Liên đang suy nghĩ gì. Hắn gật đầu nói, Liễu Hồng Yến sẽ giảng Tây Vực lời nói, mang lên nàng, tra được sự tình đến muốn dễ dàng một chút. Tiểu Liên không nói gì, bờ môi khẽ mím môi. Cảm giác ra Tiểu Liên cảm xúc không tốt. Trần Diệp cười đưa tay, vuốt vuốt Tiểu Liên đầu, tốt, vui vẻ lên chút, không bao lâu, ta liền sẽ trở về. Khoan hậu đại thủ, khẽ vuốt thiếu nữ nhu thuận sợi tóc. Sơ dương kim sắc hào quang tắm rửa tại thiếu nữ trên thân, mùi thơm nhàn nhạt dần dần phiêu mở. Xoa nhẹ hai lần, Trần Diệp để tay xuống. Tiểu Liên trong lòng hơi nhảy, chẳng biết tại sao, nàng có một loại chưa bao giờ có bối rối cảm giác. Thật giống như, Trần Diệp lần này rời đi, hai người liền rốt cuộc không gặp mặt nhau được. Viện, viện trưởng. Tiểu Liên nhẹ giọng hô, đưa tay bắt lấy Trần Diệp góc áo, thanh tịnh linh động trong hai con ngươi toát ra một vẻ khẩn trương. Cũng mang ta lên đi, Liễu Hồng Yến chưa quen thuộc ngài thói quen sinh hoạt. Ta. Tiểu Liên không biết vì cái gì, trong lòng rất hoảng. Trần Diệp cười cười, vỗ nhẹ thiếu nữ đầu vai, sẽ không thật lâu. Ngươi hảo hảo ở tại nhà giữ nhà. Trần Diệp lên tiếng an ủi. Tiểu Liên khẽ cắn môi, nắm lấy Trần Diệp góc áo, khớp xương bóp trắng bệnh. Đúng rồi, đường bên trong bên kia có tin tức gì truyền về sao? Tiểu thập thế nào? Trần Diệp đổi đề tài, hỏi thăm Tiểu Liên. Tiểu Liên nhẹ hít một hơi, đè xuống trong lòng bất an, nói ra, tiểu thập bên kia vẫn là như cũ, thành thật. Hắn đem đám kia ma đạo võ giả đều phái đi làm điểm tiểu nhị, đâu biết, quán rượu trưởng quỹ. Mà mình gần nhất thì là đang du sơn ngoạn thủy, không có làm chuyện gì xấu. Ngược lại là chính đạo bên kia đã kết thành mấy cái liên minh, chuẩn bị thảo phạt ma đạo. Trần Diệp nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, ta không có ở đây thời gian, ngươi lưu ý thêm tiểu thập tình huống. Nếu là hắn quá mức, ngươi liền cho tiểu thắng, tiểu nghị bọn hắn viết thư. Tiểu Liên nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Đổi chủ đề. Trần Diệp gặp Tiểu Liên vẫn còn có chút không vui, cũng lý giải. Dù sao lấy trước đi xa nhà, đều là mang lên nàng. Lần này đổi thành Liễu Hồng Yến, nàng khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Vui vẻ lên chút. Ta lần này đi Tây Vực, nói không chừng còn có thể gặp được Tiễn Thất đâu. Người trước kia cùng nàng quan hệ không phải không tệ sao? Viết phong thư, ta mang cho nàng. Trần Diệp mỉm cười, lại xoa nhẹ hai lần Tiểu Liên đầu. Tiễn Thất. Tiểu Liên nhớ tới mình năm đó bái Tần Nhất Vi sư lúc, thấy qua cái kia nuôi rắn tiểu nữ. Đã nhiều năm như vậy, không biết đối phương thế nào. Hai người trò chuyện lúc, lão gia Liễu Hồng Yến nhu hòa hơi cắt thanh âm từ Trần Diệp trong phòng truyền đến. Thế nào? Trần Diệp hỏi ngược lại. Liễu Hồng Yến từ trong phòng thò đầu ra, trong tay cầm một thanh phổ thông thông trường kiếm, hỏi, lão gia, A Hoàng phải mang theo sao? Không cần mang, để nó ở nhà bên trong đi. Trần Diệp thuận miệng nói. Hắn thực lực hôm nay đối địch, căn bản không dùng vũ khí. A Hoàng trôi kiếm này, chỉ là cần làm hắn ngày thường thưởng thức. Nghe Trần Diệp không mang theo chính mình. Ông. Một tiếng. A Hoàng ra khỏi vỏ ba tấc, phản xạ nhận ánh sáng, thân kiếm run rẩy, phản phất tại biểu đạt ủy khuất của mình. Trần Diệp có chút đau đầu. Vừa dỗ dành xong Tiểu Liên, còn muốn tự an ủi mình kiếm. A Hoàng, ngươi ở nhà xem thật kỹ nhà. Trần Diệp nói ra, ta không ở nhà, ngươi chính là bọn nhỏ trưởng bối, bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn. Ông ngong. A Hoàng kêu khẽ hai tiếng, ra hiệu mình biết rồi. Nó một lần nữa trở vào bao, lâm vào yên lặng. Trần Diệp cũng nhìn về phía tiệm cơm phương hướng, nói ra, cũng nhanh ăn cơm. Đi ăn cơm đi. Ta lần này đi ra ngoài nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng, Tiểu Phúc ngươi nhìn một chút, đừng để nàng bụng trộm đi ra ngoài. Bởi vì cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, nàng sợ nhất người chính là ngươi. Chương 43, đang cùng ma. Chương 43, đang cùng ma. Dùng qua điểm tâm. Trần Diệp không có ý định tiếp tục trì hoãn, cùng Dục Anh Đường bên trong hải tử cùng nha hoàn thông báo qua đi. Trên lưng hắn bỏ hành lý, mang theo Liễu Hồng Yến, đi ra Dục Anh Đường đại môn. Tiểu Liên còn có mấy đứa bé đứng ở trước cửa, nhìn qua Trần Diệp, trong mắt đầy vẻ không muốn. Trần Diệp phất phất tay, Vân Đạm Phong khinh đi ra ngõ nhỏ. Dư Hàng huyện hàng xóm láng giềng gặp Trần Diệp vậy mà ra cửa, mắt lộ ra hiếu kỳ, lên tiếng hỏi thăm. Trần Diệp từng cái đáp lại, đối ngoại công bố mình hồi hương thăm thân. Không ít người đem ánh mắt rơi vào trên người Liễu Hồng Yến, ánh mắt có thâm ý khác. Liễu Hồng Yến càng là một mặt ngượng ngùng, phản phất sơ gả cô dâu. Tại Trần Diệp đi xa về sau, bọn này hàng xóm láng giềng tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Giống như tại cảm khái thiết thụ cũng biết lái hoa. Đi tại bàn đá xanh trải trên đường, Trần Diệp sắc mặt tối đen, đối bên cạnh Liễu Hồng Yến nói ra, ngươi khiêm tốn một chút, sợ người khác không hiểu lầm đúng không? Liễu Hồng Yến nghe vậy, ngoái nhìn nhẹ nháy, tiếng nói hơi đường cát, hiểu lầm cái gì? Thiếp thân không đã sớm là lao ra người sao? Nàng đôi mắt nước nhuận, nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt tràn đầy hái mộ. Liễu Hồng Yến không có chút nào che giấu. Đối với cái này, Trần Diệp rất là bất đắc dĩ. Hai người song song đi trên đường. Liễu Hồng Yến dường như nhớ tới cái gì, hỏi, lão gia, chúng ta không đi nói với Tiểu Phúc một tiếng sao? Chuyến đi này nói ít cũng muốn một hai tháng. Nhắc lên Tiểu Phúc, Trần Diệp bước chân dừng một chút. Hắn nghĩ nói ra, đi xem một chút đi. Từ khi Mộ Dung Long Nguyên bị Ngọc Diệp Đường điều tạm đến Dư Hàng huyện, mở một cái lục phiến môn phân bộ, Tiểu Phúc liền bị Trần Diệp đưa qua. Mộ Dung Long Nguyên dù là biết trước mặt tiểu cô nương này là đế quân sủng ái nhất nữ nhi, cũng phải lắp làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, ra vẻ ngạc nhiên nhận lấy Tiểu Phúc, dạy bảo chính nàng bình sinh sở học. Không thể không nói, Mộ Dung Long Nguyên không hổ là lục phiến môn nhất phẩm thần bộ, kinh nghiệm tay độc, đối với tình người đem khống, viễn siêu thường nhân. Ngắn ngủi mấy ngày dạy bảo, liền đã bắt được Tiểu Phúc tâm. Trần Diệp đối Mộ Dung Long Nguyên cũng có chút ấn tượng. Năm đó, Tôn Thắng giết quan sự tình, đến tiếp sau có thể sửa lại án xử sai, đều là hắn trong bóng tối xuất lực. Người này phong bình cũng xem là tốt. Chính là bởi vậy, Trần Diệp mới yên tâm đem Tiểu Phúc giao cho hắn dạy bảo. Dư Hàng huyện đầu đường. Trần Diệp mang theo Liễu Hồng Yến, thở ra hệ thống địa đồ, tìm tới Tiểu Phúc vị trí, thẳng đến mà đi. Không lâu, hai người ra khỏi thành. Tiểu Phúc đi theo Mộ Dung Long Nguyên cùng một chút lục phiến môn bộ khoái, tại thành Nam trong rừng cây tu hành. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Long Nguyên ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên, một tay cầm thư tín, một cái tay ngậm lấy điếu thuốc thương. Mấy người thiếu niên tại phía trước trên đất chống luyện tập đao pháp, động tác nhanh chóng, tiếng gió như lôi. Những thiếu niên này đều là Mộ Dung Long Nguyên tại Dư Hàng huyện vì giả vờ giả vịt, tân thu đồ đệ, trong đó Dư Hàng huyện bộ đầu Tống Thương Kiệt đấu tử cũng ở trong đó. Tảng đá gần đó, Tiểu Phúc đứng tại Mộ Dung Long Nguyên bên cạnh, hai người tựa hồ tại giao lưu cái gì. Trần Diệp dẫn động đan điền tiên thiên chi khí, lỗ tai khẽ nhúc đích. Rõ ràng trò chuyện âm thanh truyền đến. Cánh rừng bên trong, Tiểu Phúc nhìn xem Mộ Dung Long Nguyên phong thư trong tay, mảnh khảnh lông mày chau lên, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra xúc động phẫn nộ chi sắc. "Lão sư, cái này tiên thành giáo chủ là lai lịch gì? Vậy mà chỉnh hợp ma đạo, đây là muốn cùng chính đạo khai chiến sao?" Tiểu Phúc tay phải rủ xuống treo, nắm chặt chuôi đao, rất là tức giận. Nghe được Tiểu Phúc, Mộ Dung Long Nguyên không nói gì, chỉ là lạch cạch quất lấy thuốc lá sợi. Hắn nhìn xem lục phiến môn tin tức truyền đến, ánh mắt thâm thúy. Thật lâu, Mộ Dung Long Nguyên buông xuống tàu hút thuốc, ho khan vài tiếng, tiếng nói khàn giọng nói: "Tiểu Phúc, có một số việc, ngươi không thể chỉ xem mặt ngoài. Ngươi nhìn nơi này." Mộ Dung Long Nguyên đưa tay nhẹ chỉ thư tín bên trên một đoạn nội dung. Tiểu Phúc tiến tới, cẩn thận xem xét về sau, càng cho hơi vào hơn vẫn, hắn giết chết bát phường huyện lệnh, còn đổ một cái thôn. Cái này còn có cái gì dễ nói? Bực này ác nhân, về sau tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta. Nói, Tiểu Phúc nắm chặt nắm đấm, cảm xúc kích động, ghét ác như kiểu. Thấy mình cái này quan môn đệ tử một thân chính khí. Mộ Dung Long Nguyên đầu tiên là vui mừng, sau đó khẽ thở dài: "Tiểu Phúc, ngươi quên trước đó ta từng kể cho ngươi cái kia chuyện xưa sao? Thái Hồ bang chủ vì bất tính, lấy áo vải chi thân ám sát Hồ Quảng Bố chính sứ. Lần nữa nâng lên cái này án lệ." Tiểu Phúc tâm tình bình phục một chút. Nàng cau mày nói: "Sư phó, ý của ngài là người này cũng là vì dân trừ hại?" Mộ Dung Long Nguyên lắc đầu: "Cụ thể có phải hay không vì dân trừ hại, ta không biết, nhưng là ta biết những thứ này." Hắn đem thư tín lật đến đằng sau, chỉ nội dung phía trên, đọc nói: "Bát Phường huyện khiến họ Khương, mà kia bị đồ thôn gọi là Khương gia thôn. Mà trùng hợp chính là, Bát Phường huyện khiến khoa cử năm đó, có một cái cùng hắn trùng tên trùng họ người, hai người thành tích tương đương, gia thế lại hết sức cách xa. Một cái sinh ra tại Bát Phường huyện Khương gia thôn, một cái sinh ra tại Bảo Định Thanh Nguyên huyện. Một ngôi nhà cảnh bần hàn, một cái trong tộc giàu to lớn. Trong hai người bảng về sau, trùng hợp tới. Triều đình đem bọn hắn một cái phân hướng Bát Phường huyện, một cái phân hướng Thanh Nguyên huyện." Mộ Dung Long Nguyên dập đầu đập tẩu hút thuốc bên trong lá khô, cười lạnh nói: "Tiểu Phúc, ở trong đó manh khóe, ngươi nhưng minh bạch." Tiểu Phúc nghe vậy, suy tư nói: "Đây là di hoa tiết mục." Mộ Dung Long Nguyên nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng: "Không tệ. Ngươi lại nghĩ, một cái huyện lệnh trở lại quê hương mình, lại sẽ làm thứ gì?" Tiểu Phúc đôi mắt nhắm lại, minh bạch sư phó nói ý tứ, cho nên nói, cái này trình thực cũng không nhất định thật là xấu người. Tiểu Phúc hỏi ngược lại. Mộ Dung Long Nguyên lần nữa lắc đầu: "Những này, lão phu cũng không biết. Tiểu Phúc, ngày sau ngươi như trở thành bộ đầu, làm việc trước đó, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Có đôi khi lỗ tai sẽ gặp người, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Trên đời này rất nhiều chuyện vốn là thật thật giả giả, giả giả thật thật. Ma đạo chính đạo, đến tột cùng cái nào là chân chính chính đạo, ai lại là chân chính ma đạo, đều muốn ngươi đi dụng tâm phân biệt." Mộ Dung Long Nguyên thả ra trong tay thư tín, ngẩng đầu nói với Tiểu Phúc: "Ngươi hiểu chưa?" Tiểu Phúc bờ môi khẽ mí môi, lâm vào trầm tư. Ngoài rừng, Trần Diệp nghe Mộ Dung Long Nguyên đối Tiểu Phúc dạy bảo, trên mặt lộ ra cười nhạt. Hắn xoay người, hướng phương hướng ngược cất bước. Liễu Hồng Yến thấy thế, vội vàng hỏi nói: "Lao ra, ngài không đi cùng Tiểu Phúc gặp mà sao?" "Không đi." Trần Diệp cười nhạt một tiếng: "Để nàng hảo hảo học đi, sẽ không phải dậy. Có danh sư dẫn đường, dù sao cũng tốt hơn mình đi đến cố chấp con đường." Liễu Hồng Yến quay đầu, nhìn thoáng qua ở trong rừng tiếp nhận dạy bảo Tiểu Phúc, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra: "Ta nhớ được Vạn Kim Đường bên trong từng ghi chép qua một hạng bí mật. Cái này bí mật từng bị cha ta đè xuống, trừ ta bên ngoài, không có người biết được việc này." Trần Diệp bước chân hơi ngừng lại: "Cái gì bí mật?" Liễu Hồng Yến đáp: "Nghe nói Mộ Dung Long Nguyên còn có một cái huynh trưởng, tên là Mộ Dung Long Thiên, là ma giáo Bạch Hổ kỳ chủ. Năm đó thảo phạt ma giáo trận chiến kia, Mộ Dung Long Thiên chết tại Mộ Dung Long Nguyên thương hạ." Chương 44, Tây Bực, dân huyện phong. Chương 44, Tây Bực, dân huyện phong. Nửa tháng sau, Đại Vũ quốc phía tây, Côn Luân Sơn Đông. Hô hô, đầy trời cắt vàng thổi qua, bốn phía ánh mắt mênh mông, mắt chỗ cùng đều là cắt vàng. Ken ken, mấy đạo thanh thúy lục lạc âm thanh tại cắt vàng cổ đạo bên trên vang lên. Lục lạc âm thanh cùng phong thanh hỗn tạp cùng một chỗ, phiêu phiêu đãng đãng, như là quỷ hồn khóc lóc kể lể. Tiếng gió rít gào, cắt vàng đầy trời. Trên mặt đất rộng bao la bát ngát, một đầu từ 7-8 người tạo thành lạc đà hàng dài, trên mặt cắt gian nan tiến lên. Mánh liệt bao cắt đập vào mặt, diễn tấu khuôn mặt, đem mặt đánh cho đỏ lên, đau nhức. Khu cụ. Ở vào cuối hàng một người mặc nhẹ nhàng váy áo nữ tử ho nhẹ, bờ môi phát khô. Nàng đôi mắt nhắm lại, nắm thật chặt che chắn ở trên mặt khăn lụa. Một cánh tay từ bên cạnh rối ra, đưa tới một cái túi nước. Vất vả, uống nước. Trần Diệp hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Liễu Hồng Yến vội vàng kéo căng bộ mặt khăn lụa, thần sắc có chút khẩn trương. Phản phất nàng không muốn để cho Trần Diệp nhìn thấy khăn lụa hạ khuôn mặt. Cảm ơn lão gia. Liễu Hồng Yến một cái tay kéo mì xa, một cái tay tiếp nhận túi nước, tiếng nói khàn khàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Dưới thân lạc đà lung la lung lay, không nhanh không chậm tại đường cắt bên trên đi tới. Trần Diệp cưỡi lạc đà, đi theo bên cạnh, đợi lần này trở về, ngươi nhưng có cái gì muốn đổ vận. Nghe nói như thế, khăn lụa dưới, Liễu Hồng Yến cô giáo lên ra, bị gió cắt thổi đến đỏ lên trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Nàng đem túi nước đưa trả lại cho Trần Diệp, nói khẽ, ta rất muốn nhất cái gì, lao ra trong lòng hẳn là rõ ràng. Ai? Nói, Liễu Hồng Yến thở dài một tiếng, ngắm nhìn bị cắt vàng che đậy bầu trời, ưu sầu nói, cha ta thế nhưng là thúc giục ta rất nhiều lần. Hắn liền ta một đứa con gái như vậy, nếu là không có hậu nhân, nhà ta hương hỏa coi như là mất. Trần Diệp nghe xong, cười cười, trêu chọc nói, cái này dễ dàng. Trở về ta lập tức an bài cho người ra mắt. Coi trọng ai, cùng ngày liền bái đường thành thân. Liễu Hồng Yến ngoái nhìn, xem xét Trần Diệp một chút, cười tủm tỉm nói, lao ra nói chuyện cần phải giữ lời, Hồng Yến nhưng có một cái một mực cảm mến người. Lời này vừa nói ra, Trần Diệp nhịn không được cười nói, đầu tiên nói trước, ta không tại đối tượng hẹn hò bên trong. Liễu Hồng Yến ánh mắt chuyển thành đố đoán, khẽ cắn môi nói, lao ra liền sẽ nói cười, luôn luôn đùa thiết thân. Dứt lời, nàng nghiêng đầu đi, giả bộ như thở phì phò không để ý tới Trần Diệp. Ha ha ha. Trần Diệp cất tiếng cười to. Hai người đi song song, cưới lạc đà, dạo bước tại cắt vàng trên đường. Phía trước lính đội nghe được hai người tiếng cười, khe khẽ lắc đầu. Sau gần nửa canh giờ, tứ ngược báo cắt dần dần ngừng. Cao xa, xanh thẳm chân trời hiện ra ở trước mặt mọi người. Đám người đứng tại một cái nổi lên dốc cao bên trên, hướng phía dưới quan sát. Phía trước cách đó không xa, mơ hồ có thể gặp đến thành trì màu xám tường thành. Ken ken. Lính đội ngồi tại lạc đà trên lưng, khẽ kéo dây cương, lạc đà phía dưới cổ linh đang thanh thúy rung động. Hắn quay đầu đối sau lưng đám người nói ra, phía trước chính là dân phong huyện. Mấy vị vào thành về sau, nếu là không hiểu Tây vực ngữ, tốt nhất thuê mướn một cái sẽ giảng Hán ngữ người địa phương. Lĩnh đội tốt âm thanh khuyên bảo, nói một chút chú ý hạng mục. Trần Diệp cùng Liễu Hồng Yến đi song song, nhìn về phía lần này mục đích. Nửa tháng trước, hai người rời đi dư hàng. Trần Diệp thi triển xúc địa thành thốn, trên đường đi vừa nghỉ, đi vào đại vũ cùng Tây vực giao giới địa, bỏ ra chút năng lượng, thuê một lĩnh đội, mang theo tiến về Tây vực. Tây vực chiếm diện tích rộng lớn, bao cắt cùng một chỗ, ngoại trừ kinh nghiệm lao đạo lĩnh đội, ai cũng tìm không thấy đường. Trần Diệp hai người tiến lên mấy ngày về sau, rốt cục đến ở vào Tây vực phía đông nhất tiểu trấn. Nơi này hướng tây, chính là lấy thừa thái nho, rượu ngon, hồ cơ lấy xương Tây vực. Một chỗ phong tục tập quán cùng đại vũ hoàn toàn khác biệt quốc gia. Cuối cùng đã tới. Liễu Hồng Yến nhìn qua cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được xám trắng tường thành, tiếng nói nhu hòa khàn khàn. Tại cổ đạo bên trên mấy ngày này, đơn giản có thể dùng nghĩ lại mà kinh để hình dung. Nếu có lựa chọn, Liễu Hồng Yến không muốn tới Tây vực lần thứ hai. Nàng thở nhỏ sinh ra ở sơn thủy giàu có chi địa, lấy ở đâu qua loại này khô giáo, nóng bức, tràn ngập bao cắt dị vực quốc gia. Mấy ngày chờ đợi, bộ mặt làn da phát khô, đỏ lên. Sờ lấy mình thô ráp mặt, Liễu Hồng Yến cũng không dám để Trần Diệp nhìn thấy. Mấy vị vào thành về sau, nhất định phải cẩn thận chú ý, đừng chọc đến Hạt Độc Tông người. Lĩnh đội bỗng nhiên cất cao giọng, chăm chú cảnh cáo nói, Hạt Độc Tông tại Tây vực địa vị đặc biệt, tông chủ của bọn hắn là thổ phiên quốc chủ lão sư. Hạt Độc Tông đệ tử đều là võ giả, thủ đoạn phi phàm, am hiểu ngự rắn, dẫn bỏ cạp chi thuật. Các ngươi nếu là chọc tới bọn hắn, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trong đội ngũ, hai người mặc áo xanh người trẻ tuổi nghe nói như thế, nhịn không được mở miệng cười nói, Hạt Độc Tông, các ngươi sợ, chúng ta cũng không sợ. Bọn hắn tuổi còn rất trẻ, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, tinh thần phấn chấn, đắc ý tự tin. Chúng ta chính là cổ võ lục Ú Sơn Trang truyền nhân. Chúng ta môn phái hoành hành giang hồ thời khắc, bọn hắn lao tổ còn chưa ra đời đâu. Nói, kia hai người mặc áo xanh người trẻ tuổi mở miệng thúc giục, để lĩnh đội dẫn bọn hắn mau mau vào thành. Lĩnh đội gặp hai người này cuồng vọng tự đại, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hào luôn khó khuyên đáng chết ủy. Lên đường. Lĩnh đội là một thân hình khỏe mạnh trung nhân, hắn kéo động dây cương, khống chế lạc đà dẫn đầu mấy người hướng dân phong huyện đi đến. Đội ngũ xếp sau. Liễu Hồng Yến nghe được vừa mới hai người trẻ tuổi kia, quay đầu nói với Trần Diệp, lao ra, Lục U Sơn Trang là cổ võ một cái am hiểu chăn nuôi độc trùng môn phái. Xem ra, bọn hắn hẳn là đến tìm độc trùng. Nàng tỉ mỉ vì Trần Diệp giải thích đối phương lai lịch. Trần Diệp nghe xong, nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa thành trì, không nói gì. Hắn đối loại chuyện nhỏ nhặt này không có hứng thú. Lĩnh đội đi tại phía trước, lại đi hai khắc đồng hồ dáng vẻ, mọi người đi tới dân phong huyện bên ngoài. Mấy cái người mặc tây vực đặc biệt phục sức binh sĩ tại thủ thành, đoạt lại lệ phí vào thành. Dưới cửa thành trong bóng tối, ngồi một chút tay nâng tấm bảng gỗ người, trên bảng hiệu viết hiệu Trung Nguyên, Tây vực hai nước lời nói. Bọn hắn trốn ở trong bóng tối, một bên hóng mát, một bên tìm kiếm khách nhân. Gặp Trần Diệp bọn người vào thành, đám người này liền chủ động lại gần, tự đề cử mình. Đám người giao qua lệ phí vào thành, cùng lĩnh đội trả lại lạc đà. Kia hai cái Lục Ú Sơn Trang tuổi trẻ đệ tử nhanh chân đi đến trước cửa thành, giữ chặt một cái hiểu hai nước nói người trẻ tuổi, kề vai sát cánh hướng thành nội đi đến. Bọn hắn nói chuyện không chút nào che lấp, há mồm liền muốn đi ngủ hồ cơ, muốn nhìn một chút Tây vực nữ tử cùng Trung Nguyên nữ tử chỗ khác biệt. Những lời này nghe được những người còn lại một trận nhíu mày. Công tử, lão hủ hiểu Trung Nguyên lời nói, ngài nhưng cần. Một cái quần áo coi như chỉnh tề lão nhân đi đến Trần Diệp hai người trước mặt, cùng kính hỏi thăm. Liễu Hồng Yến cố ý khoe khoang, dùng một ngụm tây vực ngữ cự tuyệt đối phương. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, có chút đắc ý nói ra, lão gia, thế nào? Không tệ. Trần Diệp cười khẽ, cho tán dương. Liễu Hồng Yến mỉm cười, tâm tình biến rất tốt. Hai người kết bạn đi vào thành nội. Đi tại dân phong huyện trên đường, Liễu Hồng Yến hỏi, lão gia, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Đi đâu? Trần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, tự nhiên là đi Hạt Độc Tông. Chương 45, Thương Tiêu Ngọc vẫn chương 45, Thương Tiêu Ngọc vẫn đi Hạt Độc Tông. Liễu Hồng Yến suy nghĩ một chút, nói ra, vậy ta đi tìm Hạt Độc Tông đệ tử, lĩnh chúng ta quá khứ. Nói, nàng đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, nếm thử tìm kiếm Hạt Độc Tông đệ tử tung tích. Nghe vậy, Trần Diệp cười nhạt nói, này cũng không đổi. Vừa mới lĩnh đội cũng đã nói, Hạt Độc Tông tông chủ là Thổ Phiên quốc chủ lão sư. Chúng ta trực tiếp đi Thổ Phiên tìm hắn là được. Làm gì lại bắt khác tiểu đệ tử? Bắt người ta đổ tử đồ tôn, ép hỏi tông môn vị trí loại sự tình này, Trần Diệp làm không được. Quá thấp kém. Liễu Hồng Yến đôi mắt nhất chuyển, cười tủm tỉm nói, kia đã không đổi, chúng ta không bằng trước tiên tìm một nơi tắm rửa một phen, nghỉ ngơi một chút, lại đi Thổ Phiên. Dân Phong huyện khoảng cách Thổ Phiên không xa, đi đến mấy ngày liền đến. Trần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, cũng được. Tốt, kia thiếp thân liền đi an bài. Liễu Hồng Yến trong lòng vui mừng, bước chân nhẹ nhàng, ở trong thành rẽ trái bên phải lách, cuối cùng đứng tại một cái cán dài trước. Cán dài cao có 3 trượng, treo 4 ngọn đèn lồng. Đèn lồng bên trên dán 4 chữ lớn, Duyệt Lai khách sạn. Duyệt Lai khách sạn. Liễu Hồng Yến nhìn thấy khách sạn danh tự, đôi mắt hơi mở, rất là kinh ngạc. Quái, tại Trung Nguyên Duyệt Lai khách sạn khắp nơi có thể thấy được, ngược lại là bình thường. Làm sao đều chạy đến Tây Bực, còn có thể nhìn thấy Duyệt Lai khách sạn? Khách sạn trong hành lang, ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi điếm tiểu nhị nghe nói như thế, đội vàng đứng lên thân, chạy chậm ra, một mặt cung kính nói, khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Tiểu nhị nói Trung Nguyên nói mang theo một chút khẩu âm, hiển nhiên là hậu học. Liễu Hồng Yến đem ánh mắt rơi vào điếm tiểu nhị trên thân, biểu lộ quái dị nói, tiểu nhị, làm sao các ngươi khách sạn gọi Duyệt Lai khách sạn? Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị nhịn không được cười nói, khách sạn chúng ta tên trước kia không dễ nghe, cái này Duyệt Lai khách sạn danh tự là trong thành một cái tiểu cô nương hỗ trợ lấy. Trần Diệp lúc này cũng đi đến ngoài khách sạn, nhiều hứng thú nhìn xem cây kia cảng dài, thuận miệng hỏi, các ngươi khách sạn trước kia tên gọi là gì? Điếm tiểu nhị nhìn về phía Trần Diệp, gặp hắn khí chất bất phàm, cho người ta một loại mờ mịt cảm giác, trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó càng thêm cung kính. Khách sạn chúng ta trước kia gọi Tiền Đa Đa khách sạn. Chúng ta trưởng quỹ là người Ba Tư, đối Trung Nguyên nói rất có nghiên cứu, cố ý lấy cái tên này. Về sau bởi vì không có gì suy nghĩ, có cái Vân Du bốn phương thầy bói nói là khách sạn danh tự không tốt, lúc này mới đổi thành Duyệt Lai khách sạn. Nhắc tới cũng xảo, từ khi sửa lại danh tự về sau, không ít đại vũ tới người giang hồ đều sẽ vào ở khách sạn chúng ta. Điếm tiểu nhị đem nguyên nhân tinh tế nói tới. Trần Diệp cùng Liễu Hồng Yến liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy ngược lại là thú vị. Có chút ý tứ, Liễu Hồng Yến nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Tiểu nhị, chúng ta ở trọ, mở một gian phòng trên, sau đó đưa chút nước nóng tới, chúng ta muốn tắm rửa." Nói, nàng từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, đưa tới. Tây Bực cùng đại vũ thương mậu vãng lai tấp nập, đại vũ ngân phiếu cũng là đồng tiền mạnh. Điếm tiểu nhị tiếp nhận ngân phiếu, khi nhìn đến phía trên ấn có vạn kim đường ba chữ đánh dấu về sau, gật đầu cười, "Được rồi, khách quan, mời tới bên này." Hắn quay người đi lên lầu. Trần Diệp nhìn thoáng qua Liễu Hồng Yến, nói ra, "Hai gian phòng trên." Điếm tiểu nhị bước chân dừng lại, cười nói, "Được rồi, hai gian phòng trên." Thấy mình tiểu tâm tư bị Trần Diệp nhìn đấu, Liễu Hồng Yến than nhẹ một tiếng, ám đạo đáng tiếc. Hai người leo lên khách sạn lầu 2, mở hai gian liền nhau khách phòng. Không bao lâu, điếm tiểu nhị ôm đến thùng tắm, lại mang đến đốt lên nước nóng. Trần Diệp tại trong phòng mình rút đi quần áo, cua nhập phát ra nhiệt khí ấm áp trong nước. Trong sa mạc đuổi đến vài ngày con đường, Trần Diệp cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Vừa vặn thừa dịp hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút. Theo nước nóng nhiệt độ truyền đến toàn thân, Trần Diệp nhắm mắt lại, cổ tựa ở bên thùng tắm duyên, tâm thần cũng buông lỏng xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái quá khứ thời gian một chén trà. A, rít lên một tiếng, đột nhiên từ sát vách trong phòng khách truyền ra. Kia là Liễu Hồng Yến thanh âm. Trần Diệp mở hai mắt ra, phản ứng đầu tiên là Liễu Hồng Yến đang làm cái gì chút lưu kế. Nhưng khi hắn dẫn động đan điền tiên tiên chi khí, lỗ tai khẽ nhúc nhích, lắng nghe căn phòng cách vách động tĩnh lúc, Liễu Hồng Yến trái tim nhảy rất nhanh, thật giống là gặp cái gì tình huống khẩn cấp, không phải làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Trần Diệp nhíu mày, trong nháy mắt rời đi thùng tắm, từ bên cạnh cầm quần áo lên. Một hơi sau, hắn xuất hiện tại Liễu Hồng Yến ngoài cửa. Bành! Một tiếng vang nhỏ. Trần Diệp một trường chấn khai cửa phòng, sải bước vào. Tiến ra phòng, liền thấy một bức mười phần hương diễm hình tượng. Trắng nõn trên da thịt lưu động dập nước, mỹ nhân tắm rửa, như hoa sen mới hé nở, trắng nõn động lòng người. Trần Diệp nhíu mày, vừa muốn mở miệng, liền thấy trong thùng tắm vậy mà leo ra một đầu toàn thân đỏ màu nâu rắn độc. Con rắn này đầu hiện lên tam giác, nhan sắc xích hồng, tựa như một khối gì sét sắt. Xuy, một tiếng, vô hình kình lực bắn ra. Trần Diệp tiện tay một chỉ điểm ra để chết rắn độc. Lão, lao ra. Liễu Hồng Yến sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cổng Trần Diệp, rất là kinh hoàng. Trần Diệp trở tay đóng cửa lại, nhanh chân đi đến thùng tắm bên cạnh. Hắn đưa tay bắt lấy Liễu Hồng Yến cổ tay, vượt qua một sợi tiên thiên chi khí, dò xét kinh mạch của nàng. Tiên thiên chi khí lưu chuyển chu thiên, dạo qua một vòng. Trần Diệp túi đầu nhìn về phía dưới mặt nước Liễu Hồng Yến trắng non bắp chân. Bắp chân bên trên có hai cái lỗ thủng đen nhánh, từng sợi máu đen từ đó tuôn ra, trong nháy mắt liền đem nước tắm nhuộm có chút tái đi. Thật mạnh độc. Trần Diệp thấp giọng nói. Hắn cùng nổi lên hai ngón, điểm tại Liễu Hồng Yến huyệt đạo bên trên, tạm thời đem nó phong bế, sau đó lại độ thoạt đầu tiên chi khí, nếm thử bức ra độc tố. Một hơi sau, Trần Diệp chau mày, nhìn thấy Liễu Hồng Yến bắp chân bụng miệng vết thương có một vết đen, thuận vết thương một đường hướng lên. Tuy nói hắn phong bế huyệt đạo, nhưng cũng chỉ là trì hoãn độc tính phát tác. Vừa mới tiên thiên chi khí vượt qua, một chút hiệu quả đều không có. Thật là kỳ lạ độc, vậy mà không nhận nội lực ảnh hưởng. Trần Diệp lâm vào trầm tư. Độc này rắn hiển nhiên là trải qua đặc thù bồi dưỡng chủng loại. Lấy hắn suy đoán, chất độc này chỉ sợ nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ lan tràn đến Liễu Hồng Yến tim. Đến lúc đó, Liễu Hồng Yến liền hương tiêu ngọc vẫn. Thời gian không đủ, từ đầu An dần dần đều cứu không được. Lão, lao ra, ta sẽ chết sao? Trong thùng tắm, Liễu Hồng Yến đắm chìm vào tại dưới nước, tinh xảo khuôn mặt có chút trắng bệnh. Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập không thôi nhìn xem Trần Diệp. Ta dẫn ngươi đi tìm Lang Trung. Trần Diệp đưa tay chụp vào Liễu Hồng Yến bả vai, muốn đem nàng từ trong thùng mang ra. Liễu Hồng Yến lại lắc đầu, nhắm lại hai con ngươi, tiếng nói nhu hòa khàn khàn, thở dài nói, lao ra, Hồng Yến nếu là không còn sống lâu nữa, trước khi chết, ta có một cái nguyện vọng, hy vọng lao ra có thể thành toàn. Ngài, có thể hôn ta một cái không? Chương 46, đây là bọ cạp độc tông đỏ thiết xà. Chương 46, đây là bọ cạp độc tông đỏ thiết xà. Trần Diệp nghe nói như thế, quả thực có chút im lặng. Hắn nhìn thoáng qua nhắm mắt, mặt lộ vẻ buồn sắc Liễu Hồng Yến, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Người cũng bị giáng cắn, còn thừa cơ làm một màn này. Trần Diệp vừa tức vừa cười. Liễu Hồng Yến đóng chặt hai con ngươi, ngâm mình ở trong thùng tắm, thân thể khẽ nhúc nhích, ưỡn ngực. Nàng thanh âm khàn khàn, ngữ khí bi thương nói, lao ra, đây là thiếp thân cái cuối cùng nguyện vọng. Trần Diệp đứng dậy, từ bên cạnh cầm quần áo lên, khoác lên bên thùng tắm duyên, nói ra, được rồi, mau dậy đi mặc xong quần áo. Độc này rắn xem xét liền không tầm thường, hơn phân nửa là cái nào đó môn phái bồi dưỡng. Ngươi nói một chút ngươi, nhị phẩm thực lực, tắm rửa làm sao đều sẽ bị rắn độc cắn được. Nếu không phải nhìn ngươi quả thật có chút kinh hoàng, ta đều muốn suy nghĩ có phải hay không tự biên tự diễn. Trần Diệp than nhẹ. Gặp Trần Diệp thật không mắc mưu, Liễu Hồng Yến một con mắt nhắm, một con mắt mở mở nhìn lén Trần Diệp. Trần Diệp ngồi ở một bên, không có nhìn nàng, kiên nhẫn chờ đợi. Liễu Hồng Yến quyết lên miệng, dịu dàng nói, lao ra, nước này quá ấm áp, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, vừa mới thiếp thân không cẩn thận ngủ thiếp đi nha. Không phải tự biên tự diễn. Nàng từ trong thùng tắm đứng dậy, cầm quần áo lên, vừa muốn mặc vào, Liễu Hồng Yến cười giả dối, duỗi lưng một cái, hỏi, lao ra, ngài nhìn thiếp thân có đẹp hay không? Nhanh lên mặc quần áo, ta dẫn ngươi đi y quán nhìn xem. Trần Diệp thản nhiên nói, nếu là không ai có thể trị, ta cũng chỉ có thể mang ngươi về lại Vũ, đi tìm Tiểu Nghị. Hai người đi nhiều ngày như vậy, thật vất vả đến Tây Vực. Trần Diệp không muốn chạy đến chạy tới, lãng phí thời gian. Liễu Hồng Yến nâng lên mặt, nhỏ giọng nói, tốt ta. Nàng thay đổi sạch sẽ quần áo, túi đầu nhìn thoáng qua trắng non bắp chân bụng, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một vệt đen. Một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối từ miệng vết thương truyền đến. Liễu Hồng Yến trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhìn về phía trên mặt đất bị Trần Diệp một chỉ đánh chết rơi rắn độc, mặt lộ vẻ nghiêm túc, môi đỏ khẽ mở nói, thật độc rắn. Đây chẳng lẽ là hạt độc tông bồi dưỡng rắn độc? Liễu Hồng Yến bờ môi khẽ mí môi, lông mày nhíu chặt. Nàng hoài nghi là hạt độc tông người ở trong tối coi như nàng. Hẳn không phải là hạt độc tông. Trần Diệp hợp thời mở miệng nói, ta đã vừa mới thám thính qua trung quanh, con rắn này không biết từ chỗ nào bò vào. Tại đánh chết rơi rắn độc trong nháy mắt, Trần Diệp liền hoài nghi tới, có phải hay không là hạt độc tông người tìm đường chết? Nhưng trung quanh cũng không khác thường vận động. Được rồi, nguyên lai là thiếp thân vận khí không tốt. Liễu Hồng Yến chu mỏ một cái. Càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Cũng không nhất định, thường nói họa phúc tương y đi, lần này Tây Vực chuyến đi, nói không chừng ngươi sẽ nhặt được thần công, bà bối. Trần Diệp cười trấn an nói, chỉ mong đi. Liễu Hồng Yến nhìn chằm chằm Trần Diệp một chút, ánh mắt ôn hòa, mang theo nồng đậm tình ý đi thôi. Trần Diệp gặp Liễu Hồng Yến mặc quần áo tử tế, đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra. Liễu Hồng Yến theo sát phía sau. Hai người rời đi khách sạn, tại điểm tiểu nhị chỉ dẫn dưới, tiến về Dân Phong huyện y quán. Nghe nói, chỗ này y quán đối trị liệu thường, rất có tâm đắc. Kinh doanh chỗ này y quán là một đôi cha con. Tại Dân Phong huyện nhân duyên không tệ. Xuyên qua mấy con phố ngõ hẻm sau, một gian ở vào góc đường y quán tiệm thuốc xuất hiện tại Trần Diệp trước mặt hai người. Y quán treo một cái màu đen bảng hiệu, bên trên viết Hồi Xuân Đường ba chữ, lấy rượu thủ Hồi Xuân chi ý. Lúc này y quán bên trong không có gì bệnh nhân, chỉ có một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt gầy gò trung niên nhân canh giữ ở quầy hàng, trong tay cầm sổ sách, tựa hồ đang tính sổ sách. Trần Diệp cùng Liễu Hồng Yến đi vào Hồi Xuân Đường. Nghe được tiếng bước chân, trung niên nhân ngẩng đầu nhìn lại. Trịnh Trường Phong thấy ngoài cửa đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam khí chất bất phàm, một bộ áo trắng không nhốn bụi trần, mở mị xuất trần. Nữ tử mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng từ đối phương tư thái đến xem, cũng là chỗ mã đến nhất đẳng mỹ nhân. Trịnh Trường Phong đội vàng đôi mắt cụp xuống, không còn nhìn nhiều hai người. Hắn ở lâu Dân Phong huyện nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua đối phương. Hiển nhiên, bọn hắn đến từ Trung Nguyên. Trung Nguyên họa hổ tàng long, hai người này xem xét liền không đơn giản. Hắn không muốn đắc tội hai người này. Hai vị, nhưng là muốn mua thuốc. Trịnh Trường Phong tận lực không cùng hai người đối mặt, ngữ khí nhẹ hòa, lộ ra một tia cung kính. Bà đát. Một tiếng. Trần Diệp tiện tay đem vừa mới bị mình đánh chết rơi rắn độc, ném đến trên quầy. Trưởng quỹ, ngươi nhưng nhận ra rắn này? Nghe vậy, Trịnh Trường Phong ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy trên quầy đặt vào một đầu dài một thước, toàn thân đỏ hạt, đầu xích hồng, bị người đâm thành huyết động rắn độc. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nói, đỏ thiết xà. Đây là hạt độc tông bồi dưỡng rắn độc, hai vị từ đâu mà đến? Nói xong, Trịnh Trường Phong dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, mày nhăn lại. Liễu Hồng Yến mở miệng nói, cái này rắn dấu ở ta trong phòng khách, ta nhất thời vô ý bị cắn phải. Trưởng quỹ, ngươi đã nhận ra rắn này, có thể hiểu giải độc chi pháp. Cái gì? Ngươi bị nó cắn được rồi. Trịnh Trường Phong trong lòng giật mình, nhìn về phía Liễu Hồng Yến, giống như mười phần chấn kinh. Ừ, có vấn đề gì không? Liễu Hồng Yến không hiểu. Trịnh Trường Phong dò xét Liễu Hồng Yến một chút, thấy mặt nàng sắc hồng nhuận, căn bản không giống như là bị đỏ thiết xà cắn qua dáng vẻ, không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thấy đối phương giống như không tin, Liêu Hồng Yến rỗi ra bắp chân, triển lộ vết thương. Trịnh Trường Phong nhìn thoáng qua vết thương, lúc này mới tin tưởng, chợt nhìn chằm chằm Trần Diệp cùng Liêu Hồng Yến hai người một chút. Hắn đem đỏ thiết xà cầm lên, cũng không chê bẩn, thận trọng thu vào trong lòng, còn hết sức cẩn thận nhìn thoáng qua trên đường, tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy. Làm xong những này, hắn mở miệng nói, hai vị mời tới bên này. Trịnh Trường Phong không người dẫn đường, đi trên đường khập khiễng, hiển nhiên chân có tàn tật. Trần Diệp cùng Liễu Hồng Yến lẫn nhau, không biết cái này trưởng quỹ đang làm cái gì thành kiểu. Hai người cũng không mang theo sợ cái gì, cùng sau lưng hắn, tiến vào hồi xuân đường hậu viện. Trịnh Trường Phong ở phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn tới một chỗ thiên phòng. Pha trà, ngồi xuống, một trận quá trình. Trịnh Trường Phong ngồi tại hạ thủ, ngựa khí cung kính nói, hai vị, tại hạ Trịnh Trường Phong, từng là đại vũ nhân sĩ. Xin hỏi hai vị, thế nhưng là từ đại vũ mà đến. Trần Diệp liếc qua nước trà trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ. Hắn nhìn về phía Trịnh Trường Phong, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, nọc rắn này, ngươi khả năng giải. Trịnh Trường Phong nghe vậy có chút đắng cười. Giải là có thể giải. Bất quá. Trịnh Trường Phong muốn nói lại thôi. Trong tay không có dược liệu. Vẫn là nguyên nhân gì khác? Trần Diệp nhàn nhạt hỏi. Trịnh Trường Phong không nói, nhìn thoáng qua Liễu Hồng Yến, đáp, bình thường tới nói, võ giả tầm thường bị cái này đỏ thiết xà cắn bị thương, sống không quá thời gian một chén trà. Rắn này tại Hạt Độc Tông bên trong cự phụ nổi danh, độc tính phát tác cực nhanh, mỗi lần bị cắn được, độc tuyến liền sẽ thuận vết thương thẳng đến trái tim. Độc tuyến nhập tâm, thần tiên khó cứu. Trịnh Trường Phong nói, nhìn về phía Trần Diệp hai người ánh mắt càng phát ra cung kính. Mà lại, rắn này tại Hạt Độc Tông rất chân quý, bình thường đều là thân truyền đệ tử nuôi dưỡng. Nếu là bị Hạt Độc Tông biết, hai vị đánh chết rơi rắn này, chỉ sợ sẽ có đại họa. Bất quá, Trịnh Trường Phong ngữ khí dừng lại, nói ra, các hạ đã có thể có biện pháp ngăn chặn độc tính. Nghĩ đến cũng không phải nhân vật đơn giản. Nói, hắn bỗng nhiên lưng khẽ cong, quỳ rạp xuống đất, nói, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, hy vọng các hạ có thể xuất thủ tương trợ. Việc này, đối hai tương lai nói có thể nói là tiện tay mà thôi. Đương nhiên, chính mỗ không yêu cầu xa vời hai vị có thể đáp ứng, dù là hai vị không muốn đáp ứng, giải độc sự tình, chính mỗ tự nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực. Trịnh Trường Phong quỳ trên mặt đất, biểu lộ thành khẩn, trong mắt mang theo vài phần khẩn trương nhìn xem Trần Diệp hai người. Liêu Hồng Yến nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, để Trần Diệp quyết định. Trần Diệp đánh giá Trịnh Trường Phong một chút, đối phương không có nửa điểm tu vi võ đạo, chỉ là một người bình thường. Chuyện gì? Trần Diệp nhàn nhạt hỏi. Trịnh Trường Phong đội vàng giật đầu, sau đó nói ra, chính mỗ có một nữ, năm nay vừa đầy 4 tuổi, từ nhỏ thông tuệ hơn người. Chính mỗ khẩn cầu các hạ xuất thủ, đưa nàng mang đến đại vũ, mang đến Ngọc Diệp Đường. Lời này vừa nói ra, Trần Diệp hơi nhíu mày. Chương 47, nàng có động dõi tồn thế. Chương 47, nàng có động dõi tồn thế. Tây Bực, Dân Phong huyện. Lửa nóng mặt trời treo tại thiên không chính giữa, tản ra mãnh liệt nhiệt ý, đường phố bên trong không có gì người đi đường. Tây Bực nhiệt độ không khí nóng bức, thời gian giữa trưa, có rất ít người đi ra ngoài. Ô, một đạo gió nhẹ thổi qua, đem trên mặt đất mỏng cắt dơ lên. Một chân đột nhiên xuất hiện, trung điệp giẫm đang bay lên hạt cắt bên trên. Ôi phi, một cục đầm đặc thoát ra, nôn tại trên mặt đất, cục đầm cùng cắt đuôi hỗn hợp, rất nhanh liền ngưng tụ thành một đoàn. Sư phó, đây cũng quá nóng lên. Một người mặc áo màu đỏ tuổi trẻ nam tử, đi trên đường, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Tại nam tử bên cạnh, là một cái đồng dạng người mặc hồng sam lão nhân. Lão nhân râu tóc bạc trắng, ánh mắt trầm tĩnh, cho người ta một loại cao tuổi cơ trí cảm giác. Xì xì, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang truyền ra. Nam nhân trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình sư phó trên cổ quấn quanh đỏ rắn, cười nói, "Sư phó, đỏ chót cũng cảm thấy nóng lặng." Lão nhân không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi một chút. Hắn ánh mắt hờ hững, đáy mắt rét run. Bị lão nhân nhìn thoáng qua, nam tử trẻ tuổi lập tức cảm thấy thân thể phát lạnh, trong đầu nhớ tới thủ đoạn của đối phương, trong nháy mắt phía sau lưng phát lạnh, từ bàn chân đến đỉnh đầu không ngừng bốc lên hơi lạnh. Liệt nhật hành không, nóng đến người ứa ra mồ hôi, nhưng như cũng không cách nào khu trừ loại này hàn ý, nam tử trẻ tuổi trên mặt mạnh gạt ra một cái tiếu dung, "Sư phó, ngài vì cái gì nhìn như vậy ta?" Lão nhân thu hồi ánh mắt, thanh âm khàn khàn nói, "Thả chạy thiếu chủ đỏ thiết xà, đây là đại tội. Tìm tới còn dễ nói, nếu như tìm không thấy, ta tự mình đưa ngươi hạ vạn bọ cả quật, ngàn hăng rắn." Nghe xong lời này, phốc ảnh. Một tiếng, nam tử trẻ tuổi nhớ tới trong tông môn đối vạn bọ cả quật, ngàn hăng rắn nghe đồn, toàn thân run lên cầm cập, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn một mặt ý sợ hãi quỳ gối trước mặt lão nhân, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Nam tử trẻ tuổi âm thanh run rẩy, ôm lấy lão nhân chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra, "Sư phó, ta theo ngài 10 năm, ngài mau cứu ta. Van cầu ngài, ngài mau cứu ta. Ta từ nhỏ đã không có phụ mẫu, ta vẫn luôn cầm ngài làm phụ thân a." Nam tử trẻ tuổi hốc mắt đỏ lên, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. "Nghe đệ tử." Lão nhân đôi mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ có chút mềm lòng. Hắn túi người, đem nam nhân trẻ tuổi đỡ dậy, đưa tay vô vô hắn hai đầu gối chỗ cắt đùi, ôn nhu an ủi, "Thầy nhi, ngươi cũng trước đừng sợ. Đỏ thiết xà bên trên có ta luyện chế ngũ độc hương phấn, chỉ cần nó bỏ không ra Dân Phong huyện, đỏ chót đều có thể tìm tới nó. Chỉ là ngươi lần này phạm sai quá nặng, quá lớn. Đỏ thiết xà nếu là xảy ra điều gì sai lầm, cho dù là ta cũng khó đảm bảo ngươi." Lão nhân thở dài một tiếng, nói ra, "Thiếu chủ để chúng ta hai người mang theo đỏ thiết xà, đi ra ngoài tìm kiếm huyết thực. Ngươi nhất thời sơ sẩy, lại làm cho nó chạy. Thiếu chủ đối đầu này xích huyết rắn sủng ái có thừa, việc này nếu là chuyển đến hắn trong tay, không chỉ là ngươi, chỉ sợ ta cũng muốn gặp liên lụy." Nghe sư phó trình bày hậu quả, nam tử trẻ tuổi sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Trong lòng của hắn cầu nguyện, khẩn cầu thượng tiên, hy vọng đỏ thiết xả bình yên vô sự. Lão nhân liếc qua bị hù gần chết người trẻ tuổi, nói ra, tốt, thả lỏng. Đỏ thiết xả là chúng ta hạt độc tông tiêu chí người bình thường gặp, cũng sẽ không xuất thủ. Nếu là người bình thường, chết đó cũng là bọn hắn. Nam tử trẻ tuổi phảng phất bị dọa phát sợ. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, sư phó, nếu là đầu này đỏ thiết xả thật không tìm được, chúng ta còn có thể lại luyện một đầu, bổ khuyết bên trên cái này chống chỗ sao? Lão nhân nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng, ai luyện? Ngươi luyện sao? Nam tử trẻ tuổi mờ mịt, bờ môi nhúc nhích nói, ta sẽ không, chẳng lẽ ngài cũng sẽ không sao? Lão nhân lắc đầu, ta mặc dù là tông môn trưởng lão, chấp trưởng một đường, nhưng đỏ thiết xà dính liễu tông môn bí ẩn, ta cũng không biết như thế nào luyện chế. Nghe đồn, đỏ thiết xà phương pháp luyện chế xuất từ trong giáo thánh điển vạn độc thánh điển, toàn bộ trong giáo không cao hơn năm đầu. Liền xem như nhất phẩm cường giả, vô ý bị cản đến, cũng sống không quá ba ngày. Nâng lên vạn độc thánh điển, nam nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra một vòng hiếu kỳ, sư phó, ta nghe nói cái này xích luyện xà phương pháp luyện chế là một cái trung nguyên nữ tử nghiên cứu ra được. Việc này là thật sao? Lão nhân lườm người trẻ tuổi một chút, cười lạnh nói, ngươi nói thế nhưng là kia xà cơ. Đúng. Người trẻ tuổi gật đầu. A. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, vừa đi vừa nói ra, loại sự tình này không muốn tin đồn. Người này không biết chiếm được ở đâu nửa cuốn ngự độc rắn kinh giả mạo môn nhân đệ tử, đến chúng ta tông môn, tâm tư bất chính, vì chính là giành bạn độc thánh điện hạt độc tông môn uy, trong giáo điện tịch chưa từng ngoại chuyện. Đằng sau, nàng trộm lấy tàng kinh điện tịch, bị thiếu chủ phát hiện, đánh thành trọng thương, bằng vào thân pháp chạy ra tông môn. Cũng may trong môn đệ tử đông đảo, tìm 2 năm có thừa, đưa nàng tìm tới, đưa về tông môn. Thiếu chủ đem nó ném vào vạn bọ cả quật, ngàn hàng rắn, cuối cùng hài cốt không còn. Lão nhân thản nhiên nói, nàng này tại tông môn lúc đã từng lập xuống qua một chút công lao. Trong môn cùng nàng giao hảo không ít người, ngươi chớ có bị bọn hắn lừa bịp. Nam nhân trẻ tuổi nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, vâng, đệ tử xin nghe sư phó dạy bảo. Ừm. Lão nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện, xì xì. Vây quanh ở lão nhân trên cổ tiên diễm đỏ rắn tựa hồ ngửi được cái gì, giơ lên thật dài đầu rắn, nhìn về phía đường đi nơi nào đó, tinh hồng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Tìm được. Nam nhân trẻ tuổi gặp đỏ chót sinh động, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão nhân thấy thế, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thuận đỏ rắn phun ra nuốt vào lưỡi rắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp góc đường vị trí có một nhà tên là Hồi Xuân Đường Y Quán. Lão nhân còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy một cái 4 tuổi tả hữu, người mặc màu xanh áo vải tiểu nữ hài, trên cánh tay vác lấy một rổ phơi khô dược liệu, từ đường phố đối diện đi tới. Nhìn nàng tiến lên phương hướng, chính là Hồi Xuân Đường Y Quán. Nhìn thấy tiểu nữ hài dung mạo, lão nhân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đối phương tướng mạo cùng mình trong đầu ký ức người nào đó trùng hợp. Hắn thân thể run lên, mắt lộ ra kinh hỉ, thất thanh nói, làm sao lại giống như vậy? Chẳng lẽ nói nàng có dòng dõi tồn thế? Chương 48, con đường phía trước mênh mông. Nguyễn Quân Mạnh Khỏe chương 48, con đường phía trước mênh mông, Nguyễn Quân Mạnh Khỏe đưa đi Ngọc Diệp Đường. Hồi Xuân Đường hậu viện, thiên phòng bên trong. Trần Diệp nghe Trịnh Trường Phong tiểu nói này, nhíu mày, hỏi, vì sao muốn đưa đi Ngọc Diệp Đường? Liễu Hồng Yến cũng nhiều hứng thú nhìn về phía quỳ gối trước mặt trung niên nam nhân. Các hạ, thực không dám dâu dếm, ta nội nhân từng cùng Ngọc Diệp Đường có cũ. Trịnh Trường Phong quỳ trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nói. Trần Diệp nhẹ nhàng hấp khí, mở miệng nói ra, có cũ. Trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm bất tường, nói miệng không bằng chứng, ngươi nhưng có chứng cứ? Có. Có. Còn xin hai vị chờ một lát. Trịnh Trường Phong rời đi thiên phòng, tiến vào một chỗ khác gian phòng. Không bao lâu, hắn một lần nữa trở lại thiên phòng, trong tay nhiều một cái nhỏ giấy dầu bao. Hắn ngay trước Trần Diệp cùng Liễu Hồng Yến mặt, mở ra giấy dầu bao, bên trong lộ ra một viên bạch ngọc khắc thành phiến lá, lớn nhỏ cùng chân chính phiến lá không khác nhau chút nào. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào trong phòng, tinh tế tỉ mỉ, ôn nhuận bạch ngọc diệp phiến lấp loé ánh sáng nhạt. Tại bạch ngọc diệp phiến chính giữa, khắc lấy một cái bảy chữ. Nhìn thấy cái này mai ngọc diệp, Trần Diệp ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng thâm thúy, gấp chằm chằm ngọc diệp. Các hạ, đây cũng là Ngọc Diệp Đường tín vật, cầu hai vị mang tiểu nữ rời đi Tây vực. Trịnh Trường Phong hốc mắt đỏ lên, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Hô. Trần Diệp thở nhẹ ra một hơi, đưa tay tiếp nhận bạch ngọc diệp phiến, ngón cái tinh tế ma sát. Một bên Liễu Hồng Yến tại nhìn thấy phiến lá trong mấy mắt, thu liễm lại trên mặt tất cả biểu lộ. Nàng nhìn về phía Trịnh Trường Phong, ánh mắt phức tạp. Thời gian qua đi 6 năm dư, lần nữa nhìn thấy cái này mai biểu tượng Ngọc Diệp Đường đường chủ Ngọc Diệp. Trần Diệp tâm tình cũng không phải là vui vẻ như vậy. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát phiến lá. Hắn tiếng nói hơi có vẻ trầm giọng nói, ngươi trước đứng lên mà nói, một mực quỷ còn thể thống gì? Không. Các hạ. Trịnh Trường Phong lời còn chưa dứt, Trần Diệp quanh thân không gió dậy sóng, một cỗ vô hình lực trực tiếp đem Trịnh Trường Phong nâng lên. Chiêu này đơn giản được xưng tụng thần hồ kỳ kỹ. Không chờ Trịnh Trường Phong từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trần Diệp chậm rãi mở miệng, tiền thất, nàng là thế nào chết? Hơi có vẻ trầm thấp, thanh âm khàn khàn vang lên. Trịnh Trường Phong thân thể run rẩy, con mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn một mặt giật mình nhìn xem Trần Diệp, run giọng hỏi, ngài. Ngài làm sao biết ta nội nhân danh tự? A. Trần Diệp khẽ cười một tiếng, khoe môi băng lãnh. Hắn tiện tay đem bạch ngọc diệp phiến phóng tới trong tay bàn nhỏ bên trên. Liễu Hồng Yến thuận thế tiếp nhận, cầm trong tay tinh tế ma sát. Tiền thất, nàng là thế nào chết? Trần Diệp lại hỏi một lần. Lần này, hắn nói chuyện ngữ khí lộ ra một cỗ giống như cựu lưu lanh ý. Trịnh Trường Phong nhịn không được dùng mình một cái. Hắn há to miệng, hốc mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. A thất, nàng là bị Hạt Độc Tông người hại chết. Trịnh Trường Phong nắm chặt song quyền, cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý Hạt Độc Tông. Trần Diệp khẽ đọc cái này tông môn danh tự, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt thâm thúy, băng lãnh. Ngoài cửa, bầu trời trong suốt, mặt trời chói chang trên không. Mắt Trần có thể thấy khí lưu từ mặt đất bốc hơi mà lên. Trần Diệp tâm thần về tới 6 năm trước, tiền thất hướng hắn từ giã ngày đó. Nhớ kỹ, kia là một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết. Dư Hàng huyện, cung cấp Ngọc Diệp Đường ám tử ở lại trong sân. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ. Tiền thất một bộ màu đen áo gấm, trong tay bưng pha trà ngon, đưa về phía trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân áo trắng như tuyết, thần sắc bình tĩnh, ngồi trên ghế, giống như nhân gian trích tiên. Hắn tiếp nhận pha trà ngon, khẽ nhấp một cái, sau đó mặt lộ vẻ ý cười, đem chén trà bỏ lên trên bàn. Thanh Đông Dụ cùng trà Trang Long tỉnh, làm sao ngươi biết ta thích uống cái này? Trần Diệp nhìn xem Tiên Thất, khoe miệng hơi câu cười hỏi. Tiên Thất cung kính đứng tại Trần Diệp trước mặt, nghe được cha hỏi, mỉm cười nói, thuộc hạ không biết công tử thích uống cái gì trà, chỉ là thủ vệ giúp anh đường thời điểm, luôn có thể nghe được loại trà này hương từ trong nội viện bay ra. Thời gian dài, thuộc hạ hiếu kỳ, cuối cùng là cái gì trà sẽ bị ngài như thế thích. Thuộc hạ tìm lượt dư hàng, mỗi loại lá trà đều mua được nếm nếm, về sau mới phát hiện là dụ cùng trà Trang Long Tỉnh. Tiên Thất nhỏ giọng nói, trà này xác thực dễ uống, uống quen, lại uống khác trà, chỉ cảm thấy những cái kia không có hương vị. Nghe vậy, Trần Diệp nhịn không được bật cười, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì thích uống dụ cùng trà Trang Trà Long Tỉnh. Tiên Thất lắc đầu, thuộc hạ không biết. Trần Diệp nói ra, bởi vì hắn nhà lá trà pha ra, hương vị lạnh nhạt, tá lấy hạt dưa, điểm tâm, thanh miệng đồng thời, cũng sẽ không che đậy kín điểm tâm, trái cây hương vị. Nghe nói như thế, Tiên Thất trong lòng thần trương, nhẹ nhàng cắn môi, nói ra, thuộc hạ uống trà không nhiều, chính là cảm thấy trà này thanh đạm, thấm vào ruột gan. Được rồi, đừng tìm bổ. Trần Diệp cười nói, trước đó ta đã đáp ứng ngươi, cho phép ngươi cáo lao hồi hương, liền tuyệt đối sẽ không giống như trước Phong Vũ lâu như vậy làm việc. Tiên Thất cúi đầu, cung kính hành lễ, công tử nhân tử. Nói nhảm liền không nói nhiều như vậy. Trần Diệp nhìn xem Tiên Thất, biểu lộ hơi túc, nghiêm mặt nói, ngươi vì Ngọc Diệp Đường cẩn trọng, làm nhiều năm như vậy, bây giờ muốn rời khỏi, chuẩn bị lên đường ta tặng ngươi một vật. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một viên vàng nóng, mượt mà óng ánh hạt châu. Vật này tại thời khắc mấu chốt, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Đem nó bóp nát, có thể lâm thời đưa ngươi thực lực tăng lên đến Tiên Tiên Tông sư cảnh. Trần Diệp đem quán đỉnh châu đưa cho Tiên Thất. Tiên Thất không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc. Có thể lâm thời đem thực lực mình tăng lên đến tông sư cảnh. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ toàn bộ võ lâm, ngoại trừ đế quân bên ngoài, không người có thể làm được a. Tiên Thất tiếp nhận quán đỉnh châu, lại cung kính thi lễ một cái. Tạ công tử ban ân. Trần Diệp bưng lên chén trà bên cạnh, khẽ nhấp một cái, mắt lộ ra ôn hòa, thản nhiên nói, đi thôi. Con đường phía trước từ từ, nguyện quân mạnh khỏe. Tiên Thất nắm chặt quán đỉnh châu, nhìn chằm chằm Trần Diệp một chút, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đi ba bái chi lễ. Đông đông đông. Sau ba lạy, Tiên Thất một lần nữa đứng dậy, cái trán bầm đen. Công tử ân cứu mạng, đại ân đại đức, thuộc hạ không thể báo đáp, nếu có đời sau, nguyện vị công tử làm châu làm ngựa. Năm đó, nếu như không phải Trần Diệp xuất thủ, cứu bọn hắn, Tiên Thất sớm đã chết ở năm đó trận kia Phong Vũ lâu hủy diệt chi chiến bên trong. Mệnh của nàng là Trần Diệp. Theo lý mà nói, Tiên Thất kiếp này đều hẳn là vì Trần Diệp cống hiến sức lực. Nhưng nàng luyện ngự xà độc công thời gian trước tổn hao quá nhiều tuổi thọ. Tiên Thất nghĩ tiến về Tây vực Hạt Độc Tông, tìm được Vạn Độc Thần Công khôi phục thọ nguyên tiềm lực, kéo dài tuổi thọ. Trần Diệp nhân tử, cho phép nàng rời đi Ngọc Diệp Đường. Loại sự tình này, phóng nhãn võ lâm, đã được xưng tụng nhân đức. Tiên Thất quay người, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Chính như Trần Diệp nói tới, con đường phía trước từ từ, lần này tiến về Tây vực, kết quả cuối cùng như thế nào, cũng còn chưa biết. Ngay tại Tiên Thất cất bước, chuẩn bị rời đi lúc, chấm đã. Trần Diệp mở miệng lần nữa. Tiên Thất quay người. Siêu. Một tiếng, một viên bạch ngọc diệp phiến tốc độ chậm rãi bay về phía nàng. Tiên Thất tiện tay tiếp được. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp bạch ngọc diệp phiến bên trên viết bảy. Tiên Thất không hiểu, ngước mắt nhìn về phía Trần Diệp. Ngươi từng là ta Ngọc Diệp Đường đường chủ, ngày sau như nghị trở về, bằng tín vật này, ta tùy thời hoan nghênh. Dưới ánh mặt trời, Trần Diệp ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trên, đưa lưng về phía mặt trời, tiếu dung ôn hòa. Chương 49, nguyên do chương 49, nguyên do hô. Trần Diệp thở nhẹ ra một hơi, ngóng nhìn ngoài cửa trong suốt bầu trời, nỗi lòng phức tạp. Hắn không nghĩ tới, Tiên Thất vậy mà lại chết tại Tây vực. Mình rõ ràng cho nàng quán đỉnh châu. Trịnh Trường Phong cũng lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc nhìn Trần Diệp, hỏi: "Ngài là?" Trần Diệp thản nhiên nhìn Trịnh Trường Phong một chút. Trước mặt người trung niên này, nam nhân dáng người thon gầy, vẫn là cái tên quẻ. Tướng mạo coi như đoan chính, không nghĩ tới Tiên Thất vậy mà lại tìm một người như vậy làm trợ phu. Trong lòng suy nghĩ, Trần Diệp mở miệng hỏi: "Chân của ngươi là hậu thiên nguyên nhân, vẫn là tiên thiên nguyên nhân?" Nghe vậy, Trịnh Trường Phong mặt lộ vẻ hồi ức, thở dài: "Chân của ta là bị đỏ thiết xà cắn bị thương. Năm đó A Thất chạy ra Hạt Độc Tông, hôn mê tại phía tây tại ruộng huyện. Khi đó ta theo gia phụ ở trong thành mua sắm dược liệu, phát hiện nàng. Cha ta là người thiện tâm, động lòng chắc ẩn, liền đưa nàng mang đi trị liệu thương thế. A Thất sau khi tỉnh dậy, theo nàng nói, mình một thân võ công 10 không còn một, còn bị Hạt Độc Tông truy sát, không muốn liên lụy chúng ta. Cha ta y thuật cao thâm, lúc tuổi còn trẻ từng tại thần y cốc cầu học. Hắn đầu tiên là ổn định A Thất thương thế, sau đó dùng trung nguyên thuật dịch dùng che giấu diện mạo của nàng, bởi vậy tránh thoát Hạt Độc Tông truy sát. Đằng sau, chúng ta trở lại Dân Phong huyện, A Thất thương thế cực nặng, trọn vẹn tu dưỡng non nửa năm mới khôi phục tới. Bất quá võ công của nàng nhưng cũng chỉ còn lại một thành, không cách nào vận dụng nội lực. Trong khoảng thời gian này, chúng ta lẫn nhau sinh lòng hảo cảm. Cha ta xem thấu tâm sự của ta, chủ động làm mai mối. A Thất đáp ứng về sau, chúng ta liền trở thành thân, hẹn nhau cùng nhau rời đi Tây Bực, tiến về Trung Nguyên. Trịnh Trường Phong đem năm đó sự tình em hay nói. Kết quả chưa từng xuất phát, ta liền bị hạt độc tông đỏ thiết xả vô ý cắn bị thương. A Thất lúc ấy ngay tại bên cạnh, vì ta, bóp nát một viên hạt châu, thay ta đẩy độc thay máu, đằng sau càng là xông vào hạt độc tông, trộm lấy chân quý dược thảo. Mệnh của ta là bảo vệ, nhưng là chân lưu lại mà bệnh, nằm trên giường mấy tháng, mới có thể miễn cưỡng xuống đất. Đằng sau ta mới biết được, lúc ấy A Thất đã có thai. Nói, Trịnh Trường Phong nước mắt tuôn đầy mặt, cất tiếng đau buồn nói, A Thất đem tiểu Diệp Tử sinh hạ về sau, bình ổn quá khứ mấy tháng, hạt độc tông không biết làm sao truy xét đến nơi này. Cha ta lúc tuổi còn trẻ biết chút võ nghệ, có tứ phẩm thực lực, hắn đi ra ngoài ngăn cản, lại bị hạt độc tông người sát hại. A Thất đem nữ nhi giao phó cho ta, đem thư vật giao cho ta, để cho ta ngày sau mang nữ nhi rời đi Tây Vực. Ta vốn là muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử, nhưng A Thất nói ta như cũng đã chết, nữ nhi không người chiếu cố, sợ rằng sẽ trôi dạt khắp nơi. Loại kia hạ trạng, nàng thân là mẫu thân, không đành lòng nhìn thấy. Ta mặc dù bi thống, nhưng không thông võ nghệ, chân lại bị thương, chỉ có thể ôm nữ nhi rời đi. Sống tạm đến nay, Trịnh Trường Phong đem chuyện đã xảy ra nói ra. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, muốn lần nữa quỳ rạp xuống đất. Trần Diệp đưa tay, vô hình tiên thiên chi khí đánh ra, không có để Trịnh Trường Phong quỳ xuống. Các hạ, đỏ thiết xà độc tính phi phàm, thường nhân bị cắn, sống không quá thời gian một chén trà. Đối với cái này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngài đã có thể ổn định độc tính, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Mà lại, ngài khí chất xuất trần, không giống gian đắc người. Trường Phong cầu các hạ có thể xem ở Ngọc Diệp Đường trên mặt mũi, xem ở trong nhà của ta người trên mặt mũi, đem tiểu nữ mang rời khỏi. Này đại ân đại đức, chính mẫu không thể báo đáp, đời sau, nguyện làm trâu làm ngựa, lấy báo các hạ đại ân. Trịnh Trường Phong đầu gối đố lượng, muốn lần nữa quỳ xuống. Trần Diệp không có để hắn quỳ xuống, nghe đoạn chuyện cũ này, chỉ là hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Đại hắn lần nữa trợn mắt lúc, Trần Diệp đáy mắt đã nhiều một tia băng hàn, nữ nhi của các ngươi tên gọi là gì? Họ Trịnh tên Diệp, lá cây Diệp, nữ danh tiểu Diệp tử. Đây là A Thất lúc còn sống lấy. Trịnh Trường Phong nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm nói chuyện bên trong nhiều một tiếng nghẹn nào. Trịnh Diệp, tiểu Diệp tử. Trần Diệp đọc lấy danh tự, tâm tình có chút phức tạp. Một bên Liễu Hồng Yến nhẹ chớp mắt, hỏi, năm đó, Hạt Độc Tông vì sao muốn truy sát Tiền Thất? Trịnh Trường Phong khắp khuôn mặt là nước mắt, hồi đáp, A Thất đã nói với ta, nàng từng là Phong Vũ lâu sát thủ, tu luyện Ngự Xà Độc Công, mặc dù này công tiến hành tu hành tiến triển cấp tốc, nhưng cực kỳ hao tổn thọ nguyên. Nàng đến Tây Bực trước, tuổi thọ đã không nhiều, nghĩ đến gia nhập Hạt Độc Tông, học tập Vạn Độc Thần Công bổ túc bản nguyên, dùng để duyên thọ. Lúc ấy Hạt Độc Tông cường giả không nhiều, A Thất là nhị phẩm thực lực, vừa gia nhập liền đạt được coi trọng. Nàng tại Độc Công bên trên thiên phú viễn siêu thường nhân, vì Hạt Độc Tông bồi dưỡng ra nhiều loại độc trùng, cái này đỏ thiết xà liền xuất từ tay nàng. Ngay tiếp theo Hạt Độc Tông thực lực tăng lên mấy lần, bị thổ phiên quốc chủ coi trọng, phong làm hộ quốc thần tông. Đồng thời, A Thất tại Hạt Độc Tông uy vọng càng lúc càng lớn, tông chủ liền đem Vạn Độc Thần Công truyền thụ cho nàng. Nhưng bọn hắn cố kỵ A Thất người trung nguyên thân phận, cố ý xuyên tạc Vạn Độc Thần Công nội dung. A Thất luyện về sau, mặc dù bổ túc bản nguyên, nhưng một thân thực lực lại chậm rãi trưởng. Nàng tại trong tông cũng có hảo hữu, có người cho nàng truyền tin, nói nàng trong môn uy vọng càng lúc càng lớn, đã vượt qua thiếu tông chủ, bị thiếu tông chủ ghen ghét. Thiếu tông chủ lấy không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghị khác lý do thuyết phục tông chủ, xuyên tạc Vạn Độc Thần Công muốn đem nàng cầm tù, lợi dụng nàng tại Độc Công bên trên thiên phú, vì Hạt Độc Tông hiệu lực. A Thất lúc này mới giết ra Hạt Độc Tông, một đường đảo vòng, cuối cùng ngã xuống tại ruộng huyện. Trịnh Trường Phong nói rất kỹ càng, cũng rất thành khẩn. Trần Diệp lặng lặng nghe, không có mở miệng đánh gãy. Liễu Hồng Yến thì là ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Tiên Thất có thể bị Trần Diệp an bài thủ hộ dục anh đường, đủ để gặp Trần Diệp đối nàng coi trọng. Tiên Thất gia nhập Hạt Độc Tông, cẩn trọng, lớn mạnh Hạt Độc Tông, vì chỉ là dùng Vạn Độc Thần Công duyên thọ. Cái này Hạt Độc Tông vậy mà qua sông đoạt cầu, dùng ra loại này âm tàn thủ đoạn. Liễu Hồng Yến lắc đầu, đồng dạng không nói gì. Có ít người còn sống, nhưng bọn hắn đã nhanh chết rồi. Trịnh Trường Phong khơi gợi lên quá khứ chuyện thương tâm, khóc khóc không thành tiếng. Hắn phốc bành một tiếng, quỳ trên mặt đất, nói ra, tiền bối, chính mộ thân hoạn trọng tận, bây giờ đã sống không quá 3 tháng, còn xin tiền bối có thể mang tiểu nữ rời đi. Trịnh Trường Phong vừa dứt lời, đúng lúc này, bành, một tiếng vang lớn, Hồi Xuân Đường y quán cửa sau bị người đá văng ra. Bên ngoài đi tới hai người mặc hồng sam nam nhân, một già một trẻ. Tuổi trẻ cái kia, trong tay mang theo một cái 4 tuổi nữ đồng, biểu lộ giữ tật cười. Chương 50, cố nhân chi tư, con của cố nhân. Chương 50, cố nhân chi tư, con của cố nhân. Không nghĩ tới lần này lại còn có thể có ngoại ý muốn niềm vui. Thiên phòng trước cửa, kia người mặc hồng sam, râu tóc bạc trắng, trên cổ quấn lấy một đầu xích xà lão giả thoải mái cười to, tiếng cười kinh hỉ. Đáp ý một bên nam tử trẻ tuổi dẫn theo 4 tuổi nữ đồng sau cái cổ. Ô, thả ta ra. Xấu, người xấu. Tiểu nữ hài bị dẫn theo, nhỏ giọng khóc thút thít, mặt đầy nước mắt, gương mặt trắng nõn bên trên có một đạo đỏ rừng rực trừng ấn. Nàng kinh lịch cái gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Một già một trẻ này đi vào thiên phòng, ánh mắt đảo qua ở đây 3 người. Không chờ bọn họ nói câu nói thứ hai, một đạo áo trắng thân ảnh hiện lên. Siêu, một tiếng. Kia dẫn theo tiểu nữ hài tuổi trẻ nam nhân cả người như đạn pháo bay ra. Vâng. Ngoài viện truyền đến một tiếng vang lớn. Lão giả tóc trắng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vô ý thức quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp trong viện tường thấp bên trên, khảm nạm. Không, chuẩn xác tới nói, hẳn là dán lấy một đám bùn máu. Thành. Thành nhi. Lão giả tóc trắng lên tiếng kinh hô, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc trong nháy mắt tái nhợt. Hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem cái này màn. Cùng lúc đó, tiểu diệp tử quỳ rạp xuống đất, Trịnh Trường Phong thấy là nữ nhi của mình, dọa đến lên tiếng hô to. Thanh âm hắn vừa dứt hạ, Trịnh Trường Phong cũng cảm giác thấy hoa mắt. Trước một khắc vẫn ngồi ở trên ghế Trần Diệp đống nhiên xuất hiện trong phòng. Trước mặt hắn đứng đấy nhỏ giọng nước nợ Trịnh Diệp. Mắt thấy cái này màn, Trịnh Trường Phong mặc dù không biết võ công, nhưng cũng biết mình thật sự là gặp gỡ cao nhân. Mà lại, một loại ý niệm mãnh liệt ở đáy lòng hắn bốc lên. Trước mặt vị này áo trắng như tiên tiền bối, chẳng lẽ là vị kia? Trịnh Trường Phong nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám tiến lên. Giống, thật sự là giống a. Trần Diệp đánh giá trước mặt 4 tuổi Trịnh Diệp. Tiểu cô nương làn da trắng nõn, dài rất xinh đẹp, liếc mắt một cái liền biết là tiền thất hải tử. Đơn giản chính là một cái tiểu hào bản tiền thất. Cố nhân chi tư, con của cố nhân. Chuyện cũ xông lên đầu, thấy được nàng, Trần Diệp phảng phất liền thấy tiền thất. Trịnh Diệp một đôi đen lung liếng mắt to chuyển động, có chút sợ hãi bất an nhìn lấy Trần Diệp. Gặp Trần Diệp đem mình từ kia ác nhân trong tay cứu, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh phụ thân, sau đó lại nhìn về phía Trần Diệp, nhỏ giọng nói, ngài là tiên nhân sao? Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, còn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Nghe nói như thế, Trần Diệp cười, hắn đưa tay xoa nhẹ tiểu cô nương đầu, hồi đáp, đúng, ta chính là tiên nhân. Trần Diệp khẽ vuốt tiểu cô nương đầu, một đạo tinh thuần tiên thiên chi khí độ nhập, nội lực mới vừa đi vào, Trần Diệp cũng cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Năm đó tiền thất có thai thời điểm, vận dụng quán đỉnh châu, hải lượng tiên thiên chi khí, bản nguyên chi khí ảnh hưởng đến thai nhi, lại để tiểu cô nương này thể chất cường kiện viễn siêu người đồng lứa, mà lại kinh mạch rộng lớn, thành một trời sinh luyện võ kỳ tài. Phát hiện này, để Trần Diệp cũng có chút giật mình. Chẳng lẽ đây cũng là duyên phận? Trong mắt của hắn kinh ngạc biến mất, thu tay lại, trên mặt lộ ra ý cười. Trần Diệp cúi người, ngồi xổm ở tiểu cô nương trước mặt, cười nói, "Tiểu Diệp tử, hiện tại nói cho tiên nhân, đều có ai khi dễ qua ngươi?" Vừa mới nói xong, tiểu cô nương mùi chua chua, hốc mắt đỏ lên, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Nàng mím môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Trịnh Diệp sợ mình khóc giống, sẽ chọc cho trước mặt vị này tiên nhân bất mãn. Trần Diệp đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt ở Trịnh Diệp đầu vai, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại thiên viện cổng, cả người dọa đến đần độn lão giả tóc trắng. "Là hắn vừa mới đánh ngươi sao?" Trần Diệp nhẹ nói. Ngữ khí của hắn rất phẳng chậm, ôn hòa, lộ ra như ngày xuân nắng ấm nhiệt độ. Nhưng rơi vào lão giả tóc trắng trong hai, giống như trong địa ngục Diêm Vương đang cười lạnh. Xì xì. Quay quanh tại lão giả trên cổ xích xà phảng phất phát giác được cái gì, nó nhanh chóng hướng phía dưới bò đi, muốn thoát đi lão giả tóc trắng. Tiểu cô nương nghẹn ngào, lắc đầu, dùng ống tay áo chà nhẹ nước mắt, nói ra, là cái kia đại ca ca đánh ta. Nghe vậy, Trần Diệp liếc qua đã dán ở trên tường, trở thành một vũng máu bùn đại ca ca. Cái này không có cách nào. Trần Diệp chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía kia lão giả tóc trắng, mở miệng hỏi, ngươi nói niềm vui ngoài ý muốn là cái gì? Ta xem ngươi quần áo, ngươi là hạt độc tông người. Phốc ảnh. Một tiếng, kia người mặc áo đỏ, lão giả râu tóc bạc trắng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem Trần Diệp, sợi râu run rẩy, sợ hai bạn vừa nói, tiền. Tiền bối, ta không biết đây là hải tử của ngài. Ta là hạt độc tông huyết tài đường trưởng lão. Cầu ngài xem ở nhà ta tông chủ trên mặt mũi, tha cho ta đi. Trần Diệp nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, ta không hỏi ngươi những cái kia. Ta hỏi ngươi, cái gì là niềm vui ngoài ý muốn? Trần Diệp nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Lão giả tóc trắng thân thể run rẩy, không ngừng run, sợ hãi tới cực điểm. Vừa mới Trần Diệp xuất thủ, hắn căn bản không thấy rõ. Thời gian một cái nháy mắt, đồ đệ mình liền thành một đám bùn máu. Tiên tiên cao thủ tới, cũng làm không được a. Gặp được loại sự tình này, ai không sợ? Trần Diệp cất bước, chậm rãi hướng lão giả tóc trắng đi đến, cuối cùng dừng ở trước mặt hắn một thước chỗ, nhìn chăm chú đối phương, ngựa khí bình tĩnh, đạm mạc. Ta đang hỏi ngươi, cái gì là niềm vui ngoài ý muốn? Lời nói từng chưa nói ra, băng lãnh ngữ khí tựa như Diêm Vương lấy mạng, vô hình lực áp bách bao phủ tại lão giả tóc trắng trên thân. Hắn sợ tới cực điểm, lại không mới vừa vào cửa lúc đắc ý cùng phách lối. Ôi, lão giả tóc trắng sắc mặt đỏ lên, thân hình không tự chủ được nằm sấp dưới đất, run run như là một con trong gió rét run rẩy lão cẩu. Gian phòng bên trong rất là yên tĩnh, chỉ có Trịnh Diệp thỉnh thoảng mang theo tiếng khóc nước nở nghẹn ngào truyền ra. Liễu Hồng Yến lặng lặng nhìn, khoe miệng hơi câu, lộ ra một vòng niềm ai. Nàng biết hôm nay qua đi, chỉ sợ Tây Vực sẽ không còn hạt độc tông. Ngọc Diệp Đường nhiều như vậy nhị phẩm cao thủ, nếu là người bình thường, làm sao lại bị Trần Diệp an bài tại Dục Anh Đường bên ngoài, phụ trách canh cổng? Trịnh Trường Phong ngây người nguyên địa, thân thể rung động, run rẩy. Hắn hiện tại càng thêm xác định, trước mặt nam tử áo trắng chính là Ngọc Diệp Đường phía sau màn chủ nhân, Đế Quân Đông Hoa. Trịnh Trường Phong mũi mỏi nhừ, nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra. A thất, người trên trời có linh, lần này rốt cục có thể nhắm mắt. Là Đế Quân, là Ngọc Diệp Đường Đế Quân, là ngươi từng nhiều lần đề cập tới Đế Quân. Hắn sẽ mang đi chúng ta nữ nhi, về sau sẽ không có người lại khi dễ tiểu diệp tử, sẽ không còn có người khi dễ nàng. Khanh khách, lão giả tóc trắng nằm sấp dưới đất, run rẩy không ngừng, răng cũng run rẩy theo, phát ra nhẹ mảnh tiếng va chạm. Kinh khủng lực áp bách, phản phất hóa thành thực chất. Ôi ôi, lão giả tóc trắng biết hầu phát ra một tiếng dị hưởng. Sắc mặt hắn cấp tốc đỏ lên, hô hấp khó khăn, bờ môi phát tím. Phốc ảnh, một tiếng, ngã trên mặt đất, che ngực, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên tím xanh. Mấy hơi sau, hắn hai chân đạp một cái, không có sinh tức, chết hẳn. Hắn lại bị Trần Diệp sống sờ sờ hụ chết. Chương 51, đòi một lời giải thích. Chương 51, đòi một lời giải thích. Chết rồi. Trần Diệp nhìn xem dưới chân bị mình sống sờ sờ hụ chết lão giả tóc trắng, ánh mắt lãnh đạm. Ngược lại là tiện nghi hắn. Trần Diệp xoay người, đi đến Trịnh Diệp bên cạnh, giắt tay của nàng, đưa nàng đưa đến cái ghế bên cạnh. Nhìn thoáng qua trên mặt nàng đỏ chừng ấn, rũa ra đầu ngón tay, tiên thiên chi khí lưu chuyển, sờ nhẹ gương mặt, vì nàng lưu thông máu hóa ứ lúc này, một bên Trịnh Trưởng Phong lấy lại tinh thần. Hắn chạy chậm đến nữ nhi của mình bên cạnh, một mặt đau lòng nhìn xem nàng. Cảm nhận được Trần Diệp đầu ngón tay dần dần truyền lại tới nóng cảm giác, đau đớn trên mặt làm dịu. Tiểu cô nương nghẹn ngào, hốc mắt hồng hồng, nhỏ giọng nói, "Tạ ơn tiên nhân bà bá." Nghe nói như thế, Trần Diệp mỉm cười. Một bên Liễu Hồng Yến sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu bao. "Đến, tiểu Diệp tử." Liễu Hồng Yến mở ra giấy dầu bao, bên trong là mấy khối mức hoa quả. Đây là nàng từ Đại Vũ xuất phát lúc chuyên môn mua, vì trên đường làm ăn mà ăn. Kết quả vừa vào đại mạc, cắt vàng đầy trời, khí trời nóng bức. Căn bản không có tâm tư ăn mức hoa quả. Ăn ngược lại sẽ khát, không bằng không ăn. Liễu Hồng Yến rũa ra trắng muốt đầu ngón tay, cầm bốc lên một khối mức hoa quả đưa tới tiểu nữ hài bên miệng. Tiểu Diệp Tử đưa tay tiếp nhận, nhỏ giọng nói, "Tạ ơn tiên nữ tỷ tỷ." Lời này vừa nói ra, Liễu Hồng Yến nở nụ cười. Nàng đem giấy dầu bao phóng tới một bên trên mặt bàn, "Ăn đi, đều là ngươi." Trịnh Diệp không có ăn, mà là nhìn mình phụ thân. Trịnh Trường Phong gặp nữ nhi khuôn mặt dần dần tiêu sưng, trong mắt vẫn là đau lòng. Bọn này xuất sinh, vậy mà đối tiểu hài tử ra tay. Trịnh Trường Phong đôi mắt đỏ lên, nhưng trong lòng vô cùng đắng chát. Trần Diệp đầu ngón tay mang theo tiên tiên chi khí, xoa nhẹ mấy hơi, đánh tan tiểu cô nương trên mặt sưng đỏ. Hắn nhìn về phía Trịnh Trường Phong nói, "Không sao." Trịnh Trường Phong hít sâu một hơi, giữ chặt nữ nhi của mình, đem Trịnh Diệp từ trên châu ngồi kéo xuống. "Tiểu Diệp tử, nhanh cho đế quân đại nhân dập đầu." Trịnh Diệp trong tay còn cầm khối kia mức hoa quả. Nghe nói như thế, nàng đầu tiên là mở to hai mắt, sau đó cái mũi nhỏ chua chua, mang theo vài phần tiếng khóc nói, "Ngài, ngài chính là đế quân đại nhân sao?" Trịnh Diệp đội vàng đem mức hoa quả phóng tới giấy dầu bao bên trên. Nàng học Trịnh Trường Phong dáng vẻ, quỳ trên mặt đất, chuẩn bị dập đầu. Trần Diệp phất tay áo, vô hình kinh lực đem hai người nâng lên. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Trần Diệp có chút bất đắc dĩ. Hắn từ bên cạnh giấy dầu trong bọc cầm bốc lên viên kia mức hoa quả, lần nữa đưa cho Trịnh Diệp, nói khẽ, "A ngươi, không cần khách khí như vậy." Tiểu cô nương tiếp nhận mức hoa quả, con mắt đỏ lên, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng cắn một cái, sau đó chịu khóc nói, "Tiên nhân bà bá, ngài chính là Ngọc Diệp Đường đế quân đại nhân sao?" "Ta, cha ta nói, trước kia mẹ ta luôn luôn nhắc lên ngài, nói ngài là trung nguyên truyền kỳ, chân chính cao nhân, là một cái rất ôn nhu người." Trịnh Diệp nói liền không nhịn được rơi lệ. Nàng nhớ tới mẹ ruột của nàng, một cái rất ôn nhu người. Nghe tiểu cô nương nói như vậy, Trần Diệp nhìn về phía nàng, không khỏi hiếu kỳ nói, "Những lời này là mẹ ngươi nói?" Trịnh Diệp lắc đầu, gương mặt trắng nõn bên trên lê hoa đái vũ, trong tay nắm nuốt viên kia cắn một ngụm nhỏ mức hoa quả. "Ta chưa thấy qua mẫu thân của ta. Tại ta lúc còn rất nhỏ, nàng liền bị người xấu bắt đi. Những này là cha nói với ta." Một bên Trịnh Trường Phong cũng không nhịn được rơi lệ, "A thất ở thời điểm, tương dạng này đã nói với ta. Tiểu Diệp tử mỗi khi nhớ nàng nương thời điểm, ta liền nói với nàng những thứ này. Hy vọng đế quân đại nhân ngài đừng trách tội nàng." Trần Diệp không nói chuyện, chỉ là hít sâu một hơi, ngồi thẳng thân thể, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía thiên viện bên ngoài xanh thẳm bầu trời. "Trách tội? Ta làm sao lại trách tội nàng?" hắn nhẹ nói, hòa hoãn một chút tâm tình. Trần Diệp nhàn nhạt mở miệng, "Tiên thất là ta Ngọc Diệp Đường đường chủ, lại chết tại Tây Bực. Chuyện này, ta sẽ vì nàng đòi một lời giải thích." Hắn đưa tay sờ sờ Trịnh Diệp đầu, ánh mắt lại dần dần băng lãnh. "Thật lâu." Trần Diệp nhìn về phía Trịnh Trường Phong, nói ra, "Ngươi trước cho nàng trị độc tổn thương đi. Xích Thiết Xà độc tính như thế mãnh liệt, ngươi thật có thể giải?" Trịnh Trường Phong nghe vậy, vội vàng gật đầu nói, "Cái này Xích Thiết Xà bồi dưỡng chi pháp, chính là A Thất nghiên cứu ra được. Năm đó ta bị Xích Thiết Xà cắn bị thương, A Thất từng tự tay dạy ta giải thích như thế nào độc. Xích Thiết Xà độc tính mặc dù liệt, nhưng giải không khó. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ, độc tính phát tác mãnh liệt, thường thường không cho người phản ứng, chúng độc người đã bỏ mình." Trịnh Trường Phong cẩn thận giảng thuật, hướng Trần Diệp biểu hiện ra năng lực của mình. Trần Diệp nhẹ gật đầu, "Ngươi xuống dưới làm đi." "Là." Trịnh Trường Phong trả lời, sau đó nhìn nữ nhi một chút, trong mắt có chút lo lắng. Một bên Liễu Hồng Yến chú ý tới cái này màn, giang hai tay ra, nói với Trịnh Diệp, "Đến, tiểu Diệp tử, đến tỉ tỉ nơi này tới." Trịnh Diệp đi đến Liễu Hồng Yến trước người. Tiểu cô nương đã không còn khóc, tâm tình bình phục lại. Liễu Hồng Yến đưa nàng ôm vào cái ghế, lại cho nàng lấp một viên mức hoa quả. "Ăn đi, không đủ tỉ tỉ lại đi mua cho ngươi." Liễu Hồng Yến an ủi tiểu cô nương. Trần Diệp ngồi ở một bên trên ghế, bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, biểu lộ không vui không buồn. Ngoài viện bầu trời rất lam, rất trong suốt, nhưng Trần Diệp cảm thấy ngày này quá lam, không có hoàng hôn lúc mỹ cảm. Trời chiều dư huy vẩy xuống, ánh nắng chiều đỏ lượn nhiễm thương khung, giống dội cho một ngày trống không máu đồng dạng. Như thế mới tốt nhìn. Thời gian không dài, Trịnh Trường Phong rất nhanh liền điều phối ra hai phần thuốc giải độc, một phần toa ngoài da dược cao, một phần uống thuốc canh tể. "Đế quân đại nhân, uống thuốc canh tể, ta hiện tại liền đi nấu chín. Dược cao này, còn xin ngài cho vị cô nương này bồi thuốc." Trịnh Mỗ tay chân thu kịch, không làm được loại này cẩn thận sống. Trịnh Trường Phong đứng tại Trần Diệp trước người, trong tay cầm hai phần thuốc. Liễu Hồng Yến bị cắn bị thương địa phương là bắp chân, bó thuốc cao, tránh không được tứ chi tiếp xúc. Trịnh Trường Phong nhìn ra Trần Diệp cùng Liễu Hồng Yến thân phận không tầm thường, không dám đi quá giới hạn. Trần Diệp nghe hiểu hắn ý tứ, từ đối phương trong tay tiếp nhận dược cao, nói ra, đi thôi. Nàng độc, cần mấy ngày mới có thể trừ bỏ. Trịnh Trường Phong dừng một chút, đắc, vị cô nương này độc, chỉ tới bắp chân, chưa từng lan tràn đến địa phương khác, trừ bỏ, không dùng đến 3 ngày. Trần Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Liễu Hồng Yến. Liễu Hồng Yến đôi mắt nhẹ nháy, cùng Trần Diệp nhìn nhau một chút. Nàng đưa tay vỗ nhẹ Trịnh Diệp bả vai, nói ra, tiểu Diệp tử, ngươi đi giúp phụ thân ngươi nhìn xem, có cần hay không hỗ trợ địa phương. Ừm. Trịnh Diệp nhu thuận gật đầu, từ trên ghế nhảy xuống, hướng viện tử đi đến. Liễu Hồng Yến thuận tay cầm lên trên bàn giấy dầu bao, nhét vào trong tay nàng. Đợi tiểu cô nương đi ra thiên phòng. Liễu Hồng Yến song trưởng lật một cái, dùng ra một cỗ xảo kình. Hô. Một tiếng. Cửa phòng quan bế. Cả phòng bên trong chỉ còn Trần Diệp cùng nàng hai người. Ngay tại Trần Diệp coi là Liễu Hồng Yến lại muốn thông đồng hắn thời điểm, Liễu Hồng Yến tiếng nói hơi cát, trắng non tiểu nộn trên mặt lộ ra một vòng chăm chú, nói ra, lao ra, Trịnh Diệp tiểu cô nương này thật đáng thương. Muốn hay không đem nàng mang về, thu làm môn hạ. Nàng căn cốt trải qua kỳ, kinh mạch rộng lớn, nói không chừng có thể làm một cái đệ tử giỏi. Chương 52, huyết tải. Chương 52, huyết tải. Hai ngày sau, trời chiều xế chiều, sắc trời dần dần muộn. Màu vỏ quýt dư vi lượt nhiễm thương khung, giống như thương khung nhuốm máu. Linh linh. Từ từ cổ đạo bên trên, vang lên một trận dồn dập linh đang âm thanh. Đường chân trời cuối cùng, xuất hiện hai thân ảnh. Giá, giá. Thúc dục ngựa tiếng hò hét thỉnh thoảng vang lên. Hai đạo thân ảnh kia tại trên đường phi nhanh, nhìn đi lại là hai người mặc tây vực phục sức nam nhân. Một cái diện mạo tuổi trẻ, hơn 30 tuổi, xấu mắt mũi cao. Một người dáng dấp dàn mua, chừng ngoài 50 tuổi, tóc hơi bạc. Hai người tại cổ đạo bên trên phóng ngựa phi nhanh, móng ngựa lên xuống, dơ lên mảng lớn cho bụi. Ngựa dưới cổ kim linh thanh âm thanh thúy, lay động không ngừng, phản xạ xuất ra đạo đạo kim loại sáng bóng. Thuận đại đạo vọt ra rất xa. Nam nhân trẻ tuổi một tay lôi kéo dây cương, thỉnh thoảng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, vẻ mặt mang theo vài phần kinh hoàng cùng bất an. Gặp sau lưng không có truy binh, nội tâm của hắn buông lỏng, dường như nặng nề cự thạch rơi xuống đất. Bên cạnh tóc hơi bạc lão giả mở miệng nói, thiếu chủ, hắn không thể nhanh như vậy đuổi theo. Những người khác muốn phát hiện, nói ít cũng phải mấy ngày, tính cả đuổi tới nơi này thời gian, tối thiểu cũng muốn nửa tháng. Chờ đến lúc đó, chúng ta đã tiến vào đại mạc, nhanh đến đại vũ. Nghe bên cạnh lão giả an ủi, nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, bờ môi khẽ mí môi, không có nhiều lời. Giá giá. Hắn chỉ là tăng tốc roi ngựa vung vẩy tốc độ, để con ngựa chạy lại nhanh chút. Hai người một trước một sau, thuận đại đạo, hướng phía trước thành trì tiến đến. Đại khái quá khứ một khắc đồng hồ thời gian. Phía trước cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được màu xám trắng tường thành. Trên tường thành viết có dân phong huyện bá chữ to. Thiếu chủ, nhanh đến. Tuổi trên 50 lão giả mở miệng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Lão giả đấy mắt mặc dù cũng mang theo vài phần bất an, nhưng cùng nam nhân bên cạnh so sánh, liền muốn ổn trọng nhiều. Ừm. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Hắn thoáng thả chậm mã tốc. Dưới hông ngựa đã khỏe miệng nước miếng, sắp mệt đến cực hạn. Đi tới dưới cửa thành, giao một chút lệ phí vào thành. Thủ thành binh sĩ quét hai người một chút, thuận miệng nói. Nam nhân trẻ tuổi từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, bấm tay bắn tới. Bạc vụn tinh chuẩn rơi vào trong tay binh lính. Nhìn thấy cái này màn, binh sĩ vội vàng nhường đường. Hai người cưỡi ngựa tiến vào trong thành. Tiến thành nội, nam nhân trẻ tuổi nhìn về phía lão giả bên cạnh, hỏi, "Viễn bá, huyết tài đường trưởng lão ở nơi nào?" Tên là Viễn bá lão giả ngắm nhìn bốn phía, sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một cái thạch bát. Hoa hoa, một trận con cóc tiếng thê ở. Thạch bát bên trong nhảy ra một con toàn thân như là bạch ngọc nhỏ con cóc, chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ, bụng theo hô hấp phồng lên. Nhỏ con cóc ghé vào thạch bát biên giới, nhìn về phía nơi nào đó phương hướng. Bên này, Viễn bá chỉ một cái phương hướng. Nam nhân trẻ tuổi hai chân kẹp lấy, dưới hông con ngựa hướng chỉ phương hướng chạy đi. Lão giả bưng thạch bát, theo ở phía sau. Thạch bát bên trong nhỏ con cóc thỉnh thoảng nhảy lên, biến hóa phương hướng. Tại xuyên qua mấy con phố ngõ nhỏ về sau, nhỏ con cóc từ bát bên trong nhảy ra, rơi vào phía trước một hộ đại viện trước. Nam tử trẻ tuổi thấy thế, tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến trước viện. Bành bành bành. Ba tiếng. Hắn dùng sức gõ cửa. Trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân. Kẹt kẹt. Đại môn mở ra. Một người mặc tây vực hạt độc tông hồng sam tuổi trẻ đệ tử hướng ra phía ngoài thăm dò nhìn lại. Tại nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi về sau, cái này trẻ tuổi đệ tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó miệng đại trường, cả lăm mà nói, thiếu. Thiếu chủ. Nam nhân trẻ tuổi nhìn tên đệ tử này một chút, lạnh giọng hỏi, các ngươi trưởng lão đâu? Đệ tử đội vàng hành lễ, nói ra, hồi bẩm thiếu chủ, trưởng lão ngoài ra ngoài cho ngài xích thiết xả tìm kiếm máu tải. Lời này vừa nói ra, nam nhân trẻ tuổi nhíu mày, cái mũi khẽ nhúc đích. Trong nội viện một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi bay tới, hắn ngửi được về sau biến sắc, vụt một chút, mặt lộ vẻ tức giận. Nam nhân trẻ tuổi nắm lấy tiểu đệ tử cổ áo, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi dùng máu người làm máu tải? Nghe nói như thế, tiểu đệ tử lập tức vô cùng bối rối, cả kinh nói, thiếu chủ, không có, không có, chúng ta không dùng máu người. Hắn lời còn chưa dứt, nam nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra một vòng hung lệ, một cước đá vào hắn phần bụng. Bành! Một tiếng. Cái này tiểu đệ tử tại chỗ bị đá bay ra ngoài. Tây vực hạt độc tông thiếu chủ Đạt Lý Ô thập nhanh chân tiến vào trong viện. Ai u? tiểu đệ tử bị một cước đá bay, rơi ầm ầm trên mặt đất, miệng bên trong phát ra kêu đau. Nghe được trong viện truyền ra tiếng gào đau đớn. Kẹt kẹt. Trong nội viện vài gian cửa phòng mở ra, mấy cái người mặc Hạt Độc Tông quần áo tây vực người đi ra. Người nào dám đến chúng ta Hạt Độc Tông huyết tài đường Dương Ai? Một cá thể hình cao lớn, đầu vai nằm sấp một con đen nhánh độc hạt trung niên nhân quát. Đạt Lý Ô thập ngước mắt nhìn lại. Trung niên nhân kia nhìn thấy hắn trong ngay mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, cả lăm mà nói, thiếu chủ, ngài sao lại tới đây? Nói, hắn ấy mắt hiện lên một vẻ khẩn trương. Đạt Lý Ô thập không để ý đến hắn, nhanh chân tiến vào một cái phòng. Căn phòng kia trước cửa đứng đấy đệ tử, gặp thiếu chủ hướng bên này đi tới, lập tức sắc mặt tái nhợt, mà không có chút máu. Hắn nhìn về phía trong viện trung niên nam nhân, hy vọng đối phương có thể làm biện thủ. Trung niên nam nhân sắc mặt biến hóa, không để ý đến ánh mắt của đối phương. Hắn đi theo Hạt Độc Tông thiếu chủ sau lưng, một mặt định nọ nói, thiếu chủ, ngài sao lại tới đây? Lan đi. Đạt Lý Ô thập đi đến vậy đệ tử trước mặt, một cước đem nó đá văng ra, sau đó nhanh chân đi vào phòng. Tiến ra phòng, hắn liếc mắt liền thấy trên bàn bảy biện một ngụm đỉnh đông. Bên trong đầy nửa ngưng kết huyết dịch, tàn mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Nhìn thấy cái này màn, đặt bên trong mắt Ô thập dâng lên lửa giận, quay người nhìn về phía huyết tài đường đệ tử, gầm thét, các ngươi vậy mà vi phạm môn quy, dùng máu người làm máu tài. Gặp bị phát hiện, chúng đệ tử tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Thiếu chủ, dùng máu người làm máu tài, là trưởng lão nói ra. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Đúng vậy a thiếu chủ, trưởng lão nói huyết tài đường du lịch Tây vực, tìm kiếm các nơi máu tài, thỉnh thoảng giết người, lấy chọn người máu, sẽ không bị phát hiện. Thiếu chủ, là trưởng lão nói máu người đối độc trùng bồi dưỡng hữu ích. Một đám đệ tử đều bị dọa cho mặt trắng bệch, quỳ xuống đất không lựa lời nói, đem mầm thai vạ đẩy lên huyết tài đường trưởng lão trên người. Đạt Lý Ô thập mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mở miệng nói, thổ nhĩ tốn ở đâu? Để hắn trở về gặp ta. Đệ tử bên trong, cái kia hình thể khôi ngô trung niên nhân ngẩng đầu nói ra, thiếu chủ, trưởng lão hắn vì ngài xích thiết xả tìm kiếm máu tài, đã ra ngoài 2 ngày. Đạt Lý Ô thập sắc mặt tâm trầm, hỏi, ngũ độc hương phấn đâu? Ta tự mình đi tìm hắn. Trung niên nhân vội vàng đứng lên thân, đi vào một gian phòng, từ đó lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Đạt Lý Ô thập đưa tay, trong tay áo trượt ra một đầu tiểu hào xích thiết xà. Nó thuận cánh tay, bơi tới hộp nhỏ trước, phun ra đỏ tươi thể tín, phân biệt trong một mũi. Không bao lâu, đầu này nhỏ xích thiết xà vặn mèo đầu rắn, nhìn về phía trong thành nơi nào đó. Chương 53, lão gia cứu mạng. Chương 53, lão gia cứu mạng. Hoàng hôn, mặt trời lặn. Dân phong trong huyện dâng lên đạo đạo khói bếp. Nhàn nhạt đồ ăn hương khí tràn ngập trong không khí, để cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Hồi xuân đường, thư hứ Liễu Hồng Yến một bộ thanh lịch áo trắng, trên mặt mang theo lụa mỏng, cầm trong tay một thanh quạt hương bộ nhỏ, đối trước mặt nhỏ dự lô, một chút phe phẩy, mang theo đắng chát mùi thuốc từ trong lò bay ra, cùng tràn ngập trên không trung mùi thuốc hỗn hợp lại cùng nhau. Cộc cộc. Trong phòng bếp vang lên một đạo nhẹ mảnh tiếng bước chân. Nghe được tiếng vang, Liễu Hồng Yến nghiêng người, hướng trong phòng bếp hô, "Tiểu Diệp tử, để xuống đi. Ngươi đến xem dự lô, ta đến làm đồ ăn." "Không có. Không có việc gì, Hồng Yến tỷ tỷ, ta có thể." Trịnh Diệp thanh âm êm ái từ trong phòng bếp truyền đến. "Ngươi đứa nhỏ này." Liễu Hồng Yến lắc đầu cười khẽ, đứng người lên, bước nhanh hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, Trịnh Diệp trong cánh tay ôm một chút đùi, hướng lò bên trong đẩy. Liễu Hồng Yến đi qua, đưa tay nhấc lên tiểu cô nương sau cổ áo, phóng tới sau lưng. "Ngươi đi xem lấy dược lô, cơm tối tỷ tỷ đến làm." Thế nhưng là, Trịnh Diệp ôm đùi, có chút không biết làm sao. "Đi thôi." Liễu Hồng Yến đem đùi từ nhỏ cô nương trong ngực tiếp nhận. Trịnh Diệp mặt lộ vẻ do dự nói, "Hồng Yến tỷ tỷ, nếu không vẫn là ta tới đi. Hôm qua ngươi nấu cơm, đem trà ta đều ăn luôn." Nghe nói như thế, Liễu Hồng Yến nụ cười trên mặt cứng đờ. "A, làm sao có thể? Vậy khẳng định là cha ngươi ban ngày ở bên ngoài ăn xấu bụng." Liễu Hồng Yến hơi đỏ mặt, vội vàng rào biện. Hôm qua, Liễu Hồng Yến gặp Trịnh Diệp ông tuổi, bận rộn cơm tối, nàng tâm huyết dâng trào, nghĩ xuống bếp nấu cơm. Kết quả làm được mấy đạo đen xì đồ ăn. Trịnh Trường Phong ngạnh sinh sinh ăn nửa bàn, nhất thời nhịn không được, tại chỗ phun ra. Vẫn là Trần Diệp đi quán rượu mua một chút đồ ăn trở về, mọi người mới không đến mức đói bụng. Nghe Trịnh Diệp nói như vậy, Liễu Hồng Yến có chút hậm hực nhìn xem Trịnh Diệp. Nàng đem tuổi buông xuống, đưa tay khẽ bóp Trịnh Diệp khuôn mặt nhỏ, nói ra, "Ai nha, như vậy đi, ngươi ở nhà nhìn thuốc, ta đi khách sạn mua chút thịt rượu là được." Liễu Hồng Yến là vạn kim đường đông gia chi nữ, tự nhiên không thiếu tiền. "Kia, vậy được rồi." Trịnh Diệp nâng lên khuôn mặt nhỏ. "Đúng rồi, tiểu Diệp tử, cha ngươi ngày đó làm canh rắn ăn ngon thật." Liễu Hồng Yến dường như nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, hỏi thăm Trịnh Diệp, "Làm sao làm, có thể hay không để cho cha ngươi lại làm một lần?" Hôm trước, Trịnh Trường Phong sẽ bị Trần Diệp chỉ điểm một chút chết xích tiết xà, lột ra lấy thịt, ra rắn treo ở trong viện hang khô, thịt rắn làm thành một đạo canh rắn, chất thịt bóng ánh trắng nõn, hương vị ngon vô cùng. Liễu Hồng Yến từ nhỏ đến lớn thứ gì chưa ăn qua, ngược lại là lần đầu ăn vào ăn ngon như vậy canh rắn. Nghe nói như thế, Trịnh Diệp không khỏi nhẹ nhàng trước mắt, nói ra, "Hồng Yến tỷ tỷ, cha ta nói cái kia đạo canh rắn sở dĩ hương vị ăn ngon, là bởi vì lấy dùng độc rắn chi thịt. Rắn độc một thân là bảo, chất thịt nhất là bổ dưỡng. Muốn ăn, không có rắn độc nhưng làm không được." Gặp tiểu cô nương nói như vậy, Liễu Hồng Yến chỉ có thể than nhẹ một tiếng, "Vậy được rồi, ngươi ở nhà xem thật kỹ thuốc, ta đi quán rượu cho các ngươi mua thức ăn đồ ăn." Nàng dặn dò một phen, quay người hướng ngoài viện đi đến. Mới vừa đi tới trong viện, bạch một tiếng, tường viện bên ngoài đột nhiên nhảy vào đến hai người. Hai người này đều người mặc tây vực phục sức, một cái tuổi trẻ, một cái lớn tuổi. tuổi trẻ cái kia, trong tay nâng một đầu tiểu hào xích thiết xà. Xích thiết xà toàn thân hiện lên dị sắc, đầu xích hồng, tiên diễm lơi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, đầu rắn nhìn về phía trong viện. Đặt Liễu Thập ánh mắt đảo qua viện tử, ánh mắt rơi vào trên người Liễu Hồng Yến, mở miệng quát hỏi, "Thổ Nhĩ Tốn ở đâu? Để hắn ra gặp." Đối phương lời còn chưa dứt, dư quang thoáng nhìn, liền thấy trong viện xảo phơi đồ bên trên, phơi lấy một trường da rắn. Da rắn hung nâu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đầu, treo ở cột bên trên. Nhìn thấy cái này màn, Đặt Liễu Thập đầu tiên là sửng sở, sau đó như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đang đang, bước chân hắn lay động, lùi lại hai bước, suýt nữa té ngã. Bà đát, một tiếng. Đặt Liễu Thập nhẹ buông tay, trong tay đầu kia tiểu hào xích thiết xả rớt xuống đất. Ba đồ nhĩ. Đặt Liễu Thập tại nhìn thấy da rắn trong nháy mắt, con mắt đỏ lên, nước mắt tuôn ra. Hắn bước nhanh đến phía trước, vọt tới xào phơi đồ trước, nhìn qua đầu kia sắp bị phơi khô da rắn, khỏe miệng co giật, mặt lộ vẻ bi thương chi tình. Phốc ảnh. Đặt Liễu Thập hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, hai tay run rẩy, bưng lấy con rắn kia ra, cổ họng phát run, tiếng nói khàn giọng, là ai? Là ai giết ta ba đồ nhĩ? Thanh âm hắn thê lương, tràn ngập sát khí. Đặt Liễu Thập bưng lấy da rắn, hai mắt rưng rưng, bi thương tới cực điểm. Phản phất con rắn này là hắn cha đẻ mẹ đẻ. Liễu Hồng Yến liếc nhìn đầu kia trên mặt đất núp nhích tiểu hào xích thiết xả, chảy nước dãi, ngầm nuốt nước miếng. Là ai? Đặt Liễu Thập bưng lấy da rắn, trong mắt tràn ngập nước mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Hồng Yến, thanh âm băng lãnh xen lẫn vô tận sát khí, Thổ Nhĩ Tốn ở đâu? Hắn thấy thế nào rắn? Liễu Hồng Yến không có nói tiếp, mà là nhiều hứng thú nhìn đối phương, nói ra, ngươi là hạt độc tông người. Có ý tứ, không đi chủ động tìm các ngươi, làm sao từng cái chủ động tới tìm chết? Hồng Yến tỷ tỷ, thế nào? Trong phòng bếp, Trịnh Diệp nghe được trong viện thanh âm, chậm rãi đi ra. Đặt Liễu Thập liếc qua đi ra Trịnh Diệp. Khi nhìn đến trong ngáy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy quỷ, sắc mặt đại biến, bật thốt lên, a thất. Đứng ở trong viện viễn bá đồng dạng sắc mặt biến, kinh ngạc không thôi. Đặt Liễu Thập thân thể từ dưới đất bắn lên, nào về phía Trịnh Diệp. Liễu Hồng Yến thấy thế, vội vàng bước chân biến hóa, thi triển thân pháp, bởi vì khoảng cách ưu thế, tại lúc trước hắn ôm lấy Trịnh Diệp, lui sang một bên. Đặt Liễu Thập bắt hụt. Hắn nhìn về phía Liễu Hồng Yến cùng Trịnh Diệp, mang trên mặt nước mắt, cảm xúc kích động nói, ngươi, đây là a thất hải tử. Nàng có phải hay không a thất hải tử? Liễu Hồng Yến khẽ nhíu mày, không khỏi trên dưới dò xét trước mặt, cái này sâu mắt mũi cao, tướng mạo tuổi trẻ nam nhân. A thất, người này cùng Tiền Thất quan hệ thế nào, làm sao lại như thế thân mật xưng hô Tiền Thất? Mặc dù không rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng Liễu Hồng Yến biết hai người thực lực sai biệt cực lớn. Từ đối phương vừa mới ngắn ngủi xuất thủ đến xem, hắn là nhất phẩm cao thủ. Nghĩ tới đây, Liễu Hồng Yến không do dự nữa, nàng dưới chân một điểm, thân thể bắn lên, rơi vào nóc phòng. Đặt Liễu Thập gặp Liễu Hồng Yến giống như muốn đi, đồng dạng nhấc lên vọt lên, thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Liễu Hồng Yến phía trước. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương. Đặt Liễu Thập lời còn chưa nói hết, chỉ gặp đối diện Liễu Hồng Yến hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, rát cuống họng, la lớn, lao ra. Cứu mạng a! Chương 54, đại hiếu tử. Chương 54, đại hiếu tử. Lao ra! Cứu mạng a! Liễu Hồng Yến thanh âm bén nhọn, to, ở bên trong lực ra chỉ dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ dân phong huyện. Không phải, ta. Đặt Liễu Thập há to miệng, vừa muốn nói cái gì, bạch, chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Một vòng băng lãnh bên trong mang theo một tia xem kỹ ánh mắt hướng hắn ném đi. Đặt Liễu Thập thân thể cứng đờ, đáy lòng một mảnh lạnh bướt, tóc gáy dựng lên, phảng phất mình bị một loại nào đó đáng sợ tồn tại để mắt tới. Trần Diệp đứng thẳng người lên, đứng bên người Liễu Hồng Yến, nhìn thoáng qua Đặt Liễu Thập. Hắn hỏi thăm một bên Liễu Hồng Yến, chuyện gì xảy ra? Lao ra Liễu Hồng Yến môi đỏ hơi quyết, thanh âm mềm mại, giả trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng, trắng non tay trực chỉ Đặt Liễu Thập. Lao ra, hắn vừa lên đến liền muốn đoạt tiểu diệp tử. Miệng thảo luận cái gì tiền thất hải tử, phải nổ cỏ tận gốc. Còn nói ai giết hắn rắn, hắn muốn để cả nhà của hắn đền mạng. Lời này vừa nói ra, Đặt Liễu Thập cảm giác thân thể mát lạnh, trong lòng sinh ra nguy cơ sinh tử cảm giác. Phốc ảnh. Một tiếng. Đặt Liễu Thập không có giải thích, mà làm mười phần dứt khoát bị trên mặt đất. Hắn phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người, phản phất mình nói hơn hai câu, mệnh liền không có. Đông đông đông. Đặt Liễu Thập hướng phía Trần Diệp, một trận cuốn quýt giật đầu, một bên đập một bên nói ra, tiền bối, tiểu tử vô ý mạo phạm. Đứa nhỏ này dài rất giống ta một cái cố nhân, ta không có ác ý. Ta rắn ba đồ nhĩ, là ta cùng hảo hữu từng chút cho ăn lớn, xem như ta thân cận nhất tay chân huynh đệ. Nó không biết bị người nào giết chết, nhất thời bi thống, tiểu tử khó mà tự điều khiển. Đặt Liễu Thập đem đầu gặm thùng thùng vang, ngữ khí càng làm mười phần thành khẩn. Trần Diệp lườm Liễu Hồng Yến một chút. Liễu Hồng Yến túi lầu xuống. Tốt a, nàng có châm ngòi thổi gió thành phần, nhưng cũng liền một chút xíu tốt a cố nhân. Ngươi cùng Tiền Thất quan hệ thế nào? Trần Diệp nhìn về phía Đặt Liễu Thập, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc nói, nâng lên Tiền Thất hai chữ. Đặt Liễu Thập thân thể run rẩy một chút, hắn mắt lộ ra buồn sắc, thần sắc đau khổ, một cỗ bi thương cảm xúc từ trên người hắn lan tràn ra. Cho dù ai nhìn thấy hắn bộ dáng này, đều sẽ cảm nhận được đối phương tương cảm. A thất nàng từng là ta bằng hữu tốt nhất. Đặt Liễu Thập nhẹ hít một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệp, tựa hồ nhắc lên chuyện cũ, hắn hốc mắt đỏ lên, ngắm nghĩa Trịnh Diệp, trong mắt tràn đầy hồi ức. Trần Diệp trên dưới dò xét hắn, hỏi, ngươi là hạt độc tông người, ngươi trong môn là thân phận gì? Đặt Liễu Thập thành thành thật thật hồi đáp, ta là hạt độc tông thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ? Trong lòng Trần Diệp mặc niệm một câu. Hắn xoay người, thân thể khẽ nhúc nhích, từ nóc phòng nhảy xuống. Liêu Hồng Yến thấy thế, cũng ôm Trịnh Diệp, từ nóc phòng nhảy xuống. Đạt Lý Âu Thập còn tại phía trên quỳ, không có Trần Diệp lên tiếng, hắn cũng không dám bắt đầu, có chút không biết làm sao. Trần Diệp đi đến trong viện, đưa tay khẽ vuốt Trịnh Diệp cái đầu nhỏ, hỏi thăm Trịnh Diệp, "Tiểu Diệp tử, cha ngươi có hay không để qua, mẫu thân ngươi tại Hạt Độc Tông có cái hảo hữu?" Trịnh Diệp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tại trên nóc nhà quỳ Đạt Lý Âu Thập, chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu nhỏ giọng nói, "Cha ta chưa nói qua." Liêu Hồng Yến nghe nói như thế, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã không có để qua, vậy dĩ nhiên là đang nói láo. Lao ra, cho hắn làm thịt đi." Nói, Liêu Hồng Yến dư quang hơi liếc, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng trên mặt đất đầu kia nhỏ một vòng xích thiết xà. Xích thiết xà tựa hồ phát giác được nguy hiểm, thân thể chậm rãi co lên, bày ra tiến công tư thế, dùng một đôi so đậu xanh hạt lớn hơn không được bao nhiêu xà nhãn, cảnh giác nhìn về phía Liêu Hồng Yến. Trong viện cái đầu kia phát hơi bạc lão giả vội vàng tiến lên, chắp tay nói, "Tiền bối, việc này thiên chân vạn xác, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thiếu chủ nhà ta xác thực cùng tiền thất cô nương quan hệ không ít, từng là hảo hữu chí giao." Viên bá ngón tay trên mặt đất co lại thành một vòng xích thiết xà, nói ra, "Cái này xích thiết xà chính là năm đó bọn hắn cùng nhau bồi dưỡng ra tới." Hắn vừa chỉ cột bên trên phơi lấy ra rắn, "Ba đổ nhĩ là tiền thất cô nương cùng nhà ta thiếu chủ bồi dưỡng ra đầu thứ nhất xích thiết xà." Lão nhân nói rất kỹ càng, sợ Trần Diệp tin vào Liễu Hồng Yến phỉ báng đem Đạt Lý Âu Thập giết đi. Gặp hai người nói rõ ràng, Trần Diệp ngước mắt lườm Viễn Bá một chút, hỏi, "Nếu như hắn cùng tiền thất năm đó thật là chí giao hả bạn, vì sao tiền thất đằng sau bị Hạt Độc Tông bắt đi hại chết, hắn không có ra mặt ngăn lại?" Quỳ gối trên nóc nhà Đạt Lý Âu Thập nghe xong lời này, đầu tiên là mặt lộ vẻ bi thống, sau đó nói ra, "Năm đó ta bế quan tu luyện Vạn Độc Thần Công với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết. Chuyện này là phụ thân ta cùng trong môn mấy vị trưởng lão cộng đồng thương nghị kết quả. Bọn hắn nói A Thất là người Trung Nguyên, đến chúng ta Hạt Độc Tông mục đích không thuần, lưu đồ Vạn Độc Thần Công môn công pháp này là Hạt Độc Tông bí mật bất truyền, tuyệt đối không thể truyền cho người Trung Nguyên. Nhưng A Thất tại Hạt Độc Tông trong khoảng thời gian này, tận tâm tận lực, bồi dưỡng ra không ít độc trùng, công lao thâm hậu. Bọn hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, xuyên tạc Vạn Độc Thần Công bộ phận nội dung, để A Thất tu luyện ra sai, một thân nội lực tán đi tám thành. Muốn giam lòng nàng, lợi dụng nàng tại độc đạo bên trên thiên phú." Đạt Lý Âu Thập đem chuyện đã xảy ra nói ra. "Đằng sau, A Thất bị người bắt về Hạt Độc Tông lúc, ta ra ngoài có việc, không tại trong tông môn chờ ta chạy trở về, nàng đã bị ném nhập Vạn Hạt Quật, Thiên Xà Động." "Nàng?" Đặt bên trong mắt Âu Thập rơi lệ, mặt lộ vẻ thống khổ, thanh âm nghẹn ngào. Trần Diệp nghe một lần đại khái trải qua, trong lòng cơ bản nắm chắc. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, suy tư nên như thế nào xử lý Đạt Lý Âu Thập. Đúng lúc này, Quỳ Đạt Lý Âu Thập đống nhiên ngẩng đầu, do hỏi, "Tiền bối, xin hỏi ngài thế nhưng là Ngọc Diệp Đường Đông Hoa Đế Quân?" Trần Diệp liếc xéo hắn một chút, nói ra, "Không tệ." "Nghe vậy, Đạt Lý Âu Thập kinh hỉ bắt đầu. Hắn mặt lộ vẻ hưng phấn nói, "Tiền bối, ta nguyện ý làm đầy tớ, mang ngài tiến về Hạt Độc Tông, vì A Thất báo thù." "Trần Diệp, không phải, ta nếu là nhớ không lầm, giết Tiền Thất chính là người cha a. Ngươi tự mình dẫn đường, mang ta trở về giết người cha. Ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử." Trần Diệp nhíu mày, lâm vào suy tư. Hai ngày này, hắn một mực tại Dân Phong huyện nghe ngóng, tìm kiếm mấy trăm năm trước Võ Lâm Minh hủy diệt một chuyện. Dân Phong huyện ở vào Tây vực cùng Đại Vũ Đường ranh giới. Dù là đi qua mấy trăm năm, từng tồn tại sự vật, nhất định sẽ lưu lại một chút vết tích. Trần Diệp không tin, kia phía sau màn hắc thủ làm việc sẽ như vậy gọn gàng, một điểm vết tích cũng không còn lại. Trải qua hai ngày tìm hiểu, tin tức tốt là thật bị Trần Diệp phát hiện một chút manh mối. Tin tức xấu là cùng năm đó sự tình không quan hệ. Đại khái tại nửa tháng trước, Tây vực bên này có hai vị cao thủ tại Đại Mạc giao thủ, đánh liệt thiên cung, đứt đoạn một đầu thiên địa công xiềng. Thanh thế chi to lớn, toàn bộ Tây vực người đều có thể nhìn thấy. Rất nhiều người đều tưởng rằng thiên thần nổi giận, dọa đến đi ra cửa phòng, quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu tha thứ. Trải qua Trần Diệp cẩn thận hỏi thăm, đạt được một chút đáng tin cậy tin tức, nghe đồn, giao thủ hai người, một cái là Hạt Độc Tông tông chủ, một cái là Đại Liêu Quốc sư Đại Tuyết Sơn tự đạt mẹ khâm bố. Hai người hẹn nhau, tại đỉnh núi Côn Lôn đại chiến, chỉ biết tình hình chiến đấu thảm liệt, nhưng thắng bại không biết. Biết được việc này sau, thứ nơi sâu xa, Trần Diệp có loại dự cảm, tại Hạt Độc Tông, có lẽ sẽ đạt được mình truy tìm thật lâu đáp án. Chương 55, Quốc sư chương 55, Quốc sư hồi xuân đường trong viện, lâm vào yên lặng. Thật lâu, Trần Diệp từ trong suy tư lấy lại tinh thần, mở miệng nói, "Có thể, ngươi đi chuẩn bị ngựa xe, ta cùng ngươi về Hạt Độc Tông." Nghe nói như thế, Đạt Lý Âu Thập lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng dập đầu, đáp tạ nói, "Đa tạ đế quân tiền bối, đa tạ đế quân tiền bối." Đúng lúc này, Đạt Lý Âu Thập chính đập lấy đầu, hồi xuân đường cửa sau bị người đẩy ra. Trịnh Trường Phong sau lưng có một cái gói thuốc, đi đến. Hắn gặp trong viện toát ra hai cái người xa lạ, lập tức một mặt ngượng ngùng. Nhưng mà, tại Trịnh Trường Phong nhìn thấy Đạt Lý Âu Thập thời điểm, thân thể run lên, hoảng sợ nói, "Ngươi, là ngươi?" Thanh âm quen thuộc truyền đến. Đạt Lý Âu Thập dập đầu động tác trì trệ, ngẩng đầu nhìn lại. Trong chốc lát, Trịnh Trường Phong cùng Đạt Lý Âu Thập ánh mắt đụng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau. "Là ngươi?" Đạt Lý Âu Thập nhìn thấy Trịnh Trường Phong, tựa hồ cũng nhận ra đối phương. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chú ý tới Trịnh Trường Phong cùng Trịnh Diệp, hai người mặt mày có chút tương tự, dường như cha con. Lập tức, Đạt Lý Âu Thập minh bạch. "Ngươi, a, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi năm đó cũng dám gạt ta, A Thất, ngươi cùng A Thất." Đạt Lý Âu Thập con mắt một chút liền đỏ lên, vừa sợ vừa tức nhìn xem Trịnh Trường Phong. Trịnh Trường Phong nhìn thấy đối phương, con mắt cũng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất có thâm cựu đại hận gì. Ú Liễu Hồng Yến nhìn thấy cái này màn, đôi mắt tỏa sáng, nhiều hứng thú đánh giá đến hai người. Giữa hai người này có cố sự, nàng đang nghĩ ngợi. Trịnh Trường Phong nhìn về phía Trần Diệp, biểu lộ tức giận, chắp tay nói: "Đế quân đại nhân, người này là Hạt Độc Tông thiếu chủ, cũng là hại chết A Thất hung thủ một trong. Còn xin ngài đem hắn giải quyết tại chỗ, cảm thấy an ủi A Thất trên trời có linh thiêng." Trên nóc nhà Đạt Lý Âu Thập tức giận đến đứng người lên, nhảy vọt đến trong viện, bước nhanh về phía trước, lý luận nói: "Ngươi không nên ngậm máu phun người. Năm đó, A Thất thụ thương thoát đi, ta sau khi xuất quan, tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng. Thật vất vả tìm tới tung tích của nàng, lập tức liền có thể cứu đi nàng thời điểm. Ngươi gạt ta nói nàng ra khỏi thành đi phía tây, hiện tại ngược lại tốt, ngươi cứu được A Thất, lại vẫn cùng nàng kết thành vợ chồng, thai nghén một tử. Ngươi cái này tiểu nhân, ngươi còn là người sao?" Đạt Lý Âu Thập đỏ ngầu cả mắt, tức giận đến bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngón tay đều đang run rẩy. Nếu không phải Trần Diệp ở đây, hắn chỉ sợ cũng muốn một trường đánh chết Trịnh Trường Phong. Trịnh Trường Phong nghe được lời nói này, mặt mo đỏ ửng, có chút chột dạ nói: "Ta lúc ấy lại không biết, ngươi là A Thất bằng hữu." Đạt Lý Âu Thập giận dữ, răng cắn đến kéo kẹt băng lên. Một bên Liễu Hồng Yến hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn xem, còn kém cầm trong tay đem hạt dưa. Trần Diệp đại khái cũng nghe minh bạch hai người ân oán, hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười. "Được rồi, ngươi đi chuẩn bị hai chiếc xe ngựa tới. Ngày mai, chúng ta lên đường đi Hạt Độc Tông." Trần Diệp phất tay, mở miệng đánh gãy hai người tranh chấp, để Đạt Lý Âu Thập đi chuẩn bị xe ngựa. "Là." Đạt Lý Âu Thập hận hận nhìn Trịnh Trường Phong một chút, sau đó ứng thanh. Cùng lúc đó, Tây Bực, Thổ Phiên Quốc hoàng cung. Sát trời dần dần muộn, trời chiều xế chiều. Mấy cái chim bay xuyên qua thiên cung, phát ra trận trận chim minh. Hoàng đô đường phố bên trong phiêu khởi đạo đạo khói bếp, toàn thành tràn ngập đồ ăn hương khí. Mà trong hoàng cung, lúc này lại yên tĩnh vô cùng. Một người mặc lộng lẫy phục sức trung niên nam nhân, hình thể mập mạp, ngồi tại một thanh rộng lượng trên ghế dài. Cái ghế bên cạnh trưng bày các loại tươi mới trái cây, sữa bò. Thổ Phiên Quốc chủ ngồi ngay thẳng, sắc mặt lại có một chút trắng bệnh. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía dưới, đáy mắt mang theo một tia dấu rất sâu ý sợ hãi. Phía dưới, có một người mặc hồng sam trung niên nhân hai đầu gối ngồi xếp bằng, đôi mắt đóng chặt. Đối phương hô hấp đều đều, tựa hồ đã nhập định. Trong cung điện, ngoại trừ hai người bên ngoài, không có người nào nữa. Thổ Phiên Quốc chủ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thấy mặt ngoài càng ngày càng mờ, rốt cục nhịn không được mở miệng nói: "Quốc sư, ngươi thế nhưng là có chuyện muốn nói." Từ giữa trưa bắt đầu, mình vị quốc sư này liền tiến vào cung trong, lui người bên ngoài, trên mặt đất ngồi xuống. Đánh chính là mấy canh giờ. Mỗi khi mình nhịn không được, muốn mở miệng hỏi thăm, A Địch Lực đều sẽ mở to mắt, dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn mình. Ánh mắt ấy, rất cổ lão, rất thâm thúy, không giống như là một người trung niên ánh mắt. Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân, tại phần cuối của sinh mệnh, thăm dò những cái kia vẫn được hưởng tuổi thanh xuân người trẻ tuổi. Ánh mắt cổ quái bên trong, mang theo vài phần nhìn xuống cùng lạnh lùng. Nghe được Thổ Phiên Quốc chủ mở miệng, phía dưới xếp bằng ngồi dưới đất Hạt Độc Tông chủ, Thổ Phiên Quốc sư A Địch Lực chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lần nữa nhìn thấy A Địch Lực ánh mắt, Thổ Phiên Quốc chủ thể xác tinh thần khẽ run, lạnh cả sống lưng. "A Địch Lực, ngươi là muốn tiền bạc, vẫn là phải thứ gì khác? Ngươi nói một câu a." Đối phương từ giữa chưa một mực ngồi vào hiện tại, không nói một lời, quả thực để cho người ta sợ hãi, đáy lòng run rẩy. Lần này, A Địch Lực rốt cục có đáp lại. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng, tiếng nói khàn giọng nói: "Con của ta Đạt Lý Âu Thập rời đi đô thành. Ta hy vọng đại vương có thể phái người đi tìm hắn." Nghe nói như thế, Thổ Phiên Quốc chủ nhẹ nhàng thở ra, nói ra: "Nguyên lai chính là việc này a. A Địch Lực, việc rất nhỏ, ngươi nói sớm a. Trừ cái đó ra, ngươi còn có việc khác sao?" Trong cung điện không có giấy lên ngọn nến, theo ban đêm giáng lâm, cũng càng ngày càng mờ. Một loại kinh khủng cảm giác dần dần tràn ngập trong điện. Thổ Phiên Quốc chủ thực sự không chịu nổi. A Địch Lực lắc đầu, chậm rãi đứng lên, nói ra: "Không có." Nói xong, hắn quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Thổ Phiên Quốc chủ nhìn chăm chú lên A Địch Lực bóng lưng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đối phương giống như có chút quái dị. A Địch Lực mỗi một bước rơi xuống, hai chân, thân thể đều lộ ra rất cứng ngắc, như là một bộ con rối. Rõ ràng đối phương là cái người sống, nhưng cho người cảm giác lại như cái người chết. Không, nói đúng ra, hẳn là như cái cương thi đồng dạng. Thổ Phiên Quốc chủ bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, cái trán lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, quốc sư A Địch Lực đi đến cửa cung điện, đột nhiên dừng bước, quay người quay đầu. Bên ngoài cửa cung, sau cùng một điểm trời chiều rơi xuống, giữa thiên địa lâm vào lờ mờ. A Địch Lực cả người thân thể đều tắm rửa trong bóng đêm, quay đầu nhìn về phía Thổ Phiên Quốc chủ, trong miệng phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm: "Đại vương, cương thi là sẽ không đi đường." A. Trong cung điện vang lên một trận như cú vọ kêu khóc tiếng kêu thảm thiết. Chương 56, thế gian có. Chương 56, thế gian có. Bóng đêm thâm trầm, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đại Liêu, quốc sứ phủ. Một gian trang trí đơn giản, chỉ có một chương giường gỗ, một bàn hai ghế dựa đơn sơ phòng xá bên trong. Khu khu cụ. Trải có màu xám chăn mỏng trên giường, chuyến đến một trận khàn giọng, thống khổ tiếng ho khan. Canh giữ ở bên giường, người mặc lạt ma phục Tuyết Sơn tự đại đệ tử Bụ Tạ Phà nghe được tiếng ho khan, vội vàng tiến đến bên giường. Hắn nhìn xem trên giường tấm kia tiểu thụy, tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc khuôn mặt, không khỏi mặt lộ vẻ buồn sắc. Bụ Tạ Phà mở miệng, nhỏ giọng hô: "Sư phó, sư phó." Liên tục hô hai tiếng. Trên giường cặp kia mắt nhắm chặt lão nhân mí mắt run rẩy, tựa hồ nghe ra mình đệ tử thanh âm. Khô khụ. Hắn biết hầu phát khô, ho khan hai tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Gặp sư phó thức tỉnh, đại đệ tử Mụ Tạ Phạ không khỏi lệ nóng doanh trọng, đội vàng hành lễ nói: "Sư phó, ngài rốt cuộc tỉnh. Ngài cảm giác thế nào?" Đại Tuyết Sơn tự phương trượng, đại Liêu Quốc sư Đạt Mễ nằm tại cứng rắn trên ván gỗ, hai mắt mở ra, thần sắc mỏi mệt, nhìn chăm chú nóc phòng. Hắn chậm rãi mở miệng, tiếng nói khàn giọng: "Ta hôn mê bao lâu?" Mụ Tạ Phạ hồi đáp: "Sư phó, ngài đã hôn mê 16 ngày." "16 ngày?" Đạt Mễ Khang Bố tự lẩm bẩm, chợt trong mắt quang trạch trở nên có chút u ám. "Mụ Tạ Phạ, đi đem ngươi các sư huynh đệ gọi tới." Khụ khụ. Đạt Mễ một bên ho khan, một bên nói ra: "Ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói." "Sư phó, ta trước đỡ ngài bắt đầu." Mụ Tạ Phạ tiến lên, muốn đem Đạt Mễ đỡ dậy. Đạt Mễ lắc đầu, thanh âm khàn giọng: "Đi đem bọn hắn gọi tới. Nhanh đi." Gặp sư phó ngữ khí nghiêm túc, rất nóng lòng. Mụ Tạ Phạ vội vàng cung kính đứng thanh: "Rõ." Dứt lời, hắn quay người ra khỏi phòng. "Các ngươi đi trước chiếu cố sư phụ ta, ta lập tức trở về." Ngoài cửa phòng, Mụ Tạ Phạ đối chờ ở ngoài cửa những thị nữ kia nói. Bọn thị nữ gật đầu, cung kính đi vào trong phòng. Mụ Tạ Phạ bước nhanh rời đi, tập hợp sư đệ của mình nhóm. Không bao lâu, ở tại quốc sư trong phủ Đại Tuyết Sơn tự đệ tử đều bị triệu hồi. Bọn hắn cùng nhau hướng phía Đạt Mễ chỗ ở gian phòng đi đến. "Sư minh, sư phó lao nhân ra ông ta tỉnh. Hắn trạng thái như thế nào? Bị thương có nặng hay không?" Một đám đệ tử mở miệng hỏi thăm, ngữ khí rất là thấp hỏng. Một tháng trước, Đạt Mễ không biết vì nguyên nhân gì tiến về Tây Vực, cùng Hạt Độc Tông tông chủ A Địch Lực đại chiến một trận, đem Thiên Địa Công Xiềng đánh gãy một cây. Trận chiến kia về sau, Đạt Mễ bị thương mà về, trở lại quốc sư phủ đệ hai ngày, liền lâm vào hôn mê. Đại Liêu quốc chủ gia Luật Hồng Nhiết biết được, phái ra cung trong ngự y tiến đến trị liệu. Trải qua điều tra, ngự y nói Đạt Mễ bản thân bị trọng thương, kinh mạch đoạn mất một nửa, có thể còn sống trở về, cũng đã là kỳ tích. Lời này vừa nói ra, chấn động triều chính. Đạt Mễ, một thần võ đạo thực lực, chứng pháp tướng cảnh, kia Hạt Độc Tông chủ vậy mà có thể đem hắn thương thành dạng này. Mấy năm này, Đại Liêu cùng Đại Vũ biên cảnh ma sát không ngừng, toàn bộ nhờ Đại Tuyết Sơn tự trợ lực. Đại Liêu quốc chủ gia Luật Hồng, vì phòng ngừa mấy năm trước bị tông sư Vũ nhục sự tình lại xuất hiện, đối Đại Tuyết Sơn tự những người này, có thể nói là lễ kính có thừa. Bây giờ Đạt Mễ bản thân bị trọng thương, lại bị bừa bãi vô danh Hạt Độc Tông chủ đánh thành dạng này, cái này để người ta rất khó tiếp nhận. Quốc sư phủ, trong nội viện, Mù Tạ Phà nghe các sư đệ hỏi thăm, lông mày nhíu chặt, trong lòng loạn thành một bầy, không có trả lời. Hắn có một loại dự cảm, sư phó cấp thiết như vậy triệu tập bọn hắn, khả năng không phải chuyện tốt. Chúng Tuyết Sơn tự đệ tử gặp đại sư huynh không nói, cũng đều từng cái ngậm miệng lại, không hỏi thêm nữa. Rất nhanh, mọi người đi tới ngoài cửa phòng. Mù Tạ Phà đẩy cửa phòng ra, mang theo các sư đệ tiến vào trong phòng. Hắn cho lui thị nữ, đối trên giường Đạt Mễ cung kính mở miệng nói: "Sư phó, các sư đệ đều tới." Trên giường, Đạt Mễ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nghe được Mù Tạ Phà thanh âm, hắn lần nữa mở ra hai con ngươi, nhìn chăm chú nóc phòng, tiếng nói khàn giọng, đối đám người nói ra: "Ta phải chết." Ngắn ngủi bốn chữ lối ra, giống như một tảng đá lớn rơi vào biển cả, trong nháy mắt liền nhấc lên sóng lớn. Sư phó ngài đang nói cái gì a? Sư phó ngài thế nhưng là pháp tướng cảnh, thọ nguyên nói ít trăm năm. Lời này vừa nói ra, một đám Tuyết Sơn tự đệ tử kinh hoàng không thôi. Bọn hắn bây giờ tại Đại Liêu bên trong, thân phận tôn quý, có thể so với hoàng tộc tử đệ, thường dụng trước tiên nghị cũng không dám nghĩ vinh hoa phú quý. Đây hết thảy đều là Đạt Mễ mang cho bọn hắn. Nếu là Đạt Mễ qua đời, địa vị của bọn hắn nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nghe các đệ tử tiếng kinh hô, Đạt Mễ con mắt khẽ nhúc đích, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Nét mặt của hắn đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, chăm chú. "Mù Tạ Phạ." Đạt Mễ thở nhẹ. "Sư phó, đệ tử tại." Mù Tạ Phạ nghe nói tin dữ, đáy lòng tràn ngập bi thương. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối giường trước. Đệ tử còn lại cũng hậu chi hậu giác, vội vàng quỳ xuống đất. "Mù Tạ Phạ, đợi ta sau khi chết, các ngươi mau mau rời đi Đại Liêu, trở lại Tuyết Sơn tự đi. Đừng lại lẫn vào Đại Vũ cùng Đại Liêu quốc sự. Ta có dự cảm, Đại Vũ sắp nổi đại loạn. Máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất. Các ngươi như lẫn vào trong đó, thập tử vô sinh." Đặt Mễ đôi mắt hoảng hốt, phảng phất thật nhìn thấy cái gì. Hắn thì thào nói nhỏ, quyền cao chức trọng vương hầu chấp lên phản cờ, ẩn núp lùn cỏ dao long xuất huyên, tiền triều trẻ mồ côi quấy giang hồ, ma tử phạm phải từng đống nợ máu. Đặt Mễ hai mắt mê ly nhìn qua nóc phòng, đáy mắt tựa hồ phản chiếu ra tương lai máu và lửa. Huyết hà phiêu mái trèo, khắp nơi trên đất liệt hỏa. Nghe Đặt Mễ tiên đoán, một đám Tuyết Sơn tự đệ tử chẳng biết tại sao, đáy lòng dâng lên một mảnh hàn ý thật lâu. Đặt Mễ dường như từ kia vô biên máu và lửa bên trong thoát ly. Hắn phảng phất tiêu hao đại lượng tâm thần, khuôn mặt càng thêm mỏi mệt, giàn mua. Đặt Mễ giáng chống đỡ khởi thân thể, từ trên giường ngồi dậy. "Sư phó." Mù Tạ Phạ đội vàng tiến lên, đỡ Đặt Mễ. Đặt Mễ cự tuyệt hắn nâng, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngóng nhìn phương tây. "Ta vừa mới lời nói, các ngươi nhớ kỹ trong lòng. Đại Tuyết Sơn tự đạo thống muốn là lấy cực khổ đúc thành kim thân, các ngươi không được bị vinh hoa phú quý che đậy hai mắt. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, bỏ bên ngoài, rèn luyện bản tâm, mới có thể đến chứng chính đạo." Cuối cùng căn dặn một câu. Đặt Mễ ánh mắt dần dần đục ngầu bắt đầu, nóng nhìn phương tây, đáy mắt dần dần toát ra sợ hãi cùng vẻ không hiểu. Hắn chậm rãi mở miệng, lẩm bẩm nói: "Thế gian này có tiên nha." Câu này mười phần rõ ràng lời nói rơi vào chúng đệ tử trong hai. Các đệ tử thân thể run lên, đáy lòng phát lạnh. "Thế gian này có tiên? Cái này sao có thể?" Chương 57, bỏ cạp độc tông diệt môn.
Chương 57, bọ cạp độc tông diệt môn. Mấy ngày sau, Tây vực, thủ phiên hoàng đô. Cộc cộc, tiếng vó ngựa vang. Màu xám trắng dưới cửa thành, đối diện lái tới hai chiếc xe ngựa. Đế quân tiền bối, xuyên qua vương thành, lại đi một khắc đồng hồ, chính là chúng ta Hạt Độc Tông địa bàn. Xe ngựa ngự tọa bên trên, Đạt Lý Âu Thập đem xe ngựa chạy đến trước cửa thành, quay đầu đối sau lưng nói. Tòa xe bên trong, Trần Diệp hai chân quanh lại, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, Liễu Hồng Yến nằm ngang ở một bên, đang ngủ say. Nghe được Đạt Lý Âu Thập, Trần Diệp chậm rãi chớp mắt, đáy mắt hiện lên một vòng không rõ ánh sáng. Hắn đang muốn mở miệng, liền nghe ngoài xe ngựa truyền đến một trận mang theo ngạc nhiên tây bực nói. Đặt bên trong thiếu chủ, ngài những ngày này chạy đi nơi nào? Ngài có thể tính trở về, quốc sư đại nhân phái ra không ít binh sĩ, tại các nơi tìm ngài đâu. Trần Diệp rèm xe vén lên, nhìn thấy bên ngoài dưới cửa thành, một người mặc giáp trụ binh trưởng chính một mặt cung kính nhìn xem Đạt Lý Âu Thập. Trần Diệp đưa tay, đem bên cạnh Liễu Hồng Yến đánh thức. Nàng ư một tiếng, rồi lưng một cái, từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Gương mặt trắng nõn bên trên treo một dải óng ánh nước bọt, hai mắt mê mang, còn chưa tỉnh ngủ. Trần Diệp chỉ bên ngoài, ra hiệu Liễu Hồng Yến tiến dịch. Dưới cửa thành, Đạt Lý Âu Thập nghe xong, đáy mắt đầu tiên là hiện lên một tia lanh sắc, sau đó cười to nói, ta ra ngoài có chút việc gấp, chưa kịp cùng phụ thân ta nói. Nghĩ đến hẳn là cái gì bị ta quên chuyện khẩn yếu đi. Binh trưởng nghe xong, cười nói, đặt bên trong thiếu chủ, vậy ngài mau trở về đi thôi, mấy ngày trước đây quốc sư đại nhân triệu tập Hạt Độc Tông trên dưới các đệ tử, nói là muốn nghiên cứu cái gì mới độc trùng. Hiện tại còn kém ngài. Nghe vậy, Đạt Lý Âu Thập không khỏi khẽ giật mình, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, đáy lòng một trận phát lạnh. Đã dạng này, vậy ta liền nhanh đi về, đa tạ cổ lực minh. Dễ nói. Binh trưởng để cho người ta bông ra con đường. Đạt Lý Âu Thập thu liễm lại nụ cười trên mặt, trong tay roi ngựa lắc một cái, quất vào con ngựa bờ mông. Hai chiếc xe ngựa, một trước một sau, lái vào hoàn thành. Tòa xe bên trong, Liễu Hồng Yến hạ giọng, đem vừa mới hai người đối thoại báo cho Trần Diệp. Lao ra, hắn có phải hay không mật báo, để cha hắn triệu tập nhân thủ, chuẩn bị mai phục chúng ta. Liễu Hồng Yến suy đoán nói. Trần Diệp nghe xong lắc đầu, khả năng không lớn, nhìn kỹ hắn nói, đợi chút nữa nếu là giao thủ, ngươi xem trọng tiểu Diệp tử. Trịnh Diệp là tiền thất trẻ mồ côi, nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Ừm. Liễu Hồng Yến gật đầu. Toa xe bên trong khôi phục yên tĩnh. Vương thành rộng lớn trên đại đạo, hai chiếc xe ngựa một trước một sau, cấp tốc phi nhanh. Giá. Đặt Lý Âu Thập trong miệng quát nhẹ, thỉnh thoảng co rúm mông ngựa, tăng tốc tốc độ tiến lên. Không lâu, xe ngựa xuyên qua vương thành, từ cửa thành bắc lái ra. Khoảng cách Hạt Độc Tông chỗ, còn lại một khắc đồng hồ lộ trình. Theo cách Hạt Độc Tông càng ngày càng gần, Đặt Lý Âu Thập biểu lộ càng phát ra trầm mặc, đáy mắt lóe ra bất an cùng một tia kinh hoàng. Phản phất phía trước có cái gì đại khủng bố đang đợi hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, nghĩ đến sau lưng Trần Diệp, thở nhẹ một hơi, tựa hồ có chỗ dựa. Xe ngựa tại ra khỏi thành trên đại đạo tiến lên. Một khắc đồng hồ về sau, Đạt Lý Âu Thập đem xe ngựa đổi tới một chỗ chiếm diện tích rộng rãi to lớn khu kiến trúc trước. Nơi này phòng ốc san sát, ốc sáng nghiêm nhiên, cùng nói là một chỗ tông môn, không bằng nói là một tòa thành trấn. Suy, Đạt Lý Âu Thập nắm chặt dây cương. Con ngựa chậm rãi dừng lại, vang lên vài tiếng tê minh. Các cạc. Hạt Độc Tông chung quanh trên cây hù dọa mấy cái toàn thân đen nhánh quả đen. Đạt Lý Âu Thập liếc nhìn một chút Hạt Độc Tông, quay đầu hướng toa xe bên trong Trần Diệp nói ra, "Đế quân tiền bối, Hạt Độc Tông đến." Một con như bạch ngọc tay nhấc lên màn xe, Liễu Hồng Yến dẫn đầu từ toa xe bên trong nhảy ra. Nàng vẫn rèm, Trần Diệp chậm rãi mà xuống. Đằng sau trên xe ngựa Trịnh Trường Phong cùng Trịnh Diệp cũng cùng một chỗ xuống xe ngựa. Đám người nhìn về phía trước. Trước mặt Hạt Độc Tông giống như chết tiến tĩnh, không có nửa điểm tiếng vang. Mấy người chỉ là đứng tại tông môn bên ngoài, đáy lòng liền không hiểu run rẩy, giống như bên trong có cái gì mười phần đáng sợ sự vật đang chờ bọn hắn. Đây chính là Hạt Độc Tông. Làm sao như thế yên tĩnh? Liễu Hồng Yến đánh giá phía trước thị trấn, trong lòng cảm thấy có chút bất an ổn. Vào xem là được. Trần Diệp cũng không thèm để ý, nhàn nhạt mở miệng, nói với Đạt Lý Âu Thập, dẫn đường đi. Rõ. Đạt Lý Âu Thập đi ở trước nhất, xe nhẹ đường quen đem mấy người hướng bên trong dẫn. Đi đường phố qua ngõ hẻm, một tòa từ to lớn màu xanh hòn đá đắp lên mà thành điêu phòng hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên cửa treo một cái bảng hiệu, viết có đại điện hai chữ. Vừa tới trước cửa điện, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt. Xên xệt mùi tanh gây mũi bay thẳng trán, để cho người ta như muốn buồn nôn. Liễu Hồng Yến lui lại một bước, che lại cái mũi, cau mày nói, tình huống như thế nào, làm sao nặng như vậy mùi máu? Đạt Lý Âu Thập còn có viện ba tại người được cố này mùi máu tanh về sau, biến sắc. Bọn hắn liếc nhau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Trần Diệp lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, đem hai người thần sắc thu vào trong mắt. Hoảng sợ? Cái này Hạt Độc Tông nạn trong nước đạo chuyện gì xảy ra? Trần Diệp ngắn ngủi suy tư một cái trước mắt, không do dự, cất bước tiến lên, hướng Hạt Độc Tông đại điện đi đến. Liễu Hồng Yến theo sát phía sau. Trịnh Trường Phong mặt lộ vẻ do dự, ôm lấy nữ nhi. Nặng như vậy mùi máu tươi, để hắn cũng rất lo lắng. Nhưng là vừa nghĩ tới, mình giết vợ cửu nhân liền tại bên trong. Trịnh Trường Phong cắn răng một cái, cũng đi theo. Mấy người đi vào đại điện. Mới vừa vào đi, mười phần một màn kinh khủng liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp đại điện chính giữa, bị người đào ra một cái dài rộng khoảng 2 thước ao, bên trong chảy xuôi đại lượng máu tươi. Máu tươi từ ngực bốc lên bọn, dâng lên đạo đạo bạch hơi, hình như có nhiệt độ. Trong ao, một bộ toàn thân thân thể trần truồng ngồi xếp bằng, chỉ lộ ra một cái đầu, hai mắt nhắm chặt. Nghe được ngoài điện có người đi vào, lộ tại huyết trì bên ngoài đầu đống nhiên mở hai mắt ra, lấy mắt hiện lên một tia huyết sắc. Trần Diệp bọn người nhìn thấy cái này màn, không khỏi giật nảy mình. Đạt Lý Âu Thập càng là sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát run.
bởi vì kia lộ tại ao bên ngoài đúng là hắn phụ thân A Địch Lực. Hạt Độc Tông chủ, Thổ Phiên Quốc sư A Địch Lực ánh mắt đảo qua mấy người, ánh mắt rơi vào đạt bên trong trên thân Ô Thập. Trên mặt hắn lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra: "Nhi tử, ngươi trở về, còn mang về khách nhân tôn quý." A Địch Lực hướng phía Trần Diệp mỉm cười. Nụ cười của hắn rất cứng ngắc, trên mặt tất cả đều là đỏ tươi bầm máu. Cười lên có mấy phần kinh khủng cảm giác. Trịnh Trường Phong che nữ nhi hai mắt, sợ hù đến nàng. Đạt Lý Ô Thập nhìn khắp bốn phía, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khẽ run nói: "Phụ thân, trong tông môn đệ tử khác đâu? Bọn hắn a, ngay tại cái này trong ao đâu? Ngươi cũng xuống đi, dạng này Hạt Độc Tông trên dưới liền đều ở cùng một chỗ, bao quanh biên biên, một cái không nhiều không thiếu một cái." A Địch Lực tiếng nói của quái, làm câm. Nghe nói như thế, Đạt Lý Ô Thập sắc mặt đại biến, nắm chặt nắm đấm, kinh hãi bật phần: "Ngươi, ngươi giết bọn hắn?" A Địch Lực ngâm mình ở trong huyết trì, lắc đầu: "Không phải ta giết bọn hắn, là bọn hắn nguyện ý vì ta phục sinh cống hiến một phần lực lượng." Nói, trên mặt hắn làn da phảng phất khô nước từng ra, dần dần chốc ra, lộ ra phía dưới trắng non bóng loáng da thịt. "Đoét, mọi người quốc khánh khoái hoạt. Ngày mai lão Nưu xin phép nghỉ một ngày, cũng đi ra ngoài chơi một chút, thả cái giả chương 58, Vân đạo trái minh tiền gặp qua chư vị." Chương 58, Vân đạo trái minh tiền gặp qua chư vị. Rắc rắc. Từng đạo da bị nẻ tiếng vang lên. Xếp bằng ở trong huyết trì A Địch Lực, bộ mặt rạn nứt, lộ ra như mạng nhện đường vân. Theo hắn mở miệng nói chuyện, trên mặt làn da như là đạp nát đồ sứ, từng mảnh chóc ra. Một màn này kinh khủng dị thường, phá lệ làm người ta sợ hãi. "Con ta, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhập này huyết chỉ, ta chuyển cho ngươi thần tiên pháp." A Địch Lực thanh âm khàn khàn, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đạt Lý Ô Thập. Trên mặt hắn cũ kỹ da thịt dần dần chóc ra, lộ ra tầng dưới trắng non da thịt, phản phất hồ điệp phá kén, tái tạo tân sinh. Theo A Địch Lực thoại âm rơi xuống, trên mặt hắn dạn nứt da thịt toàn bộ chóc ra, lộ ra một trường xinh đẹp trắng nõn, như bút bê khuôn mặt. Nhưng là gương mặt này cũng vừa mới A Địch Lực hoàn toàn khác biệt, ngũ quan không đồng nhất. Gương mặt này trắng muốt hồng nhuận, niên kỷ nhìn qua bất quá 10 tuổi tả hữu. Con mắt mượt mà sáng tỏ, môi hồng răng trắng, mang theo vài phần tuổi khí. Đạt Lý Ô Thập nhìn thấy cái này màn, sắc mặt đại biến, mặt không có chút máu, trên hàm răng hạ va chạm, tiếng nói khàn giọng: "Ngươi, ngươi là ở đâu ra tà ma, chiếm cứ phụ thân ta thân thể?" Trong huyết chỉ, kia môi hồng răng trắng 10 tuổi thiếu niên chậm rãi đứng dậy, lộ ra một thân trắng non thịt mềm, thân cao bốn thước, cùng bình thường 10 tuổi thiếu niên không khác. Hắn cười cười, thanh âm thanh thúy êm tai: "Con ta, trong lòng ngươi một mực rõ ràng, làm gì ở đây làm bộ làm tịch? Ngày đó ngươi cầm rượu nho thăm dò vi phụ, ngươi không đã trải qua biết sao? Ngươi là tại cho ngươi bên cạnh vị kia diễn kịch sao?" Thoại âm rơi xuống, Đạt Lý Ô Thập sắc mặt biến hóa. 10 tuổi thiếu niên quay người, hướng phía một bên giá đỡ đi đến. Lúc này, mọi người mới chú ý tới bên cạnh lại có một cái giá gỗ, phía trên trưng bày xếp xong quần áo. Môi hồng răng trắng, làn da trắng non thiếu niên cầm lấy khăn mặt, tinh tế lau trên người vết máu. Vốn nên khó mà tẩy vết máu, tại hắn thủ đoạn kinh động bên trong, lại sáng bóng sạch sẽ. Đại hắn xoa lượt toàn thân, thiếu niên cầm lấy một bên quần áo. Đám người định thần nhìn lại, phát hiện kia lại là một thân sạch sẽ gọn gàng đạo bào. Tốc tốc. Thiếu niên tương đạo bào mặc lên người, quay người lại, khuôn mặt mỉm cười, môi hồng răng trắng, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ tuấn dật. Hắn thế mà cách ăn mặc thành một cái tiểu đạo sĩ bộ dáng. Một bên chuẩn bị quần áo, cùng hắn thân thể mười phần dán bảo, phản phất hắn đã sớm đoán trước ra bản thân thân thể lớn nhỏ. Thiếu niên mặc quần áo tử tế, chắp lên tay, hướng phía Trần Diệp bọn người thi lễ một cái, tiếng nói thanh tịnh: "Bần đạo Tả Minh Tiền, gặp qua chư vị." Tả Minh Tiền ba chữ vừa ra, Liễu Hồng Yến chấn động trong lòng, vô ý thức nhìn về phía Trần Diệp. Những năm này, Trần Diệp tìm kiếm năm đó chân tướng liên đối lấy Liễu Hồng Yến cũng nhìn không ít điển tịch. Tả Minh Tiền cái tên này từng xuất hiện tại vô số trong điển tịch. Thời gian vượt qua mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm. Trần Diệp mặt không đổi sắc, không hề bận tâm. Nhưng hắn nhìn về phía Tả Minh Tiền ánh mắt bên trong lại nhiều xóa kinh dị. Thiên đạo người Tả Minh Tiền, mấy trăm năm trước, không, ngàn năm trước liền sinh động trên giang hồ truyền thuyết nhân vật. Nghe nói hắn có trường sinh thuật, có thể trường sinh bất tử, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ lại xuất hiện tại thế, từng được người xưng làm thần tiên. Trần Diệp đôi mắt khẽ nhúc đích, đồng dạng chắp tay nói: "Ngọc Diệp Đường, Trần Diệp." Hai người cùng nhau hành lễ, ngước mắt ở giữa, bốn mắt nhìn nhau. Một người khuôn mặt non nớt, tràn đầy tuổi trẻ khí tức, nhưng đáy mắt lại mang theo giàn mùa, thơm thúy chi ý. Một người khác diện mạo tuổi trẻ, thần sắc bình thản, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên. Ngọc Diệp Đường. Nguyên lai các hạ chính là Ngọc Diệp Đường đế quân, đương kim thiên hạ đệ nhất, cửu ngưỡng đại danh. Tả Minh Tiền thi lễ một cái, thu tay lại, cười nhìn về phía Đạt Lý Ô Thập, nói ra: "Con ta, ngươi mang đế quân tới làm gì?" Đạt Lý Ô Thập sắc mặt khó coi, tái nhợt. Mặc dù hắn cùng phụ thân bởi vì tiền thất quan hệ trở nên cực kỳ ác liệt, nhưng dù sao đối phương là sinh dưỡng phụ thân hắn. Hạt Độc Tông trên dưới đều bị cái này kỳ quái nói máu người tế. Đây là giết cha diệt tộc đại cửu. Hắn tứ chi phát lạnh, trong lòng lại sợ vừa giận. Tả Minh Tiền vừa một chút Đạt Lý Ô Thập, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn nói với Trần Diệp: "Các hạ có thể cùng lao đạo đi một chuyến." Tả Minh Tiền rõ ràng là 10 tuổi thiếu niên diện mạo, nói tới nói lui lại ông cụ non, cho người ta một loại cực mạnh không hài hòa cảm giác. "Dẫn đường." Trần Diệp nhàn nhạt đáp lại nói. Tả Minh Tiền mặt lộ vẻ mỉm cười, hít sâu một hơi. Suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía không gió dậy sóng. Hô. Một tiếng. Giữa thiên địa trống rỗng hiện hiện màu trắng nhạt tiên linh tiên khí, như là vòng xoáy hướng Tả Minh Tiền dũng mãnh lao tới, phô thiên cái địa, tựa hồ vô cùng vô tận. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, bốn phía một mảnh trắng xóa, như là dâng lên sương mù, tầm mắt mọi người khoảng cách rút ngắn đến ba tấc. Hô. Theo Tả Minh Tiền trong miệng phát ra một đạo khoan thai thở dài, từng đạo tiên linh tiên khí ẩn chứa lực lượng khổng lồ, dần dần tràn đầy Tả Minh Tiền đan điền. Hai hơi sau, xương trắng dần dần tan đi, phía trước xuất hiện Tả Minh Tiền kia thấp bé, đơn bạc thân thể. Hắn sắc mặt hồng nhuận, miệng hơi cười, hướng phía Trần Diệp chắp tay nói, để các hạ chê cười. Ta trưởng sinh chi pháp, mỗi lần phục sinh đều muốn một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí, tràn đầy tự thân. So với thượng cổ tiên nhân, kém không phải một chút điểm. Nói, hắn ngắm nhìn một phía, hình như có chút cảm khái nói, ngược lại là cái này thiên địa linh khí, cùng mấy trăm năm trước so sánh, mỏng manh không ít. Bằng được ngàn năm trước, càng là chênh lệch rất xa. Tả Minh Tiền cảm hoài quá khứ, trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Một bên Trần Diệp nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi còn có đi hay không? Tả Minh Tiền liền giật mình, chợt cười nói, đi, lão đạo chỉ là có chút cảm khái. Các hạ mời tới bên này. Hắn nhẹ phẩy đạo bảo, mặt hướng phương nam, một bước phóng ra. Trong chốc lát, đạo nhân hư không tiêu thất, thân thể hóa thành một sợi khói nhẹ, chẳng biết đi đâu. Trần Diệp liếc qua phía nam, đồng dạng dưới chân cất bước, xúc địa thành thốn, bạch. Hắn thân ảnh đồng dạng biến mất. Hạt Độc Tông trước cổng chính, đạo nhân bỗng nhiên dừng bước, dừng ở một bên. Hắn quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi Trần Diệp. Ngươi đang chờ cái gì? Trần Diệp nhàn nhạt lời nói từ phía sau hắn truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tả Minh Tiền thân thể run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Diệp xuất hiện sau lưng hắn hai chỗ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi. Tả Minh Tiền tựa hồ có chút giật mình, hắn nhìn chăm chăm Trần Diệp một chút, nói ra, các hạ quả nhiên không tầm thường. Đã như vậy, lão đạo cũng tốt buông ra cất chỉnh. Chúng ta đỉnh núi Côn Lôn gặp. Thoại âm rơi xuống, Tả Minh Tiền hướng nam cất bước, thân như khói xanh, phiêu miểu bất định, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo khói trắng, phiêu phiêu miểu miểu hướng phía nam bay đi. Trần Diệp nhìn một hơi, đáy lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái này Tả Minh Tiền một bước rơi xuống, có thể phóng ra 27-28 trượng, tốc độ đều nhanh so sánh với chính mình, mà lại đối phương thân pháp đặc biệt, có thể hóa thành một sợi khói xanh, giống như tiên pháp. Cái này chẳng lẽ chính là cổ võ bên trong đỉnh cấp khinh công?